Lâm Khiếu Thiên, ngươi lời ấy sai rồi. Lâm gia xúc phạm Thiên Hồ quốc pháp luật, bến tàu cùng ba chiếc hải thuyền là bị quan phủ niêm phong. Phương gia nghe nói việc này về sau, nhớ tới Phương Lâm hai nhà trên phương diện làm ăn giao tình, mới bỏ vốn đem này ba chiếc hải thuyền mua lại, để tránh khỏi bị quan phủ khi làm tang vật tiêu hủy, còn thu nhận ngươi Lâm gia thủy thủ để tránh khỏi bọn họ chết đói. Nay hải thuyền đổi thành họ Phương cũng hợp lý hợp pháp. Lâm Khiếu Thiên, nếu như ngươi đối với này có cái gì bất mãn, có thể đi ta Khang Nông trấn phủ lý luận, chạy Phương gia ta đến đại đánh đại náo, nhưng là có chút quá mức rồi. Phương Dực Đôn lập tức đem sự tình cho đẩy cái không còn một ngống. Phương lão gia tử ý này, Lâm gia ba chiếc hải thuyền hiện tại đúng là ở Phương gia trên tay. Lâm Khiếu Thiên tiếp theo hướng về Phương Dực Đôn hỏi một tiếng. Phương gia hợp lý hợp pháp mua lại này ba chiếc hải thuyền, đương nhiên hiện tại này ba chiếc hải thuyền cải do Phương gia đến kinh doanh. Hiện tại không chỉ là thuyền vấn đề, ngày hôm nay ngươi đập phá Phương gia cửa phòng, giết người của Phương gia, không cho Phương gia một câu trả lời hợp lý, nhưng là đừng nghĩ nữa liền như thế hất tay rời đi. Phương Dực Đôn một chút xấu hổ ý tứ đều không có, trái lại âm trầm dưới mặt đến chuẩn bị gây phiền phức. Khiếu Thiên cảm niệm trước đây cùng Phương gia chuyện làm ăn hợp tác vẫn vô cùng hòa hợp, vì lẽ đó muốn cho lão gia tử một cơ hội. Phương gia như có thể đem Lâm gia ba chiếc hải thuyền còn dư Lâm gia, Lâm, Phương hai nhà sau đó vẫn cứ là trên phương diện làm ăn tốt đồng bọn, bạn tốt. Nếu như lão gia tử khư khư cố chấp, không chịu xin trả ba chiếc hải thuyền, cũng là đừng trách Khiếu Thiên không nhớ tới cái kia phân cựu tình. Lâm Khiếu Thiên thở dài một tiếng, làm ăn người đều là sẽ cho mình lưu mấy phần chỗ trống, hắn cũng vẫn không chịu tin tưởng Phương gia lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn trắng trợn cướp đoạt Lâm gia ba chiếc hải thuyền sự tình. Bây giờ nghe này Phương Dực Đôn khẩu khí, biết chuyện này là đàm không xuống. Bên người Lâm Chu vẫn bị Lâm Khiếu Thiên kéo mạnh lấy, không phải vậy đã sớm xông tới cho cái kia Phương Dực Đôn mấy cái tát hai, sau đó máu tươi đầy đất. Chương 215, nhất thời hồ đồ. Lâm gia muốn bắt về ba chiếc hải thuyền không có vấn đề a. Lúc trước chúng ta làm mua về này ba chiếc hải thuyền, tổng cộng bỏ ra 100 triệu lạng bạch ngân, chỉ cần Lâm gia có thể trở ra lên này giới, ba chiếc hải thuyền về cảng sau lập tức xin trả Lâm gia. Phương gia tộc trưởng Phương Kính Nghiễn nhưng là tiếp lời trả lời Lâm Khiếu Thiên, rõ ràng là dở công phu sư tử ngoạm, không có bất kỳ thành ý. Còn có này cửa phụ tổn thất, Lâm gia không cho lời giải thích khẳng định không được. Bên người Phương Kính Nghiễn người trưởng lão kia cũng bồi thêm một câu. Lâm Khiếu Thiên nhìn thấy sắc mặt của bọn họ thực sự là thất vọng đến cực điểm, hắn một đời làm ăn xưa nay không câu nệ tiểu tiết, rất giảng nghĩa khí, xưa nay đều là thà rằng chính mình chịu thiệt, cũng không cho chuyện làm ăn đồng bọn chịu thiệt. Trước đó hắn mỗi lần ra biển, về cảng sau lượng lớn chuyện làm ăn đều cho Phương gia làm, Phương gia ở Lâm gia nơi này kiếm được đồng tiền lớn, đối với Lâm Khiếu Thiên cũng vẫn khách khí cực kỳ. Không nghĩ tới Lâm gia này vừa mới có chuyện, Phương gia liền thay đổi mặt, thậm chí tính toán lên Lâm gia ba chiếc hải thuyền, một chút ra mặt cũng đừng. Nếu Phương gia không nể mặt mũi, việc này liền giao cho ta Tôn Nhi xử lý đi. Lâm Khiếu Thiên chán ngán thất vọng, đã không muốn, không ngờ sẽ cùng người của Phương gia nói nhảm nhiều cái gì. Hắn đi tới Phương gia sau khi nhiều lần ra tay ngăn cản Lâm Chu, cho Phương gia một lần lại một lần cơ hội, nhưng người Phương gia không quý trọng, cái kia cũng sẽ không thể lại trách hắn không nể mặt mũi. Cho tới ra tay luôn luôn hung tàn quả quyết Tôn Nhi Lâm Chu, đối mặt loại này sự tình sẽ làm ra cái gì đến, Lâm Khiếu Thiên nhắm mắt lại đều có thể muốn lấy được. Ta cuối cùng hỏi một lần, Lâm gia hải thuyền hiện tại ở nơi nào? Lâm Chu trực tiếp hướng đi Phương Dực Đôn, Phương Kính Nghiễn cái kia ba tên cấp 9 trước mặt võ giả, hướng về bọn họ hỏi dò một tiếng. Lâm Chu kỳ thực vẫn cũng đều là cái rất giảng đạo lý người, ở động thủ trước đó, cũng sẽ cho đối phương lưu lại một cái cơ hội cuối cùng. Ngươi là ai? Nơi này làm sao có thể đến phiên ngươi nói chuyện? Ai cho phép ngươi đến Phương gia đến làm càn? Phương gia tộc trưởng bên người Phương Kính Nghiễn bị kia cấp 9 cường giả, Phương gia đại trưởng lão, Phương Kính Nghiễn tộc huynh Phương Kính Mặc thấy Lâm Chu vô lễ như thế, không khỏi trợn mắt hướng về Lâm Chu quát hỏi một tiếng. Đáp sai rồi. Lâm Chu đột nhiên nghiêng người tiến lên, giơ tay chém xuống. Một cái thăng long chém, dao phay tuy rằng làm tổn thương nghiêm trọng, nhưng vẫn cứ từ dưới mà lên, đem cấp 9 cường giả Phương Kính Mặc trong nháy mắt từ thân thể ở giữa chém thành hai đoạn, sau đó thu đao chạm trở về chỗ cũ. Lâm Chu từ mở miệng, đến trên đi ra khỏi đao, lại tới thu đao về bộ chỉ ở một giây đồng hồ bên trong liền hoàn thành. Mở miệng đồng thời xuất đao, dứt tiếng thời gian thu đao, ở đây không phải cấp 9 trở lên cường giả, căn bản là thấy không rõ lắm vừa nãy phát sinh cái gì. Cũng chỉ nhìn thấy Phương Kính Mặc cả người liền như thế từ ở giữa bị chém sống mở ra. Ngươi. Phương Dực Đôn cùng Phương Kính Nghiễn phát hiện Lâm Chu liền như thế ở ngay trước mặt bọn họ giết Phương Kính Mặc, không khỏi rất là khiếp sợ. Trước sau từ trên người lấy ra binh khí, một đao chém giết một tên cấp 9 cường giả, thiếu niên này là tu vi gì? Phương gia bên trong gia tộc những cường giả khác, hết thảy hộ viện gia đình cũng tất cả đều lấy ra vũ khí vào tới, tường viện trên cũng có người dùng cường nọ chăm chú vào bên này, chỉ chờ Phương Dực Đôn cùng tộc trưởng Phương Kính Nghiễn mở miệng. Ta hỏi một lần nữa, Lâm gia ba chiếc hải thuyền hiện tại ở nơi nào? Lâm Chu giết người sau khi biểu hiện cũng không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn cứ là rất bình tĩnh về phía Phương Dực Đôn cùng Phương Kính Nghiễn hỏi dò một tiếng. Phương Kính Nghiễn chính trợn mắt muốn mở miệng nói cái gì, nhưng là bị Phương Dực Đôn cho kéo. Phương Dực Đôn dù sao cũng là ở trên giang hồ sờ soạng lần mò mấy chục năm lão du tử, vừa nãy trong nháy mắt khiếp sợ cùng trong cơn tức giận, nhưng là lập tức trước tiên phản ứng lại. Trước mặt thiếu niên này có thể một đao chém giết Phương Kính Mặc, tu vi sâu không lường được, căn bản không phải hắn cùng Phương Kính Nghiễn có thể đối đầu. Hiện tại Phương gia cửa lớn phụ cận còn đứng vị cấp 9 cường giả Lâm Khiếu Thiên, một khi toàn diện đánh tới đến, người Phương gia làm không cẩn thận bị nhiều thiệt thòi. Tường vây bốn phía cường nỏ, còn có bốn phía rút ra chiến đao trong tộc cường giả cùng với mấy chục tên hộ viện gian ô, cũng là có thể dọa dọa cấp 7 cùng cấp 7 trở xuống võ giả. Thiếu niên này cùng thực lực của Lâm Khiếu Thiên hiển nhiên đều ở cấp 9 trở lên, một khi cùng hắn phương ra đánh tới đến lúc đó mặc kệ là phủ trên tường cường nỏ, vẫn là những kia trong tộc cường giả cùng gian ô, đều căn bản không giúp được bất kỳ bận điệu. Khiếu Thiên huynh đệ, vừa nãy có bao nhiêu thất lễ? Ba chiếc hải thuyền sự tình dễ bàn, kính xin tiên tiến bên trong phủ phòng khách một tự, chậm rãi dung lão phu đem đầu đuôi câu chuyện nói đi. Phương Dực Đôn một bên nháy mắt để người ở bên cạnh đi báo quan, một bên thay đổi phó ngữ khí cùng Lâm Khiếu Thiên nói rồi một thoáng. Hiện tại tình huống này Phương gia khẳng định là không bắt được, nhưng nếu như trấn thượng quan phủ người mang binh lại đây tình huống liền không giống nhau. Lâm gia là khâm phạm của triều đình, tự nhiên nên do quan phủ đến xử lý, trấn thượng quan phủ biết người Lâm gia trốn đến nơi này, tự nhiên sẽ đăng báo đến Phượng Tê thành thậm chí là Vân Phong quận thành đến vây quét Lâm gia. Vậy thì không phải Phương gia cai sự tình. Phương Dực Đôn đương nhiên không tưởng tượng nổi, hiện tại Lâm gia đã phản cái kia Thiên Hồ quốc hoàng đế, đem Thiên Hồ quốc quân bộ phái đi tiêu diệt Lâm gia ngưng dịch cảnh cường giả đều cho giết, hiện tại hồn phách còn ở Lâm Chu Thu bên trong hồn đỉnh. Mà Thiên Hồ quốc hoàng đế đã nhận được chỉ báo, đối với đột nhiên nhập cảnh mấy vạn lang tộc đại quân đau đầu không ngớt, chính đang tập kết các con đường đại quân chuẩn bị đi vào chính phạt, nào có lòng thanh thản đến quản Phượng Tê thành sự tình. Chúng ta thời gian rất gấp, lão gia tử có lời gì liền ở ngay đây nói đi. Trả lại ta Lâm gia ba chiếc hải thuyền là được. Ta Lâm gia vị thiếu niên này tộc trưởng tính khí có chút nóng nảy, kính xin Phương lão gia tử nhiều tha thứ. Lâm Khiếu Thiên hiển nhiên không muốn, không ngờ lại cho Phương gia cơ hội gì, lúc trước hắn kiên trì đã bị người Phương gia tiêu hao hết. Không phải Phương gia ta không chịu trả Lâm gia hải thuyền, là này ba chiếc hải thuyền đã ra biển, không có 7-8 ngày thời gian, sợ là không về được, cái này kính xin Khiếu Thiên huynh đệ cố gắng tha thứ. Phương Dực Đôn nhìn Lâm Khiếu Thiên, sau khi suy nghĩ một chút trả lời hắn, hiển nhiên là đang trì hoãn thời gian. Đáp sai rồi. Lâm Chu lần thứ hai nghiêng người tiến lên, một cái cửu chuyển giết lấy chói mắt xuyên bắt đầu, lấy phong hầu cắt phần kết, tốc độ xuất thủ nhanh chóng, Phương gia tộc trưởng Phương Kính Nghiễn căn bản không phản ứng kịp. Khi hắn phản ứng lại thời điểm, con mắt đã biến thành một cái lỗ máu, tiết hầu bị Lâm Chu chém ra một cái sâu sắc miệng máu, máu tươi từ cảnh động mạch bên trong báo táp mà ra. Sau đó bên người Lâm Chu đột nhiên có thêm đầu màu vàng cự lang, trong nháy mắt đánh gục chết Phương Kính Nghiễn, cũng ở trước mặt tất cả mọi người, đem Phương Kính Nghiễn cùng Phương Kính Mặc nhục thân cho sinh nuốt xuống. Cùng nha nha đồng thời lao ra vô ý thức phó hồn ở nuốt ăn hai người này hồn phách sau khi, cũng chui vào Lâm Chu từ không gian chứa đồ bên trong ném ra cấp 10 luyện trong thi thể, cực kỳ hung hãn địa nhảy vào phụ cận Phương gia tộc nhân hòa gia nô trong trận, trên tay hai thanh thất phẩm binh khí một trận chém lung tung loạn chém, như giống như ăn cháo đem Phương gia mười mấy tên trong tộc cường giả cùng gia nô giết đến là loạn chi bay ngang, máu tươi đầy đất. Nha nha ở nuốt ăn Phương Kính Nghiễn cùng Phương Kính Mặc thi thể sau khi, nhưng là lại thả người nhảy lên phụ tường, lợi chảo cùng xé, lợi nha cắn loạn, không tới 3 phút, liền đem Phương gia phụ tường bốn phía những kia thao túng cường nỏ gia nô cho giết cái không còn một ngống. Lâm Chu nhẫn nhục bị nhốt chấn long phủ dòng dã hơn nửa nguyện, hiện tại lại không thể không bỏ tình khí hương huề hết thảy tộc nhân chạy, dĩ nhiên là cái xứng danh kẻ liều mạng, lúc này chính nín một bụng lệ khí không nơi phát tiết, đang muốn đến chỗ nào đi giết người phóng hỏa đây. Chỉ có thể nói Phương Dực Đôn thật không có mắt, ham muốn Lâm gia hải thuyền không nói, bị chống đỡ mặt trên còn chết cũng không hối cải, chính mình đụng vào trên lưới thương, liên lụy Phương gia cơ hồ bị Lâm Chu trong nháy mắt diệt cả nhà. Nay cực kỳ máu tanh, thô bạo một màn, để Lâm Khiếu Thiên đều có chút không đành lòng nhìn xuống, trực tiếp quay đầu đi. Phương Dực Đôn càng là sợ đến là hồn phi phách tán, nửa ngày đều nói không ra lời. Một cái cơ hội cuối cùng, Lâm gia hải thuyền ở nơi nào? Trong tay Lâm Chu nắm nhỏ máu truy thủ, mặt không hề cảm xúc về phía Phương Dực Đôn lại hỏi một tiếng. Nha nha cùng luyện thi ở tàn sát xong ở đây hết thảy Phương gia tộc người sau khi, từ mặt khác hai cái phương hướng ép về phía Phương Dực Đôn, nha nha ma chảo soạn soạn, luyện thi tí nha khỏe miệng, bất cứ lúc nào chuẩn bị tay dáng vẻ. Tiểu Lao Nhi biết sai rồi. Tiểu Lao Nhi này liền mang Khiếu Thiên huynh đệ cùng vị thiếu gia này đi Lâm gia hải thuyền nơi đó. Phương Dực Đôn mồ hôi lạnh trên trán rơi, một câu phí lời cũng không dám nhiều lời, hắn biết hắn lại có thêm nhiều một câu phí lời, đầu của hắn cũng ngay lập tức sẽ không ở trên thân thể của chính mình. Lâm gia, làm sao có như thế biến thái cường giả? Hai lần ra tay hai lần thuấn sát cấp 9 cường giả. Bên người hắn đột nhiên lao ra này một lang một thiết giáp, vừa nhìn cũng đều không phải hiền lành gì. Thực lực tất cả đều chí ít ở nhân loại cấp 9 cường giả bên trên. Phương gia, thực sự là nhạ sai người a. Biết vậy chẳng làm nhất thời tham nghiệm, muốn tham giới Lâm gia ba chiếc hải thuyền, hiện tại nhưng là rước lấy họa diệt môn. Phương huynh, ta lúc trước chính là sợ ta này tiểu tôn tử ra tay hại người, vì lẽ đó lần nữa khuyên Phương huynh sớm chút trả Lâm gia hải thuyền. Phương huynh như nghe xong cái khổ của ta khuyên, chẳng có chuyện gì, giờ có khỏe không, mấy chục cái nhân mạng a. Này Phương gia xem như là xong. Lâm Khiếu Thiên rất không tiết tháo địa vừa đi vừa cùng Phương Dực Đôn nói rồi một thoáng, còn đưa tay vỗ vỗ Phương Dực Đôn bay, rất cảm thán dáng vẻ. Ai? Đều là ta nhất thời hồ đồ a. Phương Dực Đôn cực kỳ ảo não cùng thương tâm địa trở về Lâm Khiếu Thiên một câu. Nhất thời hồ đồ còn có thể tha thứ, nhưng ngươi nói ta đều tìm tới đây rồi, còn khổ khuyên chào ngươi nửa ngày, ngươi làm sao vẫn như thế u mê không tỉnh đâu. Lớn tuổi như vậy, râu mép đều trắng, những năm này đều hoạt trở lại. Lâm Khiếu Thiên tiếp tục chế nhạo Phương Dực Đôn. Lâm huynh nói rất có lý. Phương Dực Đôn đều sắp muốn khóc lên. Làm sao Lâm Khiếu Thiên có lợi hại như vậy cái tôn tử? Trước đây liền chưa từng nghe nói cũng chưa từng thấy. Ba người rời đi Phương phủ sau khi, từng người cưới lên mã, Lâm Khiếu Thiên cùng Lâm Chu theo cái kia Phương Dực Đôn, hướng về Phương Dực Đôn chỉ nhận ba chiếc hải thuyền vị trí nhanh đi tới. Hơn 10 phút sau, ba người đi tới Khang Nông trấn vùng ngoại ô một chỗ dưới chân núi. "Phương huynh, hải thuyền hẳn là bỏ neo ở cạnh biển bến tàu trên đi. Làm sao sẽ ở này dưới chân núi đâu?" Lâm Khiếu Thiên hướng về Phương Dực Đôn hỏi một tiếng. Từ bên kia đi vòng qua có một cái đi cạnh biển gần con đường. Phương Dực Đôn hướng về Lâm Khiếu Thiên giải thích một thoáng. "Tại sao ta cảm giác con đường này là đi tới Khang Nông trấn thiết giáp binh đại doanh đâu?" Lâm Chu ghìm lại cương ngựa hướng về Phương Dực Đôn hỏi một tiếng. Chương 216, việc này không nên chậm trễ. "Không sai, con đường này đúng là đi tới Khang Nông trấn thiết giáp binh đại doanh. Các ngươi Lâm gia lại dám tạo phản, còn vô duyên vô cớ giết Phương gia ta mấy chục tộc nhân, quan phủ sẽ không bỏ qua cho các ngươi." Phương Dực Đôn quay đầu lại hướng về Lâm Chu cùng Lâm Khiếu Thiên cười gần một tiếng sau khi, thúc ngựa hướng về Khang Nông trấn thiết giáp binh đại doanh phương hướng đi nhanh mà đi. Phương Dực Đôn này một bên chạy, một bên lớn tiếng hướng bốn phía dẫn âm hô chào khâm phạm của triều đình tạo phản Lâm gia loại hình, dẫn tới phụ cận một ít dậy sớm dân chấn đều hướng về hắn bên này trương nhìn sang. Hắn chạy đi cái hướng kia đóng quân Khang Nông trấn 500 thiết giáp, hơn nữa Khang Nông trấn trấn chủ Bành Hao Bành phủ cũng ở phụ cận, chỉ cần hắn có thể đem Lâm Khiếu Thiên cùng Lâm Chu hai vị này khâm phạm của triều đình dẫn đi nơi nào, để trấn chủ Bành Hao đem bọn họ nắm lấy chính là một cái công lớn, còn lại sự tình liền không cần hắn Phương Dực Đôn nhiều thao cái gì tâm. Chết rồi nhiều như vậy tộc nhân, Phương gia cơ hồ bị diệt cả nhà, Phương Dực Đôn bi vẫn gần chết, chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha người Lâm gia. Hắn coi như binh đến vừa chết, đem Lâm gia tung tích báo cáo quan phủ, Lâm gia không có hải thuyền có thể trốn đi nơi nào. Bị quan phủ diệt cũng vừa hay vì hắn Phương gia báo thủ. Lâm Chu nhìn chạy về phía Khang Nông trấn đại doanh Phương Dực Đôn, thở dài thườn thượt một hơi, lúc này mới cùng Lâm Khiếu Thiên đồng thời phóng ngựa đuổi tới. Phương Dực Đôn đến Khang Nông trấn đại doanh sau khi, nhìn thấy bên trong phát sinh tất cả, không khỏi hồn phi phách tán. Đại doanh bên trong quân sĩ có một phần nằm ở lều trại ở ngoài trên mặt đất, sắc mặt chết hắc, miệng sùi bọt mép, mà trong doanh trướng quân sĩ có một ít nằm ở trên giường, có một ít nằm trên đất, tương tự sắc mặt chết hắc, miệng sùi bọt mép, liền như tập thể trúng độc như thế. Không cần phải nói, này đều là thối lắm trùng độc khí thuật kết quả. Độc khí thuật ở giã ngoại hiệu quả không ra sao. Bị gió thổi một hơi, hoặc là bị cấp 9, cấp 10 cường giả trưởng phong bức bách, rất nhanh sẽ bị thổi tan, nhưng ở binh doanh loại này khá là bị kín cùng tập trung địa phương, hơn nữa là ở đại đa số quân sĩ vẫn cứ ngủ say chưa tỉnh tình huống dưới, uy lực liền không phải bình thường. Lâm Chu đã sớm đoán ra Phương Dực Đôn này có thể khẩu phục tâm không phục, giáp tâm bất lương đem hắn cùng Lâm Khiếu Thiên hướng về Khang Nông trấn quan phủ hoặc thiết giáp binh doanh trại phương hướng dẫn, vì lẽ đó để thối lắm trùng đi đầu một bước thăm dò con đường, phát hiện nơi này là thiết giáp binh doanh trại sau khi liền trùng quanh thả chút độc khí, đem này 500 thiết giáp binh cho độc giết hơn nữa. Lâm gia ba chiếc hải thuyền nếu là Phương gia báo cáo, do Khang Nông trấn trấn chủ cho mạnh mẽ tịch thu. Như vậy, cũng đừng trách Lâm Chu đối với thủ hạ bọn hắn vô tình. Vốn là Lâm Chu cũng không muốn tại đây trên trấn đại khai sát giới, chỉ muốn mau chóng tìm tới Lâm gia hải thuyền, sau đó mang tộc nhân rời xa này sắp bạo phát người lang đại chiến địa phương, nhưng này Phương Dực Đôn thực sự thật không có mắt, chính là không chịu cố gắng trả Lâm gia hải thuyền. Bất đắc dĩ, Lâm Chu chỉ có thể ra tay rồi. Lâm gia nếu phản Thiên Hồ quốc hoàng đế, kia chính là cùng Thiên Hồ quốc dưới hạt hết thảy chính thức thế lực là địch, căn bản không có đường lui có thể nói. Phương Dực Đôn hốt hoảng từ thiết giáp trong trại lính chạy ra sau khi, nhưng rất nhanh lại đang phụ cận tìm tới cứu binh. Khang Nông trấn trấn chủ Bành Hao, một tên cấp 9 võ giả. Hắn nghe được động tĩnh sau từ Bành phủ vọt ra, nghe được Phương Dực Đôn khóc tố sau khi không khỏi giận dữ, đồng thời cũng muốn bắt người Lâm gia lập công, liền lấy ra một thanh ngũ phẩm chiến đao, ở Phương Dực Đôn dưới sự hướng dẫn trực tiếp cùng một đám bộ hạ phóng ngựa hướng về Lâm Khiếu Thiên cùng Lâm Chu hai người giết chạy vội tới. Phương Dực Đôn vừa nãy ở hướng về Bành Hao khóc tố thời điểm, hiển nhiên không đem thực lực của Lâm Chu nói cho này Bành Hao. Yêu nghiệt phương nào, dám ở ta Khang Nông trấn ngang ngược. Bành Hao xa xa nhìn thấy Lâm Khiếu Thiên cùng Lâm Chu hai người sau khi, hướng về bọn họ nộ quát một tiếng. Lâm gia tạo phản tin tức đã sớm truyền tới Phượng Tê thành đến, Lâm gia có bến tàu ở Khang Nông trấn, Lâm Khiếu Thiên trước đây cũng cùng Bành Hao từng qua lại tiến vào cống, Bành Hao cũng không quá để hắn vào trong mắt. Hiện tại thấy bên người Lâm Khiếu Thiên cũng chỉ một tên thiếu niên mà thôi, vì lẽ đó càng là muốn nhân cơ hội này một lần bắt Lâm Khiếu Thiên, đem hắn đưa đến Vân Phong quận thành đi tranh công mời thưởng. Lâm Chu căn bản không cùng này vọt tới Bành Hao phí lời, trực tiếp lấy ra cựu phẩm U Minh cung đắp cung bắn tên, thần thư mắt cộng thêm vệ ma truy, bắn về phía Bành Hao mặt. Từng ở Lâm Chu trong lòng như thần các chân chấn chủ, cấp 9 cường giả, hiện tại ở đã tiến vào cấp 9 trong mắt hắn dường như run rế giống như vậy, muốn giết liền giết. Vèo, địa một tiếng. Vệ ma truy tinh chuẩn vô cùng bắn vào Bành Hao mắt phải, sau đó xuyên qua Bành Hao toàn bộ đại não, lạnh lẽo mũi tên từ Bành Hao sau nào xuyên ra ngoài, Bành Hao thân thể liền như thế thẳng tắp địa từ trên ngựa té xuống. Đầu hắn trên sợi tóc ở hắn tử vong trong nháy mắt, bởi vì phệ ma truy đóng băng tất cả đều kết liêu xương, thoạt nhìn giống con nhím giống như vậy, rất là dữ tợn khủng bố. Bành Hao một đám bộ hạ thấy Bành Hao xuống ngựa, vội vã xuống ngựa cứu người, nha nha cùng luyện thi nhưng là dĩ nhiên vào tới, một trận máu tanh tàn sát, để vừa rồi còn cảm giác mình một phương người đông thế mạnh Phương Dực Đôn lần thứ hai rơi xuống đơn. Liên như đời trước bên trong gặp phải tên lưu manh một kích, báo cảnh sát sau khi cảnh sát đã đến, liền trong lòng dũng khí đại tráng, nhưng không ngờ tới chính là tên lưu manh lại đem cảnh sát bằng giết. Phương Dực Đôn lần này là triệt để sợ vỡ mật, cả người đều sủi lơ ở trên mặt đất. Lâm gia, quá dũng mãnh rồi. Đặc biệt vị này Lâm thiếu gia, ở ngay trước mặt hắn đổ hắn Phương gia sau khi, lại liền dám ban ngày ban mặt, đem Khang Nông trấn trấn chủ cũng cho giết. Bất kỳ cường giả, coi như nắm giữ giết chết những này chấn chủ năng lực, nhưng tại hạ tay trước đó, đều còn muốn ước lượng một thoáng hậu quả này, phải biết mỗi một vị Thiên Hồ quốc quan chức, dù cho chỉ là một chấn chi chủ, chỉ cần bị giết, chính là ở công nhiên khiêu khích Thiên Hồ quốc hoàng đế, hậu quả khó mà lường được. Thế nhưng, thiếu niên này vốn là không chút do dự, căn bản bất chấp hậu quả. Đây là tạo phản tội lớn a. Đúng rồi, Lâm gia không phải đã tạo phản sao? Phương Dực Đôn lúc này liền như quả cầu ra xì hơi giống như vậy, thân là cấp 9 cường giả, lúc này ngồi dưới đất liền đứng dậy khí lực đều không có, thậm chí rất lâu không gặp địa bị dọa đến quần đều cho nhễ ướt. Liên quan phủ đều bảo vệ không được hắn, bây giờ còn có ai có thể cứu hắn? Lâm Chu đi tới đến đây, một trận hành hung phá hủy Phương Dực Đôn bên ngoài cơ thể huyền giáp, ở Phương Dực Đôn cực kỳ tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, đánh gãy trên người hắn mấy chỗ trọng yếu kinh mạch, hủy diệt rồi đan điền của hắn, triệt để phế bỏ Phương Dực Đôn tu vi võ công. Phương Dực Đôn cũng nghĩ tới phản kháng, nhưng hắn hết thảy phản kháng đều là phí công, thân là cấp 9 cường giả, tại đây trước mặt thiếu niên liền như không hề tu vi võ công người bình thường giống như vậy, chỉ có thể mặc cho sâu xé. Phương lão gia tử a, ngươi làm sao còn u mê không tỉnh đâu? Đang hoang đuổi về Lâm gia hải thuyền chẳng có chuyện gì, giờ có khỏe không? Hại chết ngươi tộc nhân, hại chết ngươi các ngươi trên trấn mấy trăm quân sĩ, hại chết các ngươi trấn chủ, chính mình cũng bị phế bỏ võ công, kết quả này chính là ngươi muốn. Hiện tại cao hứng đi, thỏa mãn đi. Lâm Thiếu Tiên rất khinh bỉ mà đá Phương Dực Đôn mấy đá. Vốn là hắn không muốn, không ngờ đối với cái này chuyện làm ăn đồng bọn dưới như vậy tàn nhẫn tay, nhưng không nghĩ tới Phương Dực Đôn như vậy không nói đạo nghĩa, tất cả những thứ này cũng sẽ không tùy vào hắn. Hiện tại Phương Dực Đôn chỉ còn dư lại tượng lợn chết bình thường hừ hừ, liền về Lâm Khiếu Thiên thoại khí lực đều không còn. Hắn lúc này trong lòng là thật hối hận rồi, hối hận không nên lưu luyến Lâm gia hải thuyền, hối hận không nên ở Lâm Khiếu Thiên tìm đến sau khi còn chết không nhận không chịu trả, hối hận chính mình phán đoán sai hại chết hết thể tộc nhân. Đáng tiếc, đã đúc thành sai lầm lớn, là làm sao cũng cứu vãn không được. Ở thiết giáp binh doanh trại, Lâm Chu cùng Lâm Khiếu Thiên rất nhanh khống chế lại còn lại binh sĩ, cũng thông qua tra hỏi những binh sĩ này tìm tới Lâm gia trên hải thuyền mấy chục tên thủy thủ bị giam áp địa phương, dễ như ăn cháo giết chết trong giữ lao ngục ngục tốt sau khi, Lâm gia mấy chục tên thủy thủ bị cứu ra. Khi bọn họ từ đại lao bên trong đi ra nhìn thấy Lâm Khiếu Thiên thời điểm, kích động đến là lệ nóng doanh trọng. Những này thủy thủ, ở Lâm gia bị Vu Xiểm tạo phản tình huống dưới vẫn cứ không có phản bội Lâm gia, không có phản bội Lâm Khiếu Thiên, trung dũng chi tâm đáng khen, sau khi trở về tất nhiên sẽ phải chịu trọng thưởng. Mang chúng ta đi tìm hải thuyền. Lâm Khiếu Thiên ở mông của Phương Dực Đôn trên đá một cước, cùng hắn nói một tiếng. Phương Dực Đôn hiện tại là lợn chết không sợ bỏng nước sôi, tộc nhân đều chết rồi, chính hắn võ công cũng bị phế bỏ, mặc kệ Lâm Khiếu Thiên cùng với những kia thủy thủ làm sao tra hỏi, hắn đều không chịu giao cho Lâm gia hải thuyền tam tích. Lâm Chu cũng lời quá nhiều dài dòng, trực tiếp giết Phương Dực Đôn, sau đó ở thu hồn đỉnh bên trong tế luyện tra hỏi hồn phách của hắn. Phương Dực Đôn không chịu được nữa này thần hồn luyện ngục giống như thống khổ, cuối cùng vẫn là đàng hoàng địa giao cho, nói cho Lâm Chu Lâm gia hải thuyền vị trí, là Phương gia một chỗ bí mật không muốn người biết bến tàu bên trong. Khi làm Lâm Chu cùng Lâm Khiếu Thiên chạy đi thời điểm, nơi đó chỉ còn giữ lại hai chiếc chính đang vận chuyển hàng hóa tiểu hải thuyền, một chiếc là Lâm gia, một chiếc là Phương gia. Lâm gia mặt khác cái kia một lớn một nhỏ hai chiếc hải thuyền đã ra biển chạy vận tải đi tới, vẫn chưa về. Đương nhiên, cái kia hai chiếc hải thuyền đi con đường đã bị Lâm Chu ở thu hồn đỉnh bên trong khảo hỏi lên. Mục đích của chúng ta chính là cùng phía nam xa xôi trên mặt biển Kim Sa Quốc, căn cứ Chu Nhi từ Phương gia tra hỏi ra tin tức, chúng ta mặt khác hai chiếc hải thuyền hiện nay chính đi ở cái hướng kia. Nếu như chúng ta hiện tại liền xuất phát, dự tính hai ngày sau sẽ ở Hát Sơn bến tàu, đại khái phạm vi này bên trong cùng bọn họ gặp gỡ, đến lúc đó là có thể thu hồi chúng ta hải thuyền, tìm về còn lại thủy thủ. Lâm Khiếu Thiên chỉ vào hải đồ cùng Lâm gia tộc người nói rồi một thoáng. Hải thuyền trọng yếu, những Lâm Khiếu Thiên đó tự mình huấn luyện ra thủy thủ cũng rất trọng yếu, tuy rằng bọn họ tạm thời quy phụ Phương gia, chỉ cần đem thuyền đoạt lại, cũng là đem bọn họ đồng thời cứu về rồi. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại liền lên đường đi, tuy rằng nơi này khoảng cách Vân Phong quận, Vân Sa thành đã có chút xa, nhưng Vượng Tê thành vẫn chưa chịu đến Lang tộc tiến công quá song lớn cùng. Đạt được chúng ta ở đây tin tức sau khi vẫn cứ có thể phái ra binh lực đối với chúng ta tiến hành vây quét. Nhưng chúng ta đến trên biển sau khi, liền không cần quá lo lắng những truy binh này. Lâm Chấn Long hướng về Lâm Khiếu Thiên kiến nghị một thoáng. Này hai chiếc tiểu hải thuyền cũng chỉ có thể miễn cưỡng chứa đựng chúng ta hết thảy tộc nhân, cùng với mấy chục tên cứu trở về thủy thủ. Lâm Chấn Hải vừa nãy đã ở hai chiếc trên hải thuyền dò xét một vòng, không thể không đem tình huống này hướng về Lâm Khiếu Thiên báo cáo một thoáng, đồng thời cũng nhìn về phía tộc trưởng Lâm Chu. Chương 217, Lư Lầu Sơn, núi Lầu Lửa. Lâm Chấn Hải lo lắng chính là Lâm Chu này mấy trăm con lang tộc chiến sĩ sắp xếp như thế nào vấn đề, rất hiển nhiên chúng nó là không cách nào lên thuyền bị mang đi. Hình thể quá lớn, thể trọng rất lớn, sức ăn cũng lớn, một đường quá khứ từ trong biển mò độ ngư còn chưa đủ cho ăn chúng nó, không thích hợp ở tại trên hải thuyền trường kỳ đi. Mặt khác, mang theo này mấy trăm con cự lang ở bên người, mặc kệ đi tới chỗ nào, đều quá mức rêu rao. Bất quá Lâm Chu vốn là không chuẩn bị dẫn chúng nó đi, người lang đại chiến thế cuộc chưa định, nhưng theo chiến tranh kéo dài, Thiên Hồ quốc hoàng đế nhất định sẽ phái ra càng nhiều, càng mạnh mẽ hơn quan tướng quân sĩ đến đây Vân Phong quận thành trấn ép. Nha nha không qua đi mở ra truyền tống trận, không cho càng nhiều lang tộc chiến sĩ tiến vào Dung Hà trấn phía sau núi, sớm muộn Thiên Hồ quốc hoàng đế sẽ đem này 50.000 lang tộc chiến sĩ cho tiêu diệt. Này Cốc Nam Sơn trại mấy trăm tinh nhuệ hay là muốn trước tiên mang đi truyền tống trận bên kia Cốc Nam Sơn trại, Lâm Chu ở đem Lâm gia tộc người dàn xếp lại sau khi, vốn là dự định tự mình qua khứ người sói núi rừng một chuyến, nhìn có cơ hội hay không cứu ra nha nha tộc lang, cũng dẫn dắt bọn họ di chuyển đến một cái lang hoàng không cách nào tìm tới địa phương dàn xếp lại, để tránh khỏi nha nha chịu đến bọn họ khống chế, nửa năm sau bị ép gả cho lang thái tử. Việc này không thể trì hoãn nữa. Lâm Chu hóa thân tuyết lang sau khi, ở trên đất bằng cấp tốc chạy tốc độ, thêm vào cùng nha nha thay phiên đi tắt, Lâm Chu tính toán không thể so với hải thuyền chậm bao nhiêu. Lâm gia thu hồi phương gia khống chế mặt khác hai chiếc hải thuyền sau khi sẽ tiếp tục hướng nam chạy về phía Kim Sa Quốc. Lâm Chu ở người sói núi rừng bên trong hết bận nha nha tộc lang sự tình sau khi, có thể từ trên đất bằng đi tắt truy đuổi thượng hải thuyền, ở ven đường đuổi tới Lâm gia hải thuyền, hoặc là cưỡi những khác thuyền đi Kim Sa Quốc cùng Lâm gia tộc người hội hợp. Lấy Lâm Khiếu Thiên cùng Lâm Chấn Long đám người tu vi và ở trên biển kinh nghiệm, coi như Lâm Chu không tại người một bên. Bọn họ một đường nam đi, ở Kim Sa Quốc trên hải đảo tìm địa phương tạm thời đặt chân hạ xuống, hẳn là cũng không phải vấn đề quá lớn. Vì lẽ đó, ở Lâm gia hải trước thuyền hướng về Kim Sa Quốc này thời gian nửa năm bên trong, Lâm Chu hẳn là có đầy đủ thời gian đi làm một ít càng khẩn cấp muốn làm sự tình. Trong lòng Lâm Chu còn có một ý tưởng, chính là hắn hiện tại nếu như chạy đi Cốc Nam Sơn trại, nói không chắc lang hoàng vẫn không có đem nha nha tộc lang đi nhầm. Nếu như nói như vậy sự tình liền đơn giản hơn nhiều, hắn chỉ cần sớm đem bọn họ mang tới một nơi khác dàn xếp lại là được. Một khi những kia tộc lang bị di chuyển tiến vào chín con thành, Lâm Chu lại muốn cứu bọn họ đi ra để nha nha khỏi bị lang hoàng khống chế, độ khó cũng quá lớn. Hiện tại Lâm Chu lo lắng duy nhất là gia gia Lâm Khiếu Thiên cùng phụ thân Lâm Chấn Long có thể không thuận lợi từ phương gia thu hồi nguyên bản thuộc về Lâm gia hai chiếc hải thuyền. Nhưng Lâm Khiếu Thiên hai người nghe được hắn lo lắng sau khi, nhưng là ha ha bắt đầu cười lớn, nói cái kia phương gia nguyên bản chỉ có 4 tên cấp 9 cường giả, hiện tại bị Lâm Chu giết chết 3 cái, cùng thuyền nhiều lắm còn có 1 tên cấp 9 cường giả mà thôi. Hắn cùng Lâm Chấn Long từng người có thất phẩm vũ khí ở tay, đối phó người kia đã thừa sức. Mặt khác Lâm gia thủy thủ có một đại bộ phận hiện tại vẫn giữ ở trên hải thuyền kia. Lấy Lâm Khiếu Thiên đối với những người này hiểu rõ, hiện tại bọn họ chỉ là cho rằng Lâm gia bị diệt, bị ép ở lại trên thuyền làm phương gia làm việc mà thôi. Một khi nhìn thấy Lâm Khiếu Thiên cùng Lâm gia tộc người sau khi, chỉ cần Lâm Khiếu Thiên một tiếng triệu hoán, sẽ từ nội bộ bắt đầu bạo loạn, giúp đỡ Lâm gia đoạt lại hải thuyền tương ứng quyền. Vì lẽ đó, hết thảy đều không cần Lâm Chu lo lắng, để Lâm Chu an tâm đem chuyện của hắn làm tốt là được. Nghe Lâm Khiếu Thiên vừa nói như thế, Lâm Chu cũng là không kiên trì nữa, ở trước mắt đưa Lâm gia tộc người cưỡi hai chiếc hải thuyền sau khi rời đi, hắn mang theo nha nha cùng với mấy trăm cốc Nam Sơn trại tộc lang, giặt ra bốn vó hướng về người sói núi rừng truyền tống trận phương hướng chạy gấp mà đi. Cứ việc Lâm Chu dọc theo đường đi đã rất cẩn thận, nhưng hắn cùng nha nha xuất lĩnh một đám tộc lang đi qua Phượng Tê thành ngoài thành núi rừng thời điểm, vẫn là bị mai phục, Phong Tê thành đô úy trung vệ ở Dũng Hà trấn trong trận chiến ấy bị mộ binh chết trận, hiện tại lĩnh binh phục kích Lâm Chu, là thành chủ của Phượng Tê thành Thạch Vô Kỵ. Vị này Thạch thành chủ cũng không phải là từ nơi nào chiếm được tin tức có ý định ở đây mai phục Lâm Chu, mà là đánh bậy đánh bạ vừa vặn lĩnh binh ở chỗ này huấn luyện, đồng thời chặn khả năng lẩn trốn đến Phượng Tê thành phụ cận tiểu cố lang toán. Kết quả cùng Lâm Chu mấy trăm lang tộc ở Phượng Tê Thành ở ngoài núi rừng phụ cận không hẹn mà gặp. Lâm Chu cùng Nha Nha chỉ hơn 400 lang tộc chiến sĩ, nhưng Thạch Vô Kỵ dưới trướng lại có hơn 2000 thiết giáp quân sĩ. Lâm Chu đương nhiên sẽ không ngốc đến lấy trứng chọi đá, dùng này 400 lang tộc chiến sĩ đi cùng cái kia hơn 2000 thiết giáp quân sĩ gắng gượng chống đỡ. Ở chúng mai phục bị bắn bị thương mấy con lang tộc chiến sĩ cảm giác được tình huống không đối với đó về sau, Lâm Chu lập tức chỉ huy mấy trăm lang tộc chiến sĩ xoay người bỏ chạy, đi vòng đi tới càng xa hơn trong rừng núi. Từ bên kia đi muốn vòng qua một cái đoạn cốc, nhất định phải đi vòng thêm mấy ngày lộ trình mới được, vì lẽ đó Lâm Chu mới lựa chọn từ bên này đi, không nghĩ tới cùng Phượng Tê thành thành chủ Thạch Vô Kỵ thiết giáp quân đoàn đụng phải vướng vàng. Thạch Vô Kỵ 2000 thiết giáp hành động chậm chậm, không có cách nào truy kích Lâm Chu cùng nha nha lang tộc quân đoàn, nhưng Thạch Vô Kỵ tự cao nắm giữ cấp 10 trung kỳ tu vi, cũng không muốn cứ như thế mà buông than này quần thực lực xem ra cũng không ra sao bầy sói, hắn lấy ra cựu phẩm biên nguyệt luân đao, dẫn dắt thủ hạ hai tên cấp 9 quan tướng, không có mặc chiến giáp một đường hướng về Lâm Chu bầy sói nhanh đuổi tới. Lâm Chu thả ra luyện thi tạm thời quấn lấy Thạch Vô Kỵ, chính mình thì lại cùng Nha Nha đồng thời lấy tốc độ cực nhanh bạo giết Thạch Vô Kỵ hai tên cấp 9 quan tướng, sau đó cùng Nha Nha, luyện thi đồng thời vây kín Thạch Vô Kỵ. Cái khác lang tộc chiến sĩ đều bị tạm thời ép buộc tiến vào trong rừng núi, để tránh khỏi tại đây chiến đấu bên trong bị ngộ thương. Nhưng cấp 10 cường giả thực sự là quá mạnh mẽ, tuy rằng ăn mặc 4 sao chiến giáp luyện thi thực lực đủ để cùng hắn chống đỡ được, nhưng đại đa số thời điểm chỉ có thể đưa đến khiên thị tác dụng, lực công kích phương diện vẫn là cùng chân chính cấp 10 cường giả có chênh lệch rất lớn, lấy thực lực bây giờ của Lâm Chu, đang đối mặt cấp 10 cường giả Thạch Vô Kỵ thì rất là chịu thiệt. Trong tay Thạch Vô Kỵ có một cái cựu phẩm biên nguyệt luân đao, công kích thì đao khí ung tùn cực kỳ cường hãn, luyện thi chủ yếu bảo vệ Lâm Chu đi tới, nha nha tấn công đến mức quá mạnh không để ý bị trong tay Thạch Vô Kỵ viên nguyệt luân đao chém trúng, bên ngoài cơ thể ánh vàng cũng không có thể ngăn cản cái kia cường hãn một đòn, thân thể nàng bị chém ra một đạo sâu đến mười mấy cm vết máu kêu thảm thiết lùi chạy trốn mở ra. Lâm Chu giận dữ, phát động một vòng hung mãnh linh nộ kỹ, tạm thời đẩy lùi Thạch Vô Kỵ đồng thời, đem Thạch Vô Kỵ bên ngoài cơ thể huyền giáp cũng xóa sạch gần 1/6. Sau đó Lâm Chu thao kỷ nguyên cựu phẩm chiến đao lợi dụng lịch cực đạo thân pháp lại là mấy lần ở luyện thi dưới sự che chở chém trúng thân thể của Thạch Vô Kỵ, nhưng mỗi một kích chỉ chém xuống Thạch Vô Kỵ 2% khoảng trường huyền giáp, nhìn dáng dấp loại này đòn công kích bình thường căn bản là không có cách đối với Thạch Vô Kỵ tạo thành hữu hiệu thương tổn. Bởi vì Lâm Chu bắt nạt gần quá trước, luyện thi không thể hoàn toàn phòng vệ Thạch Vô Kỵ đối với Lâm Chu công kích, Lâm Chu không để ý đã trúng Thạch Vô Kỵ một đao, mạnh mẽ bị chém xuống gần 1/3 huyền giáp. Cấp 10 cường giả trung quy vẫn là quá mạnh mẽ, lấy Lâm Chu tu vi bây giờ, căn bản là không có cách chống lại, đánh tiếp nữa, rất có thể sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Thạch Vô Kỵ này nửa đường mai phục, sát thương nha nha mối thù sớm muộn phải báo, nhưng không ở hôm nay. Lâm Chu không chần chừ nữa để luyện thi ngăn cản ở Thạch Vô Kỵ, để bị thương nha nha hóa thành lông sói dấu ở trên người hắn, chính hắn thì lại hóa thân tuyết lang tiếp tục hướng về núi rừng bên trong nhanh tung mà đi. Thạch Vô Kỵ này phi thường khó chơi, luyện thi ăn mặc thiết giáp hành động lực chịu đến hạn chế, không nhiều lắm một chút công phu, Thạch Vô Kỵ này liền thoát khỏi luyện thi dây dưa, truy tiến vào trong rừng núi, giết đến tuyết lang cùng một đám lang tộc chiến sĩ điên cuồng chạy trốn, vô cùng chật vật. Cuối cùng Lâm Chu là ở cùng vô ý thức phó hồn trưởng khống luyện thi hội hợp sau khi mạo hiểm tự mình lùi tản đi trong cơ thể huyền khí, lấy ra hồn ẩn thuật mới hiểm hiểm tránh thoát Thạch Vô Kỵ truy sát. Chờ đến đêm khuya Thạch Vô Kỵ đã không còn thu hoạch gì thối lui sau khi, Lâm Chu một lần nữa tụ tập hết thảy cốc Nam Sơn trại lang tộc chiến sĩ thời gian, nha nha một kiểm kê, trận chiến này đầy đủ bị cái kia Thạch Vô Kỵ giết hơn 100 cốc Nam Sơn trại tộc lang. Toàn bộ bầy sói một mảnh buồn rầu tiếng, nha nha vết thương tuy rằng không chảy máu nữa, nhưng là bị thương không nhẹ, lấy nàng cường hãn năng lực hồi phục, cũng phải ngày mai mới có thể khỏi hẳn. Phượng Tê thành thành chủ Thạch Vô Kỵ, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Ta Lâm Chu tiến vào cấp 10 ngày, liền là ngày chết của ngươi. Lâm Chu nhìn Phượng Tê thành phương hướng, tức giận đến ở nơi đó giơ chân mắng to. Nay một làm lỡ, để Lâm Chu cùng nha nha không thể không đi vòng đường xa, thậm chí không thể không ở tiến vào Vân Sa thành cảnh nội thời điểm tiến vào Lư Đầu Sơn, núi Lầu Lửa, trong núi thẳm, đi vòng một vòng tròn lớn nhiều làm lỡ chí ít 3 ngày thời gian. Bất quá Lâm Chu đúng là bất ngờ cho nha nha cùng nàng mấy vạn tộc lang tìm tới một cái thích hợp cư trú vị trí. Cùng Dũng Hà trấn cùng thuộc về Vân Sa thành, nhưng khoảng cách Dũng Hà trấn khá là xa khác một trấn nhỏ Lửa Đầu trấn phía sau núi Lư Đầu Sơn, núi Lầu Lửa. Lửa Đầu trấn mặt sau Lư Đầu Sơn, núi Lầu Lửa là một mảnh tung hoành phạm vi cực kỳ rộng lớn núi rừng nguyên thủy, chính là hiện tại Lâm Chu dẫn dắt đàn sói đi ngang qua địa phương, nhưng hiện tại bọn họ chỉ là trải qua Lư Đầu Sơn, núi Lầu Lửa, khu vực biên giới mà thôi. Toàn bộ Lư Đầu Sơn, núi Lầu Lửa, mạch diện tích so với toàn bộ Vân Phong quận quản lý phạm vi còn muốn lớn hơn vài lần. Bởi vì thế núi hiểm trở, bên trong dãy núi ít dấu chân người, chứa chấp được nha nha mấy vạn lang tộc khẳng định không có vấn đề gì. Tuy rằng Thiên Hồ quốc hoàng đế có mang hoàng tộc con cháu đi loại cỡ lớn sơn mạch bên trong săn thú quen thuộc, nhưng Lư Đầu Sơn, núi Lầu Lửa, khoảng cách đế đô khá xa. Thiên Hồ quốc cảnh nội sơn mạch đông đảo, Thiên Hồ quốc hoàng đế chạy đi Lư Đầu Sơn, núi Lầu Lửa, tỷ lệ rất nhỏ. Mặt khác Lư Đầu Sơn, núi Lầu Lửa, mạch rộng lớn như vậy phạm vi, coi như Thiên Hồ quốc hoàng đế đem nơi này tuyển vì đi săn nơi, cũng chưa chắc liền có thể vừa vặn tìm tới lang tộc sơn trại vị trí địa phương. Chỉ cần rằng buộc những người sói này, đừng tùy ý mở rộng phạm vi hoạt động, đừng đi đột kích gây rối địa phương bách tính, bọn họ ẩn thân ở bên trong Lư Đầu Sơn, núi Lầu Lửa, hẳn là rất khó bị người phát hiện. Vấn đề duy nhất chính là cái kia Lư Đầu Sơn, núi Lầu Lửa, mạch bên trong có hay không yêu thú lợi hại qua lại. Lâm Chu cũng không rõ ràng lắm, nhưng nghĩ đến cái kia Lư Đầu Sơn, núi Lầu Lửa, ở vào nhân tộc trong thế giới, mấy ngàn năm đều không xảy ra chuyện gì, hẳn là không thể có yêu thú lợi hại sản sinh, không phải vậy sớm chạy đến hỏa loạn nhân gian. Nay một đường lại đây, ngoại trừ bất ngờ bị Thạch Vô Kỵ dây dưa ngoài ra, những nơi khác, đặc biệt tiến vào Vân Sa thành cảnh nội sau khi, Lâm Chu cùng đàn sói lại chưa gặp phải phiền phức gì, một đường an toàn trở về Dũng Hà trấn, đến phía sau núi truyền tống trận. Chương 218, di chuyển. Thiên Hổ quốc hoàng đế đại quân trinh thảo phòng trừng còn muốn mấy ngày mới có thể đi vào Vân Phong quận cảnh nội, từng đám 50.000 lang tộc đại quân hiện tại hẳn là còn đang rất vui vẻ địa tiến hành đổ thành liên hoan hoạt động, truyền tống trận bên này hiện tại trống không một lang. Vị kia lang tộc Trinh Bắc đại tướng quân từng đám, liền không nghĩ tới làm sao về bên kia đi sự tình sao. Lâm Chu hướng về nha nha hỏi một tiếng. Ta hứa hẹn bọn họ, một tháng sau tới nơi này vì bọn họ mở ra truyền tống trận. Nha nha trở về Lâm Chu một câu. Ngươi biết tuân thủ cái hứa hẹn này sao? Lâm Chu hướng về nha nha hỏi một tiếng. Nếu là hứa hẹn, nhất định liền muốn tuân thủ a. Nha nha rất chuyện đương nhiên vẻ mặt. Lâm Chu muốn nói gì, nhưng là lại không lên tiếng. Quả nhiên, người sói tin thủ hứa hẹn thế giới, nhân loại là không hiểu. Mà nhân loại giả dối, người sói khẳng định cũng không thể nào hiểu được. Trước tiên đi tìm nha nha tộc lang môn đi. Qua truyền tống trận, trải qua cốc Bắc cửa sơn trại thời điểm, Lâm Chu nhìn cốc Bắc sơn trại trước đại môn tầng đá, thoáng ở lại một thoáng bước chân. Lúc trước chính là ở đây, nha nha lần thứ nhất nhìn thấy sao thiên lang. Nha nha cũng dừng bước, một mặt hạnh phúc địa cùng Lâm Chu nói rồi một thoáng, rồi lại không che giấu nổi cái kia mơ hồ vẻ đau thương. Nàng không biết sao Thiên Lang sẽ như thế nào giải quyết nàng đối mặt phiền phức, hoàn mỹ giải quyết cái kia nàng cho Lang Hoàng nửa năm sau gả cho Lang Thái tử hứa hẹn. Nếu như giải quyết không được, nửa năm sau, nàng nhất định phải cùng sao Thiên Lang tách ra. Nếu như lúc trước ta không có sướng cái kia khúc chiến ca, ngươi biết để ngươi tộc Lang môn cắn chết ta sao? Lâm Chu hướng về nha nha hỏi một tiếng, hắn nói hành khúc, đương nhiên là cái kia thủ phương Bắc Lang. Sẽ không a? Nha nha trở về Lâm Chu một câu. Sẽ không. Tại sao sẽ không? Ngươi liền không sợ ta là gian tế hoặc là cái gì? Lâm Chu hướng về nha nha lừa một câu. Chắc chắn sẽ không rồi. Bởi vì ngươi một thân tuyết mao dung mạo rất xoáy a. Nha nha rất chăm chú địa trả lời Lâm Chu. Lâm Chu đối với này biểu thị rất không nói gì. Nha nha, nếu như ngươi tộc lang vẫn không có bị lang hoàng cưỡng chế đi nhầm hoặc là trông giữ lên, ngươi có tính toán gì? Lâm Chu hướng về Nha Nha hỏi một tiếng. Dự định. Nha Nha hơi nghi hoặc một chút địa nhìn về phía Lâm Chu. Nàng dùng một cái hứa hẹn đổi lấy lang hoàng phát binh, cuối cùng cứu sao thiên lang, còn sau đó. Nếu hứa hẹn, liền không thể hủy nặng, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn thống cùng sao thiên lang biệt ly. Đi chỗ đó cựu đầu thành gả cho nàng cũng không thương lang thái tử. Nha Nha, cõi đời này có chút hứa hẹn có thể xưng là hứa hẹn, tỉ như ngươi lời hứa với ta cùng ta đối với ngươi hứa hẹn. Nhưng cũng có một chút hứa hẹn cũng không phải hứa hẹn, mà là một loại giao dịch, liền như ngươi đối với lang hoàng hứa hẹn. Hắn phát binh giúp ngươi cứu ta, nhưng chuyện này hắn cũng có lợi ích cực kỳ lớn cùng bồi thường. Ngươi cho hắn một cái truyền tống đến thế giới loài người cơ hội, để hắn lang tộc đại quân bắt giết đến lượng lớn nhân loại tăng lên thực lực. Ngươi cho bọn họ cái hứa hẹn này, chỉ là một cái giao dịch mà thôi, song phương đều chiếm được chỗ tốt, lợi ích bình quân, hắn đạt được chỗ tốt thậm chí muốn xa quá mức ngươi. Vì lẽ đó, này hứa hẹn ngươi là không cần lại tuân thủ. Lâm Chu cùng Nha Nha nói rồi một thoáng, bất quá luôn cảm giác mình giống đang dạy hư tiểu hài tử như thế. Tin thủ hứa hẹn là mỹ đức, nhưng là muốn xem là đối với người nào. Chính là muốn ruồng bỏ chính mình hứa hẹn. Nhưng là Nha Nha muốn nói lại thôi. Nha Nha, cái kia không phải hứa hẹn, đó là giao dịch. Lâm Chu lần thứ hai hướng về Nha Nha cường điệu một thoáng. Lúc trước hướng về Lang Hoàng hứa hẹn thời điểm, Lang Hoàng để Nha Nha phát xuống độc thể, nói: "Nếu như Nha Nha ruồng bỏ hứa hẹn, tương lai ở luyện thể đại thành hóa hình thời điểm sẽ bị trở thành nhân loại, bị trở thành cực kỳ thấp hèn nhân loại, vĩnh viễn đều không thể làm tiếp về cao quý lang tộc." Nha Nha nói với Lâm Chu một thoáng. Nay độc thể, đại khái thì tương đương với nhân loại ở sinh thể thời điểm nói nếu như chính mình vi phạm lời thể, sẽ nhập xúc sinh đạo loại hình ác độc nguyên rủa. Ê, cái kia, Nha Nha đừng quá mức lo lắng, hơn nữa, hóa thành nhân loại cũng không cái gì a. Sao thiên lang liền thường thường hóa thành nhân loại, ngươi nhìn bầu trời lang tinh hiện tại không phải là khỏe mạnh. Lâm Chu khuyên Nha Nha vài câu. Nhưng là, Nha Nha luôn cảm thấy nơi nào có chút không đúng lắm như thế. Nha Nha, ta chỉ hỏi ngươi một câu nói. Lâm Chu rất chăm chú vẻ mặt nghiêm túc. Ngươi hỏi, ngươi còn tín nhiệm sao thiên lang sao? Trải qua chuyện lần trước sau khi, còn nguyện ý tin tưởng sao thiên lang nói sao? Lâm Chu có chút trên mặt mang theo vẻ xấu hổ về phía Nha Nha hỏi một thoáng. Nha Nha ngây cả người, nhưng vẫn là hướng về Lâm Chu nặng nề gật gật đầu. Nha Nha rất tín nhiệm sao thiên lang. Chuyện lần trước đều là Nha Nha sai, là Nha Nha quá yếu, không cách nào bảo vệ sao thiên lang. Sao thiên lang vì Nha Nha không bị thương tổn mới đuổi Nha Nha đi. Nha Nha đã nói, mặc kệ xảy ra chuyện gì, Nha Nha đối với sao thiên lang tín nhiệm đều sẽ không có bất kỳ dao động. Lâm Chu nhìn Nha Nha trường thở dài, lúc này mới lại đã mở miệng, đã như vậy, việc này Nha Nha liền không cần lại xoắn xuýt. Nha Nha đáp ứng cho lang hoàng hết thể hứa hẹn, độc thể, do sao thiên lang thay xử lý, cũng tất cả đều sẽ chuyển tới sao thiên lang trên đầu đến. Lang hoàng để Nha Nha gả cho thái tử sự tình. Xử lý như thế nào? Nha Nha hướng về Lâm Chu hỏi một tiếng, thay xử lý. Lẽ nào để sao thiên lang gả cho cái kia lang thái tử? Lang hoàng dùng giam giữ ngươi tộc lang phương thức đối với ngươi tiến hành khống chế, này làm bản thân liền đê tiện vô liêm sỉ. Chúng ta trở về trước đó, vị kia đại tướng quân từng đám khẳng định còn chưa có trở lại, cũng không có mang đi ngươi tộc lang. Nếu như lang hoàng lúc này vẫn chưa mang đi ngươi tộc lang, chúng ta liền đem bọn họ mang tới một cái lang hoàng không tìm được chỗ trốn lên, lang hoàng liền không cách nào lại muốn mang ngươi gả cho hắn thái tử. Lâm Chu cùng Nha Nha rất nói một cách đơn giản một thoáng. Hết thảy đều nghe sao thiên lang sắp xếp. Nha Nha mặc dù có chút sự tình muốn không biết rõ, nhưng xuất phát từ đối với Lâm Chu tín nhiệm, cũng là không nói thêm gì nữa. Thấy Nha Nha đồng ý, Lâm Chu cũng yên lòng, hắn lo lắng nhất chính là Nha Nha thẳng thắn đến chết, nhất định phải hoàn thành đối với lang hoàng hứa hẹn, vậy hắn cũng là không biện pháp gì rất nhớ. Trải qua thủ kiều, đi tới cốc Nam Sơn trại thời điểm, toàn bộ cốc Nam Sơn trại đã trống rỗng rồi. Mấy trăm đi theo Nha Nha cùng bên người Lâm Chu lang tộc chiến sĩ, nhìn thấy trống không một lang cốc Nam Sơn trại, không thấy chính mình tộc lang, đều không khỏi ở nơi đó khó chịu đến ồ ồ khẽ gọi lên. Bọn họ nhất định là bị cưỡng chế thiên hướng về cựu đầu thành. Nha Nha cũng khá là khó chịu địa cùng Lâm Chu nói rồi một thoáng. Trái tim của Lâm Chu cũng là đi xuống chìm xuống, nguyên bản hắn dự định những này tộc lang còn không bị lang hoàng đi nhầm, liền đem bọn họ mang đi lưu đầu sơn, núi đầu lửa, mạch nơi sâu xa ẩn trốn đi, nhưng rất hiển nhiên là không xong rồi. Nếu như trên đường không phải tao ngộ cái kia thành chủ của Phượng Tê thành Thạch Vô Kỵ, Lâm Chu cùng Nha Nha liền không đến nỗi nhiều đường xa nhiều làm lỡ mấy ngày. Nếu như không nhiều trì hoãn mấy ngày đó, nói không chắc hiện tại tất cả vẫn tới kịp. Lâm Chu đối với Phượng Tê thành thành chủ cừu hận của Thạch Vô Kỵ không tên địa lại nhiều hơn mấy phần, tuy rằng sau đó hắn về Vân Phong quận độ khả thi rất nhỏ, nhưng hắn vẫn là quyết định ở có cơ hội tiến vào cấp 10 sau khi, về Phượng Tê thành đem cái kia Thạch Vô Kỵ cho giết, để giải hắn mối hận trong lòng. Mấy ngày liền chạy đi, tộc lang môn đều mệt mỏi không thể tả, chúng ta hơi sự nghỉ ngơi, sau đó đi cừu đầu thành xem một chút đi. Lâm Chu nói với Nha Nha một thoáng. Được rồi. Nha Nha gật gật đầu. Tộc lang môn mang đồ ăn không đủ, Lâm Chu cùng Nha Nha đi tới cốc Nam Sơn trại lòng đất nhà kho, khả năng là vào miệng lối vào khá là bí mật, hơn nữa trong sơn trại biết lòng đất nhà kho và miệng lối vào tộc lang môn cũng không đem lòng đất nhà kho sự tình nói cho cựu đầu thành những người sói kia môn duyên cớ, lòng đất trong kho hàng tất cả cũng không có bị lọt qua. Từ lòng đất trong kho hàng lấy đồ ăn phân cho mấy trăm tộc lang sau khi, Lâm Chu đem trong kho hàng hơn 20 khối dùng cho chiếu sáng huyền thạch cất đi. Ngược lại sau đó nơi này cũng bị bỏ đi rơi mất, những này huyền thạch ở lại chỗ này cũng không ý nghĩa gì. Nghỉ ngơi gồm lòng đất nhà kho hết thảy đồ ăn đóng gói để tộc lang môn mang tới sau khi, Lâm Chu cùng Nha Nha lần thứ hai xuất phát. Ven đường trên mặt đất có thể nhìn thấy rất rõ ràng người sói đủ ấn, nghĩ đến này mấy vạn tộc lang rời đi cũng không đến bao lâu đi. Hơn nữa mấy vạn người sói đại thiên di, bên trong người già yếu bệnh tật rất nhiều, tốc độ không thể rất nhanh, nếu như dành thời gian, nói không chắc còn có thể truy đuổi trên bọn họ. Sau một ngày, Lâm Chu cùng Nha Nha mang theo mấy trăm tộc sói tới đến đầm lầy địa phụ cận. Đầm lầy trên đất vẫn cứ là Nha Nha lúc trước dựng thụ kiểu, sau đó 50.000 đại quân tới được thời điểm, càng làm thụ kiểu cho mở rộng một chút. Một đường dẫm đạp thụ kiểu nhanh tung quá khứ, nhìn tất cả xung quanh, Lâm Chu trong đầu không khỏi liền hiện ra lúc trước Nha Nha vì tìm kiếm cứu binh đi cứu hắn, mang theo hơn 10 vị tộc lang, ở đây cắn đứt hơn 100 cây đại thụ, dựng thụ kiểu một màn. Tuy rằng hắn không có tự mình trải qua cái kia tất cả, nhưng có thể tưởng tượng lúc đó tình huống gian khổ. Hơn nữa, lúc đó nàng mang theo mấy chục con tộc lang làm dựng này thụ kiểu, đều bị khí độc khí cho độc chết, con đường phía trước đến tột cùng có thể không tìm tới cứu binh, vẫn là chỉ là một cái tử lộ, khi đó trong lòng Nha Nha căn bản là không chắc chắn. Nàng hoàn toàn chính là dựa vào muốn cứu niềm tin của hắn chống đỡ lấy, dường như thế một cái sinh mệnh cùng hy vọng chi tiểu, vượt qua đầm lầy địa, từ cựu đầu thành tìm tới cứu binh, cuối cùng cứu Lâm Chu và toàn bộ Lâm gia bảo. Đi ở này dài dằng dặc thụ trên cầu, trong lòng Lâm Chu vô cùng cảm động, Nha Nha phần ân tình này, hắn sẽ vĩnh viễn khắc sâu vào trong lòng. Nàng vì từ Thiên Hồ quốc hoàng đế trong tay cứu ra hắn cùng hắn tộc nhân, làm cho nàng cùng nàng tộc lang chịu đến lang hoàng khống chế, hắn nhất định phải vì nàng giải quyết tất cả những thứ này, bằng không hắn sẽ lương tâm bất an, tự trách cả đời. Vượt qua đầm lầy địa sau khi lại tiến lên hai ngày, Nha Nha ở trong gió khiếu nghe thấy được cái gì, liền dục đội ngũ cùng Lâm Chu đồng thời bước nhanh đuổi theo. Ở sa mạc biên giới, Lâm Chu cùng Nha Nha xuất lĩnh mấy trăm lang tộc chiến sĩ, rốt cục truy đuổi lên chính đang di chuyển bên trong cốc Nam Sơn trại mấy vạn tộc lang môn. Đây quả thật là bị ép di chuyển, cựu đầu thành bên trong lang hoàng phái ra một tên luyện thể kỳ 10 tầng tu vi lang tộc tiểu tướng Hôi Hôi, xuất lĩnh mấy chục mấy vị luyện thể kỳ 9 tầng và mấy trăm vị luyện thể kỳ 8 tầng lang tộc chiến sĩ, đi tới cốc Nam Sơn trại xua đuổi trước đây lão lang vương rầm rầm dưới trướng, nhưng hiện tại thuộc về Nha Nha mấy vạn người sói, trèo non lội suối chuẩn bị đi tới cựu đầu thành. Chương 219, hôn chiến. Bởi vì Dung Hà trấn chiến dịch, lão lang vương rầm rầm cùng cốc Nam, cốc Bắc Sơn trại bên trong chiến sĩ tinh nhuệ đại thể chết trận, hiện tại mấy vạn người sói bên trong cơ bản đều là người già yếu bệnh tật, bị mạnh mẽ xua đuổi hành quân để bọn họ hề vải không thể tả, rất nhiều đều sắp phải đi bất động, nhưng chỉ cần ai dám dừng lại, sẽ lập tức chịu đến những tia lang tộc các chiến sĩ răn dạy cùng đánh đập. Dừng tay. Nha Nha xông tới một chảo vỗ bỏ một con chính đang đánh đập cốc Nam Sơn trại một con ấu lang lang tộc chiến sĩ, sau đó cực kỳ hung ác địa chủng những tia lang tộc các chiến sĩ ma chảo gào thét lên. Ta là sao thiên lang hạ phàm. Hết thệ cựu đầu thành người sói nghe. Các ngươi mau chóng dừng tay cho ta, lui về các ngươi cựu đầu thành đi, bằng không đừng trách sao thiên lang đối với các ngươi không khách khí. Lâm Chu xông lên trên một tảng đá lớn, đứng ở phía trên hướng về Hôi Hôi một đám lang tộc chiến sĩ lệ xích một tiếng. Sao thiên lang hạ phàm. Ta còn thần mặt trời hạ phàm đây. Lang tộc hữu giác cùng cảm ứng rất nhạy cảm, Hôi Hôi nhìn ra tuyết lang tu vi ở hắn bên dưới, không khỏi lộ ra một mặt vẻ khinh bỉ trào phúng Lâm Chu vài câu. Ngươi dám đối với sao thiên lang bất kính, sẽ phải chịu phạt nặng. Nha Nha cũng xông lại đối với Hôi Hôi giống lớn một tiếng. Nha Nha, xem ở ngươi tương lai thái tử phi trên mặt, mặt tướng bất hòa ngươi tính toán, lần này mặt tướng là phụng lang hoàng chi mệnh, đến đây phụ trách cốc Nam Sơn trại di chuyển việc, tính xin Nha Nha phối hợp, không phải vậy lang hoàng trách tội xuống, ngươi ta có thể không gánh được. Hôi Hôi hướng về Nha Nha thi lễ một cái sau đó cùng nàng nói rồi một thoáng. Lang hoàng hiển nhiên đối với Nha Nha không phải rất tín nhiệm, cho nên mới ở từng đám xuất trinh sau khi, phái ra Hôi Hôi lại đây mạnh mẽ đem cốc Nam Sơn trại chúng lang thiên hướng về Cửu Đầu Thành, một khi Nha Nha tộc lang bị giam giữ ở Cửu Đầu Thành, đến lúc đó Nha Nha muốn hối hôn cũng không thể. Sao Thiên Lang hạ lệnh. Hết thảy đàn sói nghe lệnh. Đưa cái này đối với Sao Thiên Lang bất kính ác lang cho ta diệt trừ rồi. Lâm Chu hướng về Hôi Hôi bên người một đám lang tộc chiến sĩ quát to một tiếng. Ta xem ngươi này bạch mao là càng ngày càng khôi hài rồi. Những này chiến sĩ đều là bản đem đồng tông đồng tộc chí thân chí lang, theo bản đem vào sinh ra từ nhiều năm, bằng ngươi vài câu lắc lư, đã nghĩ để bọn họ vì ngươi bán mạng. Nằm mơ đi ngươi. Hôi Hôi một mặt vẻ mặt khinh bỉ nhìn về phía Lâm Chu. Nghe được Hôi Hôi nói những này lang tộc chiến sĩ là hắn đồng tông chí thân chí lang, trong lòng Lâm Chu nhất thời có để, lập tức hắn đứng thẳng trên tảng đá lớn một đạo ánh sáng chói lòa tránh qua, tuyết lang cả người nhất thời gắn vào một mảnh ánh sao bên trong, sau đó, càng nhiều bạch quang tránh qua. Hôi Hôi bên người hết thảy luyện thể 9 tầng lang tộc chiến sĩ, cộng thêm mấy chục tên luyện thể 8 tầng lang tộc chiến sĩ, đồng thời hướng về Lâm Chu quỳ xuống đất phục thủ, khí biểu thị cống hiến cho. Hôi Hôi kinh hãi đến biến sắc, phải biết những này lang tộc chiến sĩ có thể đều là hắn tộc lang, là loại kia cùng phụ cùng mẫu, cùng cha khác mẹ, đồng nhất cái gia gia hoặc thái gia gia, có cực kỳ chí thân quan hệ người sói. Không nghĩ tới tại đây tuyết lang ra lệnh một tiếng sau khi, vẫn đúng là đều đối với tuyết lang biểu thị cống hiến cho. Đây là cái gì tà thuật? Hay hoặc là hắn thực sự là sao thiên lang hạ phàm? Người này tặc lang. Nhìn thấy bản tọa còn không rời bái, muốn gắng chống đối đến khi nào? Lâm Chu phô trương thanh thế về phía Hôi Hôi quát to một tiếng. Cùng lúc đó, bị cảm hóa thuật cảm hóa hơn trăm lang tộc chiến sĩ tất cả đều xoay người lại, mắt nhìn chằm chằm địa nhìn về phía Hôi Hôi. Lang hoàng mệnh lệnh không thể làm trái. Ngươi như đối với lang hoàng mệnh lệnh có cái gì dị nghị, có thể hộ tống mặt tướng đồng thời đi tới cựu đầu thành gặp mặt lang hoàng. Hôi Nản lòng bên trong sợ hãi cực kỳ, nhưng vẫn cứ không chịu phục thủ. Dù sao sao thiên lang hạ phàm chuyện như vậy quá mơ hồ, trước đây chưa từng nghe nói. Đưa cái này khác loại giết cho ta rồi. Lâm Chu đương nhiên không thể đi cựu đầu thành gặp mặt lang hoàng, vì lẽ đó chỉ có thể tiếp tục phô trương thanh thế xuống. Lâm Chu ra lệnh một tiếng sau khi, những tiêu cảm hóa luyện thể 9 tầng, 8 tầng hơn trăm đầu lang tộc chiến sĩ tất cả đều tí nha khỏe miệng địa đánh về phía Hôi Hôi, hoàn toàn là một loại liều mạng tư thái. Hôi Hôi không khỏi kinh hãi, liền với đánh bay mấy con luyện 9 tầng lang tộc chiến sĩ sau khi, lớn tiếng kêu la lên. Nói hắn mới phải đầu lĩnh của bọn họ, là bọn họ đồng tông đồng tộc thân tộc, để bọn họ đừng chịu đến cái kia tuyết lang đầu độc loại hình. Nhưng những này bị Lâm Chu cảm hóa thuật tạm thời khống chế lại lang tộc chiến sĩ làm sao sẽ nghe nó? Vẫn cứ liều lĩnh về phía hắn nào cắn. Cùng lúc đó, còn ra phát hiện một cái toàn thân thiết giáp cấp 10 thiết giáp quái vật. Đương nhiên là luyện thi, theo đàn sói đồng thời hướng về Hôi Hôi công đánh tới. Tuy rằng Hôi Hôi dưới trướng bây giờ còn có mấy trăm tên luyện thể 8 tầng lang tộc chiến sĩ, nhưng bất đắc dĩ chúng nó hiện nay nằm ở ngoại vi, hơn nữa thực lực khá thấp, nhìn thấy bên trong Hôi Hôi cùng hắn tộc lang môn bên trong hôn chiến sau khi thức dậy, đều có chút không biết làm sao không biết nên làm gì. Một lát sau khi ở Hôi Hôi mệnh lệnh ra, những này lang tộc chiến sĩ mới nhằm phía Tuyết Lang, hướng về Tuyết Lang khởi xướng công kích. Mà Hôi Hôi chính mình thì bị chính mình tộc lang cho chặt chẽ vây lại, ra tay không thể, không hạ thủ thoát không được thân, hắn duy nhất có thể công kích cái kia thiết giáp luyện thi thể trên 4 sao chiến giáp cực kỳ thâm hậu. Cắn chảo không phá, trái lại thỉnh thoảng hướng về thân thể hắn đâm trên một đao, tức giận đến hắn ở nơi nào hóa hòa kêu to. Luyện thể 10 tầng Hôi Hôi bị nhốt, luyện thể 9 tầng lang tộc chiến sĩ toàn bộ bị cảm hóa, còn lại những kia luyện thể 8 tầng lang tộc chiến sĩ đối với Lâm Chu không tạo thành được bất cứ uy hiếp gì. Hắn hóa về hình người sau khi trực tiếp vung vậy U Minh Tiên giết vào luyện thể 8 tầng lang tộc trong trận, một cái uy lực so với lúc trước xa ly cao hơn 10 lần cơn lốc chém lấy ra, nhất thời đem mấy chục con luyện thể 8 tầng lang tộc chiến sĩ bao phủ ở trong đó. Mười mấy giây sau, này mấy chục con luyện thể 8 tầng lang tộc chiến sĩ có hơn nửa đã máu thịt be bét đổ ở trên mặt đất, còn lại cũng tất cả đều trọng thương. Không từng muốn săn giết những này lang tộc chiến sĩ, Lâm Chu cũng đạt được trào phúng e ít tờ khen thưởng, xem ra chỉ cần săn giết đối với Lâm Chu có công kích ý đồ kẻ địch, đều sẽ có trào phúng e ít tờ khen thưởng. Nha nha lúc trước có chút do dự, nhưng thấy đến Lâm Chu đã động thủ đấu võ, cắn răng sau khi cũng nhảy vào chiến đoàn bên trong, lấy nàng cùng tu vi Lâm Chu, đối phó những này luyện thể 8 tầng tu vi lang tộc chiến sĩ quả thực dễ như ăn cháo. Bên kia Hôi Hôi hoàn toàn bị cấp 10 luyện thi cùng luyện thể 9 tầng mấy chục con lang tộc chiến sĩ dây dưa kéo lại, hoàn mỹ bên cố, chỉ có thể mặc cho bên này mấy trăm luyện thể 8 tầng lang tộc chiến sĩ bị Lâm Chu cùng Nha Nha ở hơn 10 phút bên trong tàn sát mấy chục con. Hôi Hôi tuy rằng thực lực siêu cường, nhưng cũng vẫn không thể thả tay giết chóc, những này 9 tầng luyện thể tu làm lang tộc chiến sĩ đều là hắn thân tộc bộ hạ cũ, hiện tại phản hắn, tính toán thật cùng cái gì sao thiên lang có quan hệ, thật sự xuống tay sát thương bọn họ, sau đó hối hận vẫn là hắn. Mặt khác Hôi Hôi cũng kiêng kỵ thân phận của Nha Nha, hiện tại lại ra cái có thể làm cho hắn hết thảy thân tộc cùng hắn phản bội cái gọi là sao thiên lang, mặc kệ là thật hay giả, Hôi Hôi đều cảm giác chính mình chiếm không là cái gì tiện nghi, tiếp tục đánh tổn thất chỉ có thể là hắn những kia bộ hạ cũ thân tộc, vì lẽ đó quyết định khí chiến trốn về cựu đầu thành, đem sự tình báo cáo đi tới để lang hoàng tới làm quyết định. Chiến đấu lấy Hôi Hôi cùng hắn mấy trăm luyện thể 8 tầng tộc lang thuộc hạ chật vật đảo tẩu mà kết thúc, bởi vì Hôi Hôi luyện thể 10 tầng thực lực, một lòng muốn chạy trốn, Lâm Chu cũng không giữ được hắn, chỉ có thể mặc cho hắn đi tới. Cốc Nam Sơn trại mấy vạn người sói những ngày qua vẫn bị xua đuổi chạy đi, đối với Hôi Hôi bang này ác lang đã sớm bất mãn, lúc này thấy bọn họ bị sao thiên lang đánh đuổi, nhất thời bùng nổ ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc, cuối cùng hết thảy tiếng hoan hô đều hội tụ thành vài chữ. Sao thiên lang, sao thiên lang. Lâm Chu rất thản nhiên địa tiếp nhận rồi loại này sùng bái, bởi vì hắn hiện tại đúng là danh chính ngôn thuận sao thiên lang hạ phàm. Hôi Hôi những kia bị Lâm Chu cảm hóa bộ tộc hơn trăm lang tộc chiến sĩ, nguyên bản Lâm Chu muốn đem bọn họ tất cả đều giết, nhưng Nha Nha nhưng có chút không đành lòng. Cuối cùng Lâm Chu vẫn là buông tha bọn họ, ra lệnh cho bọn họ đi tới một hướng khác, mãi đến tận cảm hóa thuật kết thúc trước đó, vận hướng về cái hướng kia chạy vội liên tục. Tuy rằng đem Hôi Hôi đánh chạy, thế nhưng mấy vạn tộc lang nhưng là không cách nào lại trở lại Cốc Nam Sơn trại. Cái kia Hôi Hôi trốn về cựu đầu thành, hướng về lang hoàng báo cáo tất cả sau khi, lang hoàng nhất định sẽ phái ra càng mạnh mẽ hơn lang tộc tướng lĩnh đến đây đối với Lâm Chu tiến hành trinh phạt. Vì lẽ đó, kế trước mắt nhưng là muốn tìm cái chỗ an toàn đem những này tộc lang cho dàn xếp lại mới được. Lang tộc lãnh địa bên trong đã không tìm được nơi như thế này, chỉ có thể đến truyền tống trận một bên khác, nhân tộc lãnh địa bên trong. Rất hiển nhiên, cái kia lư đầu sơn, núi đầu lửa, mạch là không thể thích hợp hơn địa phương. Hiện tại đặt tại Lâm Chu cùng trước mặt Nha Nha hàng đầu vấn đề, là phải nhanh một chút mang theo mấy vạn tộc nhân trở lại Cốc Bắc Sơn trại bên kia, từ truyền tống trận đi đến Dũng Hà trấn nhân tộc lãnh địa bên trong. Sau đó lợi dụng chiến tranh bây giờ trong lúc, Thiên Hổ quốc hoàng đế cùng với quan địa phương phụ không rảnh bận tâm Vân Phong cảnh nội, đem bọn họ toàn bộ di chuyển đến lư đầu sơn, núi đầu lửa bên trong. Mặt sau, lúc nào cũng có thể sẽ có truy binh, mà đến truyền tống trận bên kia, ba đầu yêu lang từng đám lúc nào cũng có thể bởi vì không địch lại Thiên Hổ quốc hoàng đế vây công, bại lui đến truyền tống trận phụ cận, vì lẽ đó thời gian nhất định phải nắm chặt. Mấy vạn tộc lang bên trong đại thể đều là người già yếu bệnh tật, hơn nữa đã trải qua lúc trước Hôi Hôi đối với bọn họ xua đuổi, hầu như đều kiệt sức, rất nhiều cũng đã không nhúc nhích. Thế nhưng Lâm Chu cùng Nha Nha bất đắc dĩ, vẫn là mạnh mẽ thúc ép bọn họ ra đi, lấy trước ở truy binh đến trước đó trở lại cốc Bắc Sơn trại truyền tống trận nơi đó. Trải qua 3 ngày 2 đêm thời gian, không dễ dàng thông qua đầm lầy địa về sau, một ít thực sự không nhúc nhích người già yếu bệnh tật, số lượng khoảng chừng có mấy ngàn dáng vẻ, hướng về Nha Nha nói ra để bọn họ ở lại chỗ này tự sinh tự diệt, hoặc là tùy ý cái kia lang hoàng đem bọn họ mang đi, bởi vì bọn họ thực sự không nhúc nhích, không muốn, không ngờ, liên lụy toàn bộ cốc Nam Sơn trại. Nha Nha không chịu liền như thế từ bỏ bọn họ, nhưng bọn họ cũng đúng là cũng lại không nhúc nhích. Bất đắc dĩ, Nha Nha chỉ có thể tìm Lâm Chu, để hắn ngẫm lại biện pháp. Lâm Chu đối với này cũng là phi thường đau đầu, những này lang tộc tuy rằng thể lực so với nhân loại thực sự tốt hơn nhiều, nhưng dù sao cũng là có hạn độ, đặc biệt những kia người già yếu bệnh tật, vì giúp bọn họ có thể đi nhanh một ít, mau chóng đến truyền tống trận, những tộc khác lang chọn dùng tha, kéo, với các loại phương thức hỗ trợ cũng đều dùng hết toàn lực, lúc này thể lực cơ bản đều đến cực hạn. Hơn nữa đồ ăn cũng đều không đủ, rất nhiều tộc lang đều nằm ở hết sức đói bụng bên trong, đúng là không cách nào lại kiên trì. Chương 220, một đêm phát nhanh. Bất đắc dĩ Lâm Chu để hết thảy tộc lang ngay tại chỗ săn thú nghỉ ngơi mau chóng khôi phục thể lực, chính hắn thì lại mang theo mấy trăm tinh tráng lang tộc chiến sĩ dỡ bỏ đầm lầy trên đất hết thảy thủ kiểu. Nhưng điều này cũng chỉ là một cái kế tạm thời, bởi vì luyện thể 10 tầng thực lực hôi hôi tan tác, lang hoàng lần thứ 2 phái tới rất khả năng là hóa hình kỳ cường hãn cự lang, những kia cường hãn lang tộc một lần nữa tại đây đầm lầy trên đất phô lên một tòa thủ kiểu cũng sẽ không tiêu tốn thời gian quá lâu. Nhìn thiên đen kịt lại, còn có đầy trời ngôi sao, trong lòng Lâm Chu đột nhiên có cái ý nghĩ, chính là không biết có kịp hay không. Mặc kệ có kịp hay không, trước tiên thử xem nói sau đi. Nha Nha, ta muốn triệu hoán sao Thiên Lang tinh thần chi lực, lấy thiên thạch hủy diệt này đầm lầy đến bảo vệ hết thảy tộc lang an toàn rút đi. Tương lai 2 canh giờ bên trong, ta đem không thể nhúc nhích, cái gì cũng không làm được, ngươi tăng cao cảnh giác tiến hành đề phòng. Mặt khác, để ngươi tộc lang cách vùng này xa một chút, để tránh khỏi chịu đến bất ngờ thương tổn. Lâm Chu cùng Nha Nha nói rồi một thoáng. Được rồi. Nha Nha hướng về Lâm Chu gật gật đầu. Lâm Chu cũng không nói thêm gì nữa, bắt đầu lấy ra thiên thạch thuật đến, một đoàn rừng rực bạch quang bao phủ ở tuyết lang quanh thân. Vô số ngôi sao ở bên người hắn không ngừng mà vờn quanh. Thấy cảnh này sau khi, mấy vạn tộc lang lại một lần nữa cùng nhau bái phục đầy đất, ở Nha Nha dẫn dắt đi, cùng kêu lên hô lớn sao Thiên Lang. Sao Thiên Lang. Từ Lâm Chu đánh đuổi hôi hôi cứu bọn họ bắt đầu từ giờ khắc đó, sao Thiên Lang dĩ nhiên thành bọn họ thần thủ hộ. Nha Nha nghe theo Lâm Chu lúc trước dặn dò, để hết thảy tộc lang ở sau khi đã rời xa Lâm Chu, để tránh khỏi bọn họ ở thiên thạch rơi xuống thời điểm, chịu đến bất ngờ rung động xung kích thương tổn. Lâm Chu phát động thiên thạch thuật mục đích là muốn ở mảnh này đầm lầy địa ở giữa đập ra một cái đường kính mấy trăm mét hô lớn. Như vậy tới nay, Lang Hoàng phái lại đây đuổi theo bọn hắn lang tộc chiến sĩ dựng thụ kiểu độ khó sẽ tăng lên gấp bội, có thể làm mệt mỏi đến cực điểm tộc lang môn tranh thủ đến càng nhiều thời gian nghỉ ngơi. Mặt khác, nếu như những kia truy kích tới được hóa hình kỳ lang tộc vừa vặn đến nơi này, tận mắt chứng kiến hoặc cảm ứng được tuyết lang thiên thạch thuật uy lực sau khi, nói không chắc sẽ sợ đến tự mình rút đi, cũng có thể giải quyết hiện tại khốn cục. Cho tới có thể hay không đạt đến dự đoán hiệu quả, cũng chỉ nghe theo mệnh trời. Hiện tại Lâm Chu nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không có gì khác sự tình có thể làm, mà cái kia thiên thạch thuật nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, một ngày một lần không cần chính là lãng phí. Lang Hoàng thu được hôi hôi báo lại sau khi, phái lại đây truy trảo cốc Nam Sơn trại mấy vạn tộc lang sắc thực thực như Lâm Chu dự liệu, là một tên hóa hình kỳ cự lang. Này cự lang tên là Bình Bình. Mọc ra 2 cái đầu, so với tiến vào Dung Hà trấn cảnh nội trinh Bắc đại tướng quân từng đám thiếu một cái đầu, thực lực khẳng định không bằng từng đám, nhưng ở hôi hôi xem ra, Bình Bình đối phó rồi tuyết lang cùng cái kia thiết giáp hình người quái khẳng định không thành vấn đề. Ngay khi Lâm Chu Thiên Thạch thuật bắt đầu trước đó mấy cái canh giờ, Hôi Hôi liền đã cùng Bính Bính mang theo một đám lang tộc chiến sĩ đuổi tới đầm lầy địa một đầu khác. Coi như Bính Bính tiến vào hóa hình kỳ, nhưng dài đến mấy cây số đầm lầy địa hắn cũng không thể nhảy một cái mà qua. Thấy thụ kiệu bị Lâm Chu mang đi, Hôi Hôi cùng một đám lang tộc chiến sĩ lập tức được chuyển động, ở phụ cận cắn đứt rất nhiều đại thụ, đem chúng nó làm nền ở trong vùng đầm lầy. Bởi vì trong vùng đầm lầy có độc chứng khí, xét kiểu thời điểm ngốc thời gian không lâu cũng không thể gọi là phô kiểu liền không dễ như vậy. Tốn thời gian một trường, một ít lang tộc chiến sĩ liền choáng váng xuất hiện chúng độc bệnh trạng, để Hôi Hôi kiểu phô tốc độ bị hạn chế ở. Những này tạng khó nhọc hoạt nguyên bản đều là Hôi Hôi dẫn dắt một đám lang tộc chiến sĩ ở làm, Bính Bính vẫn rất không nhịn được dục bọn họ. Sau đó thấy tốc độ bọn họ càng ngày càng chậm, bất đắc dĩ Bính Bính cũng chỉ đành tự mình phô kiểu. Đâm lây thụ kiểu ở hóa hình kỳ yêu lang Bính Bính tự mình trải dưới lấy tốc độ cực nhanh làm nền, mấy cái canh giờ qua đi, đã đi tới khoảng cách Lâm Chu cùng Nha Nha mấy vạn tộc lang nghỉ ngơi địa chỗ không xa. Lâm Chu vô ý thức thần hồn cảm ứng được nguy hiểm, thoát thể mà ra hướng về trong vùng đầm lầy thăm dò quá khứ. Hiện tại Lâm Chu tiến vào cấp 9, vô ý thức phó hồn thực lực có thể so với cấp 10. Có thể ly thể tương đương địa phương xa, rõ ràng địa cảm ứng được Bính Bính vị trí phương vị. Thấy rõ ra Bính Bính thực lực của hóa hình kỳ sau khi, trái tim của Lâm Chu đột nhiên trầm xuống phía dưới, căn cứ việc khác trước phòng trường, này thiên thạch thuật đập ra hố lớn trừ phi đường kính đạt đến hơn ngàn mét. Bằng không nhiều nhất chỉ có thể dọa một cái kia Bính Bính, hóa hình kỳ yêu lang một lần nhảy vọt chính là mấy cự ly trăm mét, thiên thạch chơi điệu không đủ lớn, muốn chân chính chỉ hoàn Bính Bính đuổi tới thời gian khả năng hiệu quả không phải rất lớn. Nhưng sự tình đã đến một bước này, cũng không có gì hay suy nghĩ nhiều, chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục nữa. Lâm Chu từ sao Thiên Lang trên triệu hoán khối này thiên thạch lúc này đã tiếp cận tầng khí quyển, Lâm Chu vội vàng hướng thiên thạch hạ xuống phạm vi lại cuối cùng tiến hành rồi một lần điều chỉnh, đem Bính Bính vị trí phương vị bao phủ ở bên trong. Nếu như có thể dọa lui hắn liền tốt nhất, không phải vậy lần này phiền phức là thật to lớn, một khi Bính Bính vào tới, Lâm Chu cùng Nha Nha ở trước mặt hắn quả thực liền run rế cũng không tính, chỉ có thể bó tay chờ chết. Sự tình cuối cùng nhất định sẽ lấy Lâm Chu bị giết, Nha Nha cùng nàng một đám tộc lang bị trộm tới cựu đầu thành bi thảm kết cục phân kết. Hóa hình kỳ Bính Bính rất nhanh cũng cảm ứng được Lâm Chu vị trí, hướng về phía cảm ứng bên trong Lâm Chu phương hướng không ngừng mà gầm thét lên, chiến ý dạt dào. Hắn biết thủ kiều lại trải lên một lúc, kéo dài trên mấy trăm mét, hắn là có thể nhảy lên mà qua vượt qua cuối cùng đầm lầy địa, giết chết con này đáng ghét bạch bao lang. Lần này Lâm Chu triệu hoán tới được thiên thạch rõ ràng so với lần trước ở Lâm Gia Bảo thời điểm phải lớn hơn rất nhiều, thiên thạch tiến vào tầng khí quyển sau khi, trong đêm đen vẽ ra một đạo cực huyễn lệ hỏa tuyến, thậm chí đều gây nên Bính Bính chú ý. Chỉ là lúc này nó vẫn cứ không biết này thiên thạch là hướng về phía nó bay tới. Thiên thạch tiến vào tầng khí quyển sau khi tốc độ trở nên cực nhanh, hơn nữa cùng tầng khí quyển ma sát nhiệt độ nhanh chóng tăng lên đến mấy ngàn độ, khối vân thạch này kết cấu cũng cùng lúc trước mấy lần triệu hoán thiên thạch không giống nhau lắm, nơi trọng yếu mật độ cực cao, dẫn đến cả khối thiên thạch trọng lượng rất nặng. Bính Bính thân là hóa hình kỳ yêu thú, rất vui vẻ giác đến tình huống không tốt lắm. Ngày đó trên thiên thạch là rơi vào khu vực này bên trong đến sao? Nó bản năng dọc theo mới vừa đáp tốt hơn thủ kiều hướng phía sau chạy tới, nhưng hướng phía sau chạy ra ngàn nhiều mét sau khi, nguy hiểm linh cảm lại để cho nó xoay người chạy về đã đến một ít, tựa hồ là ở suy đoán khối vân thạch này đến cùng sẽ đập xuống ở nơi nào. Chuyện như vậy, cho dù là hóa hình kỳ yêu thú, cũng không thể chuẩn xác báo trước đi ra. Nếu như Bính Bính một lúc mới bắt đầu liền đứng tại chỗ bất động, hay là sẽ không xui xẻo như vậy, hắn không may liền không may ở chạy tới chạy lui này hơn ngàn mét trên. Nguyên bản thiên thạch hạ xuống địa phương khoảng cách hắn có mấy cự ly trăm mét, cho dù là tiên thương, nhiệt thương cùng rung động xung kích thương, đều không đủ để đối với hắn tạo thành uy hiếp tính mạng. Nhưng hắn chạy tới chạy lui, cuối cùng nhưng là lựa chọn một cái khó mà tin nổi nhất địa phương đứng lại. Chỗ kia, vừa vặn là khối này sau khi rơi xuống đất, đường kính vẫn cứ đạt đến gần 1 mét thiên thạch rơi dụng nơi, khác biệt không vượt quá 3 mét. Mà song đầu lang Bính Bính thân dài thì lại đạt đến khoảng 10 mét. Thiên thạch cuối cùng đập xuống địa phương là Bính Bính đầu. Kịch liệt nhiệt độ cao cùng không gì sánh kịp lực va đập, tất cả đều ầm ầm ở Bính Bính trên đầu. Dù cho hắn là một con đã nằm ở hóa hình kỳ cự lang, cũng không chịu nổi vũ trụ gian thiên thạch cường đại như thế uy lực xung kích. Đổi ở đời trước, khối này đường kính gần 1 mét thiên thạch tạp rơi trên mặt đất, đã không thua gì mấy viên bom nguyên tử uy lực nổ tung. Đáng thương hóa hình kỳ song đầu lang Bính Bính trực tiếp bị thiên thạch cho tạp thành cháy khét thịt nát, cùng lúc đó mặt đất cũng bị đập phá cái đường kính ngàn nhiều mét, thâm mấy trăm mét hô to. Toàn bộ trong vùng đầm lầy bùn nhão, sú thủy tất cả đều hướng bốn phía lắp bắp ra, vừa rồi thu xong công Lâm Chu không tránh kịp, cũng bị tiên một thân sú thủy. Sau đó, toàn bộ đại địa kịch liệt bắt đầu run rẩy. Cách xa ở bên ngoài mấy trăm dặm cựu đầu thành, ở mấy phút sau cũng đều cảm nhận được chí ít cấp 7 mãnh liệt chấn cảm. Lâm Chu trước tiên bị chính mình thiên thạch thuật tạo thành sóng trùng kích cho đánh bay ra ngoài hơn 100 mét, đúng lúc phát động bản thạch cố mới để hắn không đến nỗi trực tiếp bị chính mình triệu hoán thiên thạch sóng trùng kích trọng thương. Lâm Chu mới vừa từ dưới đất ngồi dậy thần, lại bị mặt đất chuyển đến rung động cho qua lại đến đặt mông ngồi trên mặt đất, nhưng hắn lúc này nhưng là không có tâm tình bận tâm mặt đất kịch liệt rung động, hắn bị khác một cái đột nhiên xuất hiện bất ngờ cho làm cho mắt choáng váng. Lâm Chu chào phúng EXG ngạch trống, trong nháy mắt đột nhiên phong tăng lên. Lâm Chu cẩn thận đếm đếm, lại đã đạt tới 9 chữ số. Không có lầm chứ? 9 chữ số. Một đức. Phải biết Lâm Chu từ cấp 9 tiến vào cấp 10, cũng vẹn vẹn chỉ cần ngàn vạn điểm trào phúng EXG như vậy đủ rồi. Thế nhưng, vừa nay hắn thiên thạch thuật sau khi, lại để hắn lập tức đạt được một đức điểm trào phúng EXG. Nay chẳng lẽ có thể để hắn lập tức tiến vào cấp 10, còn nhiều ra 90 triệu điểm trào phúng EXG. Lẽ nào là thiên thạch đem cái kia hóa hình kỳ Bính Bính cho đập chết? Trên đời sẽ không có như thế xảo sự đi. Lần thứ nhất phát động thiên thạch thuật thời điểm, đập chết cấp 10 Trần Diệu. Lần này lại đập chết hóa hình kỳ Bính Bính. Này rồi ạ, không phải nhân vật chính vầng sáng căn bản nói không thông a. Tiến vào ngưng dịch cảnh cần bao nhiêu trào phúng EXG? 1 tỷ. Không phải vậy không thể săn giết một con hóa hình kỳ cự lang, phải đến cao tới 1 ức điểm trào phúng EXG đi. Tiến vào ngưng dịch cảnh, xác thực cần 1 tỷ điểm trào phúng EXG. Bính Bính lúc trước cảm ứng được Lâm Chu thời điểm, có rất cường liệt giết chết Lâm Chu ý nghĩ, cũng vừa hay phù hợp Lâm Chu săn giết trào phúng EXG điều kiện. Sau đó, Bính Bính là ở hoàn hảo không chút tổn hại tình huống dưới, bị Lâm Chu thiên thạch thuật cho xong giết. Vì lẽ đó, này một ước điểm trào phúng EXG liền điên cuồng như vậy địa tạp vào món nợ của Lâm Chu hộ bên trong. Một đêm phất nhanh a. Lâm Chu trong nháy mắt bị này to lớn tiền lợi cho tạp hôn mê, đều có chút không dám tin tưởng con mắt của chính mình, lại hoài nghi mình có phải là đang nằm mơ. Một ước điểm trào phúng EXG a. Có thể việc làm quá nhiều, trước đây đều là tính toán tỉ mỉ sử dụng những này trào phúng EXG, liền như cái nhà nghèo hài tử như thế, hiện tại nhưng là có thể thỏa thích tiêu xài rồi. Chương 221, hồ lớn. Một ước trào phúng EXG. So sánh với một đời đã trúng vé số từ thiện còn sảng khoái a. Đương nhiên, một khối từ không biết bao nhiêu năm ánh sáng ở ngoài bay tới thiên thạch, lại nện ở một con hóa hình kỳ yêu thú trên đầu, này xác suất so với trung thượng một đời vé số từ thiện giải nhất còn thấp hơn rất nhiều đi. Mặc kệ, có này một ước điểm trào phúng EXG, vẫn là trước hết để cho chính mình tiến vào cấp 10 nói sau đi. Ngoài ra, Lâm Chu biết cái kia còn lại 90 triệu điểm trào phúng EXG sử dụng đi ra ngoài, nhất định có thể để hắn thực lực tổng hợp trở lên một nấc thang. Lần thứ hai gặp phải tượng phượng tê thành chủ thạch vô kỵ như vậy cấp 10 cường giả thời điểm, Lâm Chu liền không cần chạy trốn, mà là muốn giết ngược lại chi. Lâm Chu lập tức tiêu tốn ngàn vạn điểm trào phúng EXG, để cho mình tiến vào cấp 10, sau đó, đạt được hệ thống thông lệ phân phát lên lẹ vẹo gói quà lớn. Nhìn thấu thuật thăng cấp ra mắt nhìn xuyên tường. Mắt nhìn xuyên tường, có thể cách vách tường, thiết bản các loại chướng ngại vật nhìn rõ ràng đối diện tình huống, nhìn xuyên chiều sâu có thể đạt tới 20m. Không gian chứa đồ tăng lên tới 27m thừa 27m thừa 27m, cực lớn dung lượng. Bế khí thuật, dị thế giới sở kỳ hiệu, lấy tiêu hao trong cơ thể huyền khí phương thức để thay thế hô hấp, rất lớn địa kéo dài bế khí thời gian. Hướng dẫn nghi, dị thế giới hải tèm, chỉ cần đi qua địa điểm, hoặc là bắt được địa đồ địa phương, là có thể ở hướng dẫn nghi bên trong nhìn thấy chính mình hiện tại vị trí. Loại nhỏ ngư lôi phóng ra trang bị, dị thế giới hải tèm, mang theo 20 viên ngư lôi tự phát xạ trang bị. Quân thể thuấn cuốn trở về trục, dị thế giới hải tèm, thuấn cuốn trở về trục tăng mạnh bản, ở để cho mình trong nháy mắt chuyển quay lại chỗ cũ đồng thời. Có thể đem bên người 20m bán kính trong phạm vi hết thể muốn mang về mục tiêu đồng thời truyền tống về tại chỗ. Kiếm trận tế luyện phù, lại tế luyện cửu ưu thiên kiếm trận. Để nó uy lực tăng lên gấp 10 lần. Cần ngàn vạn điểm trào phúng EXG, hai tên ngưng dịch cảnh võ giả hồi phách, 150kg huyền đồng, 50kg băng thạch. Yêu cầu này cũng quá cao đi. Ngàn vạn điểm dư thừa trào phúng EXG là có, 150kg huyền đồng, 50kg băng thạch đến chỗ nào làm đi. Cái này cần cái gì giá trên trời mới có thể thu mua được. Nhìn thấy kiếm trận tế luyện phù nguyên liệu bên trong cần hai tên ngưng dịch cảnh võ giả hồn phách, Lâm Chu thu hồn đỉnh bên trong đúng là có một cái dương báo, hiện tại còn kém một cái. Hắn đột nhiên giống nghĩ tới điều gì, sau đó con mắt nhìn về phía trước mặt trong vùng đầm lầy bị đập ra hố sâu. Tên kia hóa hình kỳ lang tộc đại tướng hồn phách, hẳn là cùng ngưng dịch cảnh võ giả hồn phách không kém bao nhiêu đâu. Không biết có thể hay không dùng. Lâm Chu hướng về Tiểu Phong hỏi dò một thoáng, xác nhận là có thể thay thế. Chỉ là, cái kia lang tộc đại tướng hồn phách đâu? Lẽ nào là bị cái kia thiên thạch cho tạp đến thần hồn câu diệt? Không phải vậy, vô ý thức phó hồn đã sớm nên thoát thể mà ra đến nơi tìm nó đi tới. Hiện tại toàn bộ đầm lầy địa đã bị nổ thành một cái hồ lớn. Bùn nhão cái gì tất cả đều nổ không còn. Nhưng dưới đáy nhưng là hình thành một cái hồ nước, tất cả đều là đục không chịu nổi ô thủy. Không phải vừa rồi đạt được mắt nhìn xuyên tường cùng bế khí thuật sao? Vừa vặn có thể nhảy đến này vũng nước đi thăm dò một chút. Nhớ tới trước đây săn giết người sói trưởng thôn thời điểm, là đập ra đầu của nó lấy hồn tinh, này lang tộc tướng quan chết rồi hồn phách. Nếu như không bị hủy diệt, hẳn là cũng ở cái kia hồn tinh bên trong đi. Hay hoặc là sẽ chạy hồn tinh. Nếu như nó thật sự chạy ra mặt nước, vô ý thức phó hồn lẽ ra có thể cảm ứng được, nếu vô ý thức phó hồn không có cảm ứng được, nói do nó vẫn không có chạy ra mặt nước. Không biết có phải là nó bị cái kia nóng dược thiên thạch đập chết sau khi, thân hồn bị thiêu đến chỉ còn dư lại hồn thôi, vì lẽ đó quên muốn chạy trốn chạy sự tình. Sử dụng bế khí thuật sở kỳ hiệu sau khi, Lâm Chu nhảy vào ô thủy trong hầm, sau đó lại sử dụng mắt nhìn xuyên tường, để con mắt của chính mình có thể nhìn tấu trước mặt hơn 20m ô thủy, đem tất cả thu hết đáy mắt. Nếu như không có này lượng hạng sở kỳ hiệu trợ giúp, Lâm Chu xuống tới này ô thủy bên trong sau khi khẳng định là hai mắt tối thui, cái gì cũng không nhìn thấy, hơn nữa cũng không thể lặn dưới nước lâu như vậy. Có này lượng hạng sở kỳ hiệu sau khi, hắn hiện tại đi vào này ô thủy bên trong, nhưng là một không lo lắng lộ, hai không lo lắng không nhìn thấy, như thường đến dường như sinh sống ở con cá trong nước như thế, không lâu lắm, liền bơi tới thiên thạch đập xuống địa phương. Thiên thạch thật sâu rơi vào nước bùn bên trong, cũng may Lâm Chu có mắt nhìn xuyên tường, ở một phen tìm kiếm sau khi, vẫn là đem nó tìm được. Dùng mắt nhìn xuyên tường nhìn thấy này tiên thạch thời điểm, trong lòng Lâm Chu không khỏi có chút kỳ quái. Khối vân thạch này màu sắc, làm sao như thế bạch? Lâm Chu đẩy ra đáy nước bùn, giấu tay ở khối này tiên thạch trên, sau đó thử chuyển nhúc nhích một chút. Tốt năng thật nặng. Lâm Chu quát to một tiếng, đem trong cơ thể huyền khí cùng thần hồn chi lực đồng thời ra chỉ ở bên trên, cuối cùng đem khối vân thạch này cho rời khỏi nước bùn. Nhưng vào lúc này, một khối đen thui tảng đá từ tiên thạch phía dưới bắn nhanh ra, trực tiếp hướng về mặt nước sông ra ngoài, cùng lúc đó, Lâm Chu vô ý thức phó hồn cũng thoát thể mà ra. Hướng về khối này đen tui tảng đá đổi tới. Này chính là hóa hình kỳ yêu lang bính bính bị thiên thạch đập chết sau khi hồn tinh, vì chống đối thiên thạch nhiệt độ cao, nó tiêu hao rất lớn thần hồn chi lực mới bảo vệ hồn tinh không bị phá hủy, nhưng hồn phách vẫn bị dung luyện, hiện tại hồn tinh bên trong còn lại chỉ là một cái có bản năng phản ứng vô ý thức hồn phôi mà thôi. Lúc trước hồn tinh này bị thiên thạch chặt chẽ đặt ở nước bùn phía dưới không cách nào nhúc nhích, Lâm Chu vừa nãy di chuyển thiên thạch mới để nó có thể tìm tới chạy trốn cơ chi. Đệt, khối này hồn tinh sẽ chạy. Lâm Chu lập tức phản ứng lại, hắn không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp đem khối này thiên thạch thu vào không gian chứa đồ bên trong, sau đó nhanh chóng du ra mặt nước, nhìn thấy vô ý thức phó hồn đang cùng khối này bay khỏi mặt nước hồn tinh quân quýt lấy nhau. Vô ý thức phó hồn đem hồn tinh khỏa cuốn lên, hồn tinh thì lại bản năng thả ra hồn lực công kích vô ý thức phó hồn, bị bỏng e rằng ý thức phó hồn không ngừng mà kêu thảm thiết, tuy rằng nó không chịu để cho chạy hồn tinh này, nhưng rõ ràng cũng kiên trì không được thời gian bao lâu. Lâm Chu vội vã lấy ra thu hồn đỉnh, cũng lấy thần hồn chi lực khởi động thu hồn đỉnh, đem miệng đỉnh đối với hướng về đen tối hồn tinh vị trí chụp tới. Vô ý thức phó hồn có ý định tránh ra một cái hướng khác, đen thui hồn tinh vội vàng hướng bên kia trốn thoáng qua, kết quả bị Lâm Chu thu hồn đỉnh cho tóm gọn, trực tiếp thu nhận tiến vào. Hồn tinh này bị bắt hồn đỉnh thu sau khi đi vào, không lâu lắm hồn phôi liền bị tinh luyện đi ra, màu đen hồn tinh bản thân thì lại đã biến thành một đống cho bị bắt hồn đỉnh ném đi ra. Kiếm trận vật liệu chi hai vị ngưng dịch cảnh võ giả hồn phách tới tay. Hết bận tất cả những thứ này, trở lại trên bờ Lâm Chu, lần thứ hai đem khối này thiên thạch lấy ra nhìn kỹ một chút. Bởi vì lúc trước Lâm Chu từ Trịnh Lạc nơi đó đã từng chiếm được một khối mấy cân trùng băng thạch, để hắn đối với băng thạch vẻ ngoài đã có rất trực quan cảm thụ. Mà hiện tại trước mặt khối vẫn thạch này, Lâm Chu thấy thế nào cảm giác giống một khối to lớn băng thạch, trọng lượng chí ít đạt đến nửa tấn. Này sẽ không đúng là băng thạch đi. Lâm Chu hướng về Tiểu Phong cố vấn một thoáng. Đúng là băng thạch, ngươi lần này kiếm được. Tiểu Phong hướng về Lâm Chu xác nhận điểm này. Ta đệ, nửa tấn trùng băng thạch, ta giàu to rồi. Lâm Chu hưng phấn hoa tay múa chân đạo, lúc trước thiên thạch thuật đập chết một tên hóa hình kỳ người sói, đạt được một ước điểm trào phúng EXP, để hắn có một đêm phất nhanh cảm giác. Không nghĩ tới tìm kiếm người sói này hồn tinh thời điểm, lại bất ngờ phát hiện lần này triệu hoán đến khối vẫn thạch này, lại là khối băng thạch. Lần này có thể kiếm bộ rồi. Băng thạch giá trị không thấp, ngang nhau trọng lượng băng thạch gần như có thể thay mới đến gấp 3 trọng lượng thượng phẩm huyền đồng. Này băng thạch dùng để cường hóa kiếm trận dư thừa hạ xuống không ít, bắt được trung thổ trên đại lục, tìm cái địa phương thích hợp, lẽ ra có thể đổi đến cường hóa kiếm trận cần thiết thượng phẩm huyền đồng đi. Nguyên bản cảm thấy cường hóa kiếm trận cần thiết vật liệu rất khó tìm tề, không nghĩ tới hiện tại đột nhiên tất cả đều có tin tức. Chỉ cần có thời gian sau khi đi trung thổ đại lục tìm một nhà luyện khí nhà giàu chạy đi đâu một chuyến là được. Bính Bính bị đập chết, Hôi Hôi trọng thương, nhìn trong vùng đầm lầy hồ nước khổng lồ, Hôi Hôi cũng không cái kia năng lực nhảy qua đến, mặt khác lần này là thật bị sợ vỡ mật, cuối cùng chỉ có thể lần thứ hai trở về Cựu Đầu Thành, hướng về Lang Hoàng bẩm báo sau khi một lần nữa bị binh. Đương nhiên, này Tuyết Lang triệu hoán thiên thạch đập chết Bính Bính một màn, cũng là muốn thêm mắm dặm muối hướng về Lang Hoàng nói một chút, không phải vậy Lang Hoàng tổn hại một thành viên đại tướng Bính Bính, chẳng phải là muốn quái đến hắn Hôi Hôi trên người đến. Lâm Chu quyết định Hôi Hôi cùng Bính Bính sau khi, mấy vạn lang tộc cũng đã nghỉ ngơi lại đây, chúng lang một lần nữa ra đi, bởi vì lo lắng lần thứ hai có truy binh lại đây, lần này Lâm Chu không lại để bọn họ nghỉ ngơi, một đường xua đuổi trải qua cốc Nam Sơn trại, vượt qua đoạn cốc thủ kiểu, đi tới truyền tống trận phụ cận. Nha Nha mở ra truyền tống trận, Lâm Chu hãy đi trước quan sát một phen, xác nhận truyền tống trận bên kia an toàn, sau đó trở về cùng Nha Nha đồng thời sắp xếp mấy vạn lang tộc từ trong truyền tống trận từng cái truyền tống đi ra. Mấy vạn tộc lang truyền tống cần chí ít cả một ngày thời gian mới được, Nha Nha vẫn lo lắng để phòng truy binh phía sau, hoặc là từng đám chiến bại chạy về, vừa vặn cùng bọn họ va vào. Lâm Chu không để cho nàng muốn lo lắng, vừa đến cái kia Thiên Hồ Quốc hoàng đế không có như vậy nhanh liền tập kết đại quân đánh bại từng đám thứ hai, Hôi Hôi vừa nãy trốn về Cựu Đầu Thành, một lần nữa đưa đến tứ binh, qua lại ít nhất cũng phải 7, 8 ngày thời gian mới được. Bất quá lần này, nhưng là có chút ra ngoài Lâm Chu dự liệu, truy binh phía sau không biết chuyện gì xảy ra lại đuổi tới rồi. Ngay khi mấy vạn tộc lang truyền tống gần một nửa thời điểm, từ cốc Nam Sơn trại phương hướng truyền đến đất rung núi chuyển tiếng, một phút sau khi, mấy trăm lang tộc chiến sĩ ở năm con hóa hình kỳ yêu lang dẫn dắt đi, một đường giết tới truyền tống điểm mà tới. Năm con hóa hình kỳ yêu lang, tùy tiện một con là có thể triển ép Lâm Chu cùng Nha Nha, này vừa đến đã đến năm con. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nha Nha cảm ứng được tất cả những thứ này sau khi, gấp đến độ đều muốn khóc lên. Trái tim của Lâm Chu cũng trầm đến đáy vực, mấy vạn tộc lang hiện tại chỉ truyền tống đi ra ngoài gần một nửa, truy binh vẫn là đuổi lại đây, có thể tưởng tượng được, này cũng không phải Hôi Hôi trở lại chuyển cứu binh, mà là Lang Hoàng sớm sắp xếp nhóm thứ hai truy binh. Chỉ là Lâm Chu có chút không biết rõ tại sao Lang Hoàng sẽ an bài hai nhóm truy binh lại đây, đây cũng quá coi trọng hắn cùng Nha Nha đi. Hơn nữa lần này truy sát tới được, hung hãn là năm con đã nằm ở hóa hình kỳ yêu lang. Chương 222, dưới cơn nóng giận. Hiện tại tình huống như thế, muốn lại tiếp tục rời đi cốc Nam Sơn trại mấy vạn tộc lang, hiển nhiên đã không thể. Lâm Chu thăng cấp gói quà lớn bên trong quần thể thuấn cuốn trở về trụ, một mặt hắn vẫn không có giả thiết truyền tống địa điểm, mặt khác, coi như giả thiết, hắn cũng mang không đi Nha Nha nhiều như vậy tộc lang. Chỉ có thể tạm thời từ bỏ những này tộc lang, sau đó lại nghĩ cách cứu bọn họ. Lâm Chu cùng Nha Nha nói một tiếng. Nếu như hắn cùng Nha Nha rời đi, hiện tại vẫn tới kịp. Không được. Nha Nha dùng sức lắc đầu. Nha Nha. Không cần nói rồi. Lang Hoàng bọn họ muốn chính là Nha Nha mà thôi, chỉ cần Nha Nha với bọn hắn trở lại, bọn họ liền sẽ không làm khó Nha Nha tộc lang môn. Nha Nha ngăn cản Lâm Chu, nàng biết Lâm Chu lúc này sẽ khuyên như thế nào nàng. Bất kể là nàng cốc Bắc Sơn trại bên trong mấy ngàn tộc lang, hoặc là Lao Lang Vương rầm rầm giao thác cho nàng cốc Nam Sơn trại mấy vạn tộc lang, nàng đều không thể từ bỏ, đây là nàng điểm mấu chốt. Lúc trước Lâm Chu làm cho nàng hủy diệt cùng Lang Hoàng hứa hẹn, nói đó chỉ là một cái giao dịch, nàng có thể nghe lọt, nhưng xuất hiện đối với chuyện này, nàng không cách nào lại nói phục chính mình. Ai? Lâm Chu trường thở dài. Sao Thiên Lang ngươi đi nhanh đi? Không phải vậy liền đến không kịp rồi. Nha Nha đem Lâm Chu dùng sức hướng về truyền tống điểm đẩy quá khứ. Ngươi không đi, để ta đơn độc rời đi. Vậy ta thành cái gì? Lâm Chu cười cợt. Trước tiên né qua tai nạn này nói sau đi, ta sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng sao Thiên Lang biết? Nha Nha dưng dưng nhìn Lâm Chu, cảm ứng được bên kia truy binh càng ngày càng gần, vẻ mặt nàng cũng càng ngày càng lo lắng. Sao Thiên Lang hứa hẹn qua Nha Nha, nay một đời không nữa sẽ cùng Nha Nha tách ra. Nếu như xong hay sao này hứa hẹn, ngày hôm nay sao Thiên Lang liền làm này hứa hẹn chiến tử ở đây đi. Không phải vậy coi như sống tạm xuống, cũng là người nhát gan quỷ, vong ân phụ nghĩa đồ. Trong mắt Lâm Chu hiện ra kiên quyết vẻ, căn bản không có muốn bỏ lại Nha Nha một mình rời đi ý tứ. Đừng a. Nha Nha sẽ không như vậy cho rằng bọn họ lại đây sẽ giết sao Thiên Lang. Nha Nha dùng sức đem Lâm Chu hướng về truyền tống trận đẩy quá khứ, nhưng Lâm Chu chính là không chịu rời đi. Nha Nha vì hắn, hy sinh chính mình trêu ra này phiền phức ngập trời, hiện tại hắn vì tính mạng của chính mình, bỏ lại nàng một mình vào mạng, sau đó không phải hắn không cách nào đối mặt vấn đề của nàng, mà là hắn căn bản đều không thể đối mặt chính mình. Nha nha. Năm con hóa hình kỳ yêu lang dĩ nhiên trước vọt tới truyền tống điểm. Trong đó một con toàn thân ngăm đen, Minh Ngục Tuấn Lãng yêu lang hướng về Nha Nha hô to một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Này yêu lang là lang thái tử bồi bối, đã mọc ra 6 cái đầu, tương lai rất có hy vọng mọc ra 9 cái đầu, nhưng hắn hiện tại chỉ là lấy một cái đầu hình tượng xuất hiện. Hóa hình kỳ yêu lang đem nhiều như vậy đầu tất cả đều nắm lúc đi ra, chính là ở thời điểm chiến đấu, mỗi tăng cường một cái đầu, sức chiến đấu liền tăng cường một phần. Ngươi tuyệt đối đừng nói chuyện. Nha Nha vội vàng hướng Lâm Chu giao cho một tiếng. Lâm Chu không tỏ rõ ý kiến, đầu óc của hắn còn đang cấp tốc chuyển động, suy nghĩ hiện tại tốt nhất kế sách tương đối. Nha Nha gặp thái tử. Nha Nha thấy lang thái tử bối bối đã qua đến, liền vội vàng tiến lên một bước chặn ở trước người Lâm Chu. Nha Nha đây là muốn đi chỗ nào? Đại tướng quân Bính Bính không có làm khó dễ các ngươi đi. Lúc trước cái kia đầm lầy địa chuyện gì xảy ra? Lang thái tử bối bối rất nghi ngờ nhìn sau lưng Nha Nha Tuyết Lang. Rất hiển nhiên bọn họ không biết sao vẫn chưa gặp phải trốn về đi hôi hôi. Cũng không biết Bính Bính tin qua đời, trực tiếp liền truy tới nơi này. Nha Nha muốn mang tộc lang môn đi thế giới loài người nhìn, đi săn một ít đồ ăn, sau đó. Nha Nha nỗ lực hướng về lang thái tử bối bối nói láo đi ra, nhưng nàng rõ ràng khuyết thiếu phương diện này năng lực. Nha Nha, sau lưng ngươi Tuyết Lang là chuyện gì xảy ra? Lang thái tử bối bối hướng về Nha Nha hỏi một tiếng. Ta chính là sao thiên lang hạ phàm, làm Nha Nha mà tới. Lâm Chu đi lên phía trước, trở về lang thái tử bối bối một câu. Nha Nha ngươi tìm phụ hoàng ngự binh, phải cứu chính là hắn sao? Lang thái tử bối bối tựa hồ rõ ràng cái gì, ngược lại nhìn về phía Nha Nha. Đúng, Nha Nha cùng sao thiên lang yêu nhau, từ lâu thể nguyện sống chết. Nha Nha đi tới y ôi tại bên người Lâm Chu, cùng Lâm Chu vành thai và tóc mai chạm vào nhau, sự tình đến hiện tại bước đi này, nàng cũng đã không có gì lo sợ. Sống sót không thể gần nhau, vậy thì cùng sao thiên lang đồng thời chết ở chỗ này đi. Nhìn thấy Nha Nha cùng Tuyết Lang như vậy thân mật hành vi, lang thái tử bối bối râu tóc tận trường, năm cái khác đầu cũng trước sau đưa ra ngoài, đồng thời hướng về phía Lâm Chu lớn tiếng gào thét gầm thét lên. Này 6 cái đầu đồng thời phụt lên ra đao gió đến, có thể so với từng đám sát thương uy lực cao hơn mấy lần. Đầy đủ đem Lâm Chu hóa thân Tuyết Lang cho rào xé thành vô số mảnh. Nha Nha, ngươi không nên lừa dối chúng ta, hồ hồ lòng tốt dẫn ngươi đi thấy bối bối thái tử, bối bối cũng là chân tâm yêu thích ngươi, ngươi như thế đối phó bối bối quá tàn khốc rồi. Cựu đầu thành thủ tướng hồ hồ cũng đi lên phía trước hướng về Nha Nha trách cứ vài câu. Hắn cùng lang thái tử bối bối như thế, cũng đều là hóa hình kỳ yêu lang. Nha Nha xin lỗi đại tướng quân, xin lỗi thái tử, nhưng Nha Nha không có cách nào lại yêu thái tử, trong lòng Nha Nha chỉ có sao thiên lang, mời thái tử cùng đại tướng quân giơ cao đánh khẽ, buông tha Nha Nha cùng sao thiên lang. Nha Nha chân trước chỗ mai phục, túi đầu hướng về hồ hồ cùng bối bối thỉnh cầu một thoáng. Các ngươi sấn lang nguy hiểm, bức bách Nha Nha cùng thái tử đính hôn, thủ đoạn vẫn đúng là đủ lê hèn. Có thể làm ra như vậy vô liêm sỉ việc đến lang, có tư cách gì chỉ trích Nha Nha lừa dối? Lâm Chu không muốn, không ngờ Nha Nha bị đối diện hai lang nói đến đối lý, liền nghĩa chính nghiêm từ địa trách cứ trở lại. Ngươi chính là Nha Nha trong miệng sao thiên lang? Lang thái tử bối bối nhưng là thu hồi 5 cái đầu, lưu lại một cái đầu lạnh lùng nhìn Lâm Chu. Ngươi có ý kiến? Lâm Chu trở về lang thái tử bối bối một câu. Trong mắt không có vẻ sợ hãi chút nào. Một mình ngươi luyện thể 10 tầng tiểu lang, có tư cách gì công bố mình là trời lang tinh hạ phàm? Lang thái tử bối bối hiển nhiên là đối với thân phận của Lâm Chu chiều sâu biểu thị hoài nghi. Biết lúc trước đầm lầy địa thiên thạch chơi điều nào có đến sao? Là bản tọa từ sao thiên lang trên triệu hoán tới được thiên thạch đập ra đến. Nếu như các ngươi u mê không tỉnh, bản tọa dưới cơn nóng giận, phá hủy các ngươi cái kia cựu đầu thành cũng chỉ là trong lúc nhấc tay sự mà thôi. Lâm Chu đe dọa một thoáng lang thái tử bối bối. Khi chúng ta là 3 tháng tiểu lang dễ lừa như vậy a? Đại tướng quân hồ hồ đối với Lâm Chu theo như lời nói thâm biểu hèn mọn, bầu trời này mỗi ngày đều có lưu tinh rơi rụng, nói không chắc sẽ tạp đến nơi nào, ngươi nói là ngươi triệu hoán, chính là ngươi triệu hoán. Lâm Chu cũng không nói nữa, sử dụng cảm hóa thuật, để cho mình bao phủ ở một mảnh ánh sao bên trong, chỉ chốc lát sau, hồ hồ cùng bối bối bên người hơn trăm chỉ luyện thể 10 tầng lang tộc chiến sĩ, tất cả đều hướng về Lâm Chu lễ bái lên, trong miệng hô to sao thiên lang hạ phàm, sao thiên lang vạn tuế loại hình. Hồ hồ cùng bối bối không khỏi kinh hãi, bọn họ mang tới những này luyện thể 10 tầng lang tộc chiến sĩ có thể đều là cực kỳ thân tín dòng chính, có chút thậm chí còn có hoàng tộc huyết thống, hiện tại lại đều hướng về này Tuyết Lang biểu thị thần phục. Là yêu thuật, vẫn là này Tuyết Lang thực sự là sao thiên lang hạ phàm. Sao thiên lang hạ phàm là vì tương lai lang thần Nha Nha mà đến, vay lang thần Nha Nha móng vuốt cứu vớt thiên hạ lang sinh, các ngươi như cùng sao thiên lang đối nghịch, liền là tự tìm đường chết. Lâm Chu lần thứ hai hướng về bối bối cùng hồ hồ lệ xích lên. Tuy rằng đối mặt một đống hóa hình kỳ yêu thú, tuy rằng lúc nào cũng có thể bị bọn họ xé thành mảnh vỡ, nhưng trên mặt Lâm Chu nhưng là không có vẻ sợ hãi chút nào. Nói khoác không biết ngượng. Hồ hồ trở về Lâm Chu một câu, nhưng ngựa khí hiển nhiên có chút không quá kiên định. Sao thiên lang hiện tại còn rất yếu, là bởi vì hắn vừa rồi hạ phàm không lâu. Nhưng hắn thực lực tăng lên cực kỳ nhanh, Nha Nha hơn một tháng trước đó nhìn thấy hắn thời điểm, sao thiên lang mới chỉ có luyện thể 7 tầng thực lực, nhưng ngăn ngắn hơn một tháng thời gian liền tiến vào luyện thể 10 tầng. Sao thiên lang thân phận không thể nghi ngờ, kính xin thái tử cùng đại tướng quân phân rõ. Nha Nha cũng ở một bên giúp đỡ Lâm Chu nói rồi vài câu. Nha Nha, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi là chân tâm yêu thích cái này miệng đầy lời nói dối Tuyết Lang sao? Lang thái tử bối bối hướng về Nha Nha hỏi một tiếng. Lâm Chu rất là không nói gì. Xem ra trong lang tộc thông minh lang vẫn là rất nhiều a. Lang thái tử bối bối này liền nhìn ra hắn miệng đầy lời nói dối. Trước đây hắn đúng là lừa dối Nha Nha, nhưng hiện tại có sao Thiên Lang giấy chứng nhận tư cách mà. Làm sao còn có thể nói là miệng đầy lời nói dối?
Đúng thế.
Nha Nha rất khẳng định địa trả lời lang thái tử bối bối. Nếu như ngươi trước tiên gặp phải bối bối, mà không phải gặp phải hắn, ngươi sẽ thích bối bối sao? Lang thái tử bối bối có chút thống khổ hướng về Nha Nha hỏi một tiếng. Bối bối là cái tốt lang, tâm địa thiện lương, lòng mang nhân từ, Nha Nha đối với bối bối cũng rất có hảo cảm, nhưng Nha Nha trước tiên gặp phải sao Thiên Lang, chuyện này không có cách nào thay đổi. Nha Nha đưa lang thái tử bối bối một đống lớn tốt lang thẻ.
Ai?
Lang thái tử bối bối thở dài một tiếng, không hề tiếp tục nói. Nửa năm sau đó cùng bối bối hôn ước, Nha Nha không chuẩn bị thực hiện. Cái kia ngàn tỷ lang tộc cũng đã biết cũng truyền tụng Nha Nha cùng bối bối đính hôn việc, liền như vậy thành trò đùa. Đại tướng quân hồ hồ nhưng là tiếp theo hướng về Nha Nha hỏi một tiếng. Cái kia không phải hứa hẹn, là cái giao dịch. Tuy rằng lang hoàng giúp ta cứu sao Thiên Lang, nhưng lang hoàng cũng đạt được hắn muốn. Đại tướng quân từng đắm ở thế giới loài người bên trong trắng trợn tàn sát, đạt được lượng lớn chiến lợi phẩm, lang hoàng chiếm được báo lại, so với trả giá cao muốn cao hơn rất nhiều lần. Nha Nha không lại thua thiệt các ngươi cái gì. Nha Nha theo Lâm Chu lý luận cùng lang thái tử bối bối nói rồi một thoáng. Nha Nha ngươi, cái kia không phải giao dịch. Ngươi cùng bối bối đính hôn, không chỉ là hứa hẹn, vẫn là một loại khế ước. Chuyện này làm sao có thể tùy tiện đổi ý. Hồ Hồ nói với Nha Nha khá là phẫn nộ, cùng nàng tranh luận lên. Lang thái tử bối bối nhưng là ngăn cản Hồ Hồ tiếp tục nói, cũng hướng về Tuyết Lang đi tới. Ngươi muốn làm gì? Nha Nha rất hoảng sợ xông lên trước ngăn ở lang thái tử bối bối. Nha Nha, chuyện này đến hiện tại đã rất rõ ràng, nếu ta cùng vị này trong mắt ngươi sao Thiên Lang đều thích ngươi, như vậy. Chuyện này liền trở thành chúng ta công lang chuyện, không có quan hệ gì với ngươi, để ta cùng hắn trong lúc đó tiến hành một cái kết thúc đi. Lang thái tử bối bối cùng Nha Nha nói rồi một thoáng. Ngươi muốn làm sao tiến hành rồi đoạn? Nha Nha một bước cũng không chịu để cho mở, nàng biết lấy sao Thiên Lang thực lực bây giờ, căn bản không phải lang thái tử bối bối đối thủ. Chương 223, hồn khế. Nha Nha ngươi tránh ra, để thái tử nói làm sao kết thúc đi. Lâm Chu đi lên phía trước gọi lại Nha Nha, nhìn về phía lang thái tử bối bối. Ngươi nói ngươi là sao Thiên Lang, ta cũng biết ngươi dùng ngươi lời chót lưỡi đầu môi đầu độc Nha Nha, nếu như ngươi thực sự là sao Thiên Lang, ngươi dám cùng ta một mình đấu một hồi sao? Nếu như ngươi thắng, ta tha các ngươi rời đi, chuyện lúc trước tổng thể không truy cứu. Nếu như ngươi thua rồi, kính xin đừng lại tiếp tục đầu độc đơn thuần thiện lương Nha Nha. Lang thái tử bối bối nói với Lâm Chu một thoáng. Này không công bằng. Sao Thiên Lang hạ phàm mới hơn một tháng thời gian, hiện tại khẳng định đấu ngươi không thắng, thái tử ngươi dở trò lừa bịp. Nha Nha lập tức kêu gào lên. Nha Nha ngươi cũng quá che chở hắn đi. Đại tướng quân hồ hồ thực sự là không nhìn nổi, nay tẩy não tẩy cũng quá lợi hại đi. Lang thái tử bối bối, ta xem không bằng như vậy, chúng ta ước định ở nửa năm sau, cũng chính là ngươi tương lai lúc lên ngôi đến một hồi giao đấu. Đến lúc đó nếu như ta thua, tất cả mặc cho ngươi xử trí, nếu như ngươi thua, cũng xin ngươi sau đó đừng dây dưa nữa Nha Nha, ngươi có dám hay không đỡ lấy này ước chiến. Lâm Chu cũng hướng về lang thái tử bối bối nói ra, đương nhiên dẫn theo chút phép khích tướng ở bên trong. Thời gian nửa năm, ai biết ngươi chạy đi nơi nào. Đại tướng quân hồ hồ lập tức trở về Lâm Chu một câu, hắn khắc sâu cảm nhận được trước mặt này Tuyết Lang cực kỳ giàu hoạt, không cẩn thận liền có thể hắn nói. Lâm Chu hơi nhíu mày, những này hóa hình kỳ người sói thông minh so với phổ thông người sói muốn cao rất nhiều, thực sự là rất khó lắc lư a. Có thể, ta đáp ứng ngươi ước chiến. Lang thái tử bối bối nhìn Nha Nha một chút, ánh mắt có chút phức tạp trở về Lâm Chu một câu. Thái tử không được a. Trong này có trò lừa. Đại tướng quân hồ hồ vội vã khuyên can Lang thái tử bối bối một câu. Ta đáp ứng ngươi ước chiến, nhưng có một điều kiện ngươi phải đáp ứng. Lang thái tử bối bối ngăn cản hồ hồ, tiếp theo cùng Lâm Chu tiếp tục nói. Điều kiện gì? Lâm Chu hướng về Lang thái tử bối bối hỏi một tiếng, chỉ cần không phải đặc biệt gì điều kiện hà khắc, hắn nhất định sẽ đáp ứng. Không phải vậy hiện tại khốn cục là không có biện pháp khác có thể giải. Rất đơn giản, người ta hai lang kết làm lang tộc hồn khế, lẫn nhau ở đối phương trong óc lưu lại ân ký, như vậy tới nay, mặc kệ nửa năm sau ngươi tà thân ở phương nào, đều có thể cảm ứng được đối phương vị trí đại thể phương vị. Lang thái tử bối bối hướng về Lâm Chu nói ra. Không được. Nha Nha lập tức đưa ra phản đối. Lúc trước lang hoàng đang bức bách nàng cùng lang thái tử bối bối đính hôn thời gian, đã nghĩ mạnh mẽ làm cho nàng cùng lang thái tử bối bối lập thành lang tộc hồn khế, nhưng Nha Nha không chịu đáp ứng, lang thái tử bối bối cũng không muốn, không ngờ, miễn cưỡng Nha Nha, việc này mới coi như thôi. Nhưng không nghĩ tới lúc này lang thái tử bối bối muốn cùng Lâm Chu kết làm hồn khế. Cái gì là lang tộc hồn khế? Lâm Chu đem Nha Nha kéo đến một bên thấp giọng hỏi một thoáng. Chính là hai tên người sói trong lúc đó mở rộng thần thức, tùy ý đối phương ở trong biển ý thức của chính mình lưu lại một tia rất mạnh thần hồn ấn ký. Như vậy tới nay nếu như song phương đều ở hóa hình kỳ, cũng là cũng có thể đại thể cảm ứng được đối phương vị trí phương vị. Muốn kết làm hồn khế điều kiện tiên quyết, trong đó một phương nhất định phải có tu vi hóa hình kỳ mới được. Nhưng kết làm hồn khế này sau khi, trừ phi song phương đều tuân thủ ước định, không phải vậy thần hồn mạnh mẽ một phương, bất cứ lúc nào có thể ép buộc thần hồn nhỏ yếu một phương nghe theo chỉ thị của chính mình, bằng không sẽ bạo hồn mà chết. Nha Nha hướng về Lâm Chu giải thích cặn kẽ một thoáng. Lâm Chu vừa nghe cũng là rõ ràng, cùng hắn khống chế Chu Văn Phương thức gần như, nhưng cao cấp hơn một chút, bởi vì trong đó một phương là hóa hình kỳ tu vi, vì lẽ đó kết làm hồn khế sau khi, mặc kệ hắn chạy bao xa, Lang Thái Tử Bối Bối cũng có thể cảm ứng được hắn vị trí. Nhưng hắn bởi vì tu vi chưa tiến vào ngưng dịch kỳ, vì lẽ đó không cách nào cảm ứng được Lang Thái Tử Bối Bối vị trí. Nói trắng ra, chính là có hồn khế này, hắn Lâm Chu coi như chạy đến chân trời góc biển, Lang Thái Tử Bối Bối đều có thể bất cứ lúc nào tìm tới hắn. Thậm chí bất cứ lúc nào có thể khống chế hắn, cùng hắn đối với Chu Văn khác biệt duy nhất chính là hắn cũng đồng thời có thể ở Lang Thái Tử Bối Bối trong óc lưu lại thần hồn ấn ký của hắn. Nhưng từ tình huống trước mắt tới nói, lẫn nhau kết làm hồn khế đối với thần hồn mạnh mẽ hóa hình kỳ Lang Thái Tử Bối Bối càng có lợi hơn, đối với vẫn còn nằm ở luyện thể kỳ thực lực Tuyết Lang hiển nhiên lại càng không lợi một ít. Đây là một gian kế, ngươi không thể đáp ứng thái tử, bằng không lấy thái tử thực lực. Bất cứ lúc nào có thể khống chế thần hồn của ngươi, để ngươi trở thành hắn con rối, đến lúc đó ngươi không túi đầu trước hắn cũng không được. Nha Nha lại nhắc nhở một thoáng Lâm Chu. Yên tâm đi Nha Nha, ta sẽ không làm loại kia đê tiện việc. Ở nửa năm ước hẹn đến trước đó, chắc chắn sẽ không lợi dụng chính mình thần hồn mạnh mẽ ép buộc hắn làm chuyện gì. Chỉ là không muốn, không ngờ, hắn không thực hiện này ước định mà thôi. Ta chính là đường đường thái tử điện hạ, thanh danh trọng yếu, ngày hôm nay trước mặt mọi người thả ra những câu nói này đến, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Lang Thái Tử Bối Bối thấy Nha Nha cùng Lâm Chu ở nơi đó nói nhỏ, tựa hồ rõ ràng bọn họ đang lo lắng cái gì, vì lẽ đó lớn tiếng nói với Nha Nha một thoáng. Không thành vấn đề, ta đáp ứng ngươi. Lâm Chu nhưng là đi tới, không chút do dự mà đáp ứng rồi Lang Thái Tử Bối Bối hồn khế yêu cầu. Không được a. Nha Nha đuổi lại đây, một khi Lâm Chu cùng Lang Thái Tử Bối Bối ký xuống hồn khế, hắn liền hoàn toàn bị Lang Thái Tử Bối Bối cho đã khống chế, thành Lang Thái Tử Bối Bối con rối, nàng dù như thế nào đều cứu không được hắn. Vậy cũng là thần hồn phương diện trên khống chế. Nha Nha, chúng ta hiện tại không có lựa chọn khác, chỉ có thể đánh cược một lần. Lâm Chu cùng Nha Nha nói một tiếng, sau đó hướng đi Lang Thái Tử Bối Bối. Không thể a. Nha Nha mặt lộ vẻ thống khổ, nàng biết sao Thiên Lang làm như thế, tất cả đều là vì nàng cùng nàng tộc Lang, nhưng rất hiển nhiên nàng hiện tại đã không cách nào ngăn cản bọn họ. Lang tộc kết làm hôn khế, chỉ cần song phương đồng ý, ai cũng ngăn cản không được, song phương ở khoảng cách nhất định bên trong, bất cứ lúc nào cũng có thể kết làm loại này hôn khế. Người ta kết làm hồn khế sau khi, trong nửa năm này không cho lại khống chế Nha Nha tộc Lang môn tự do. Lâm Chu hướng về Lang Thái Tử đưa ra điều kiện. Đó là đương nhiên, bản thái tử nói chuyện xưa nay chắc chắn, không phải vậy làm sao trong tương lai phục thiên hạ đàn sói chi tâm. Lang Thái Tử Bối Bối rất sảng khoái trả lời Lâm Chu, chỉ cần kết làm hôn khế, hắn bất cứ lúc nào cũng có thể trưởng khống này Tuyết Lang tâm tích. Thậm chí bất cứ lúc nào có thể để cho này Tuyết Lang bạo hồn mà chết, tự nhiên cũng sẽ không lo lắng Tuyết Lang cùng hắn chơi âm như quỷ cái gì. Đương nhiên, này trong vòng nửa năm, do thân phận hạn chế mặt mũi, còn có vì lấy cao thượng phẩm đức cùng Lang cách thu nạp chinh phục trái tim của Nha Nha, hắn là sẽ không dễ dàng làm như vậy. Được rồi, chúng ta có thể bắt đầu chưa? Lâm Chu hướng về Lang Thái Tử Bối Bối xác nhận một thoáng. Bất cứ lúc nào có thể bắt đầu, ta đã là hóa hình kỳ tu vi, cũng không bắt nạt ngươi, để ngươi trước tiên đem một tia thần thức tiến vào trong biển ý thức của ta đi, sau đó ta lại tiến vào ngươi. Lang Thái Tử Bối Bối cùng Lâm Chu nói rồi một thoáng, lấy hắn hóa hình kỳ thần hồn mạnh mẽ, sẽ không có chút lo lắng Lâm Chu cái kia sợi thần thức có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp gì. Bởi vì lúc trước có không chế Chu Văn kinh nghiệm, Lâm Chu rất xe nhẹ chạy đường quen địa hoàn thành một tia thần thức tiến vào Lang Thái Tử Bối Bối trong óc quá trình, đi vào hắn liền cảm nhận được một luồng cực kỳ mạnh mẽ thần hồn chi lực đem mình cái kia sợi thần thức cho chấn áp lại, bên ngoài còn dùng hồn phao tầng tầng bao bọc lại. Hiện tại hắn này sợi thần thức, ở Lang Thái Tử Bối Bối trong óc liền như bị giam ở lao ngục bên trong tù phạm như thế, cũng không thể làm ra cái khác bất kỳ phá hoại. Sau đó là Lang Thái Tử Bối Bối một tia thần thức tiến vào Lâm Chu trong óc. Ở Tiểu Phong nhắc nhở cùng dưới sự giúp đỡ, Lâm Chu tàng ở chính mình chủ hồn, Lang Thái Tử Bối Bối cái kia sợi rất thần thức mạnh mẽ tìm kiếm cũng bám vào ở vô ý thức phó hồn trong óc, hơn nữa cũng không có phát hiện dị thường gì. Một khi Lang Thái Tử Bối Bối bội ước lợi dụng hắn mạnh mẽ thần hồn chi lực làm nổ thần hồn của Lâm Chu, cuối cùng bị hao tổn cũng mất đi bản ngã ý thức, sẽ chỉ là Lâm Chu vô ý thức phó hồn mà thôi. Nếu là vô ý thức phó hồn, tự nhiên cũng không tồn tại mất đi bản ngã ý thức nguy hiểm. Rất tốt. Hy vọng chúng ta đều tuân thủ tốt trước đó ước chiến, nửa năm sau nhất quyết thắng bại. Lang Thái Tử Bối Bối đem thần thức dưới nhập đến Tuyết Lang trong óc sau khi, cũng là triệt để yên tâm. Ta sẽ tìm đến ngươi. Lâm Chu cười nhạt, nửa năm sau đó, nếu như hắn tu vi đến ngưng dịch kỳ, hắn đều sẽ nắm giữ so với phổ thông ngưng dịch kỳ võ giả, hoặc là hóa hình kỳ yêu thú cường đại hơn thần hồn. Không nói những khác, chỉ chủ hồn thêm phó hồn thu về đến sẽ là đối phương gấp ba. Đến lúc đó, đăng cơ Lang Thái Tử Bối Bối, thống trị ngàn tỷ lang tộc một đời mới lang hoàng, bởi vì cùng hắn kết làm hôn khế, nhưng là thành hắn con rối cùng mà sủng. Nha Nha tuổi tác còn nhỏ, thân thể chưa phát dục thành thục, trong nửa năm này, ngươi tuyệt đối không thể đối với nàng được loại chuyện kia, bằng không thần hồn của ta một cảm ứng được, lập tức để ngươi bạo hồn mà chết. Lang Thái Tử Bối Bối lại đe dọa uy hiếp Lâm Chu vài câu, cái này cũng là hắn yêu cầu cùng Lâm Chu kết làm hồn khế trọng yếu một trong những nguyên nhân. Ta cũng không có chơi ấu lang ham mê. Lâm Chu trở về Lang Thái Tử Bối Bối một câu. Rất tốt. Hồ hồ. Chúng ta đi. Lang Thái Tử Bối Bối có chút thương tâm điệu nhìn Nha Nha một chút sau khi, xoay người chuẩn bị rời đi. Thái tử chấm đã. Bọn họ đi rồi, truyền tống lệnh bài chúng ta nhất định phải bắt được tay mới được a. Đại tướng quân Hồ Hồ liền tâm ngăn cản Lang Thái Tử Bối Bối. Hiện tại từng đám còn ở bên ngoài truyền tống trận, Nha Nha này theo Tuyết Lang chạy, tộc Lang cũng đồng thời di chuyển đi rồi, đến lúc đó nàng không trở lại giúp đỡ mở ra này truyền tống trận, từng đám không về được, viện quân không qua được, phiền phức nhưng lớn hơn rồi. Ở Bồi Lang thái tử bồi bối ra khỏi thành thời điểm, Lang Hoàng cố ý cho Hồ Hồ một đạo mật lệnh, để hắn không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản Nha Nha. Nếu như Nha Nha nhất định không chịu lý ước, liền để Hồ Hồ giết Nha Nha, hơn nữa nhất định phải đem truyền tống lệnh bại cướp được tay. Chuyện này Hồ Hồ không dám cùng thái tử bồi bối nói, nhưng nếu như thả Nha Nha đi, lại không bắt được truyền tống lệnh bại, trở lại hắn cùng Lang Hoàng không có cách nào giao cho. Lang thái tử bồi bối nghe Hồ Hồ vừa nói như thế, cũng liền bận bịu lui về thân đến, cùng Nha Nha nói rồi một thoáng truyền tống lệnh bại sự tình. Tuy rằng tư tình nhi nữ để hắn rất buồn phiền, nhưng này truyền tống lệnh bài đối với toàn bộ cựu đầu thành thống ngự dưới lang tộc tới nói nhưng là cực kỳ trọng yếu, can hệ trọng đại, không qua loa được. Nay truyền tống trận là sao thiên lang mở ra, lệnh bài cũng là sao thiên lang cho, chuyện này Nha Nha nhất định phải xin chỉ thị sao thiên lang mới được. Nha Nha cùng lang thái tử bối bối nói rồi một thoáng. Chương 224, dây chuyền sản xuất. Chờ, các loại, hết thảy tộc lang rời đi truyền tống trận sau khi, truyền tống lệnh bài có thể giao cho các ngươi. Lâm Chu không muốn, không ngờ, đêm dài lắm ngọc lại có biến cố gì. Liền đáp ứng rồi giao ra lệnh bài. Vừa nay hắn cũng đã hướng về Tiểu Phong cố vấn qua, nay truyền tống trận là trào phúng hệ thống mở ra, trào phúng hệ thống cũng có thể bất cứ lúc nào đem nó đóng, chỉ cần Lâm Chu trả giá nhất định trào phúng ít tờ là có thể. Cho tới này truyền tống trận lúc nào đóng, tương lai đều nắm giữ ở trong tay Lâm Chu, hiện tại đáp ứng đem lệnh bài cho bọn họ cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa Lâm Chu cũng sẽ không như thế nhanh liền đóng truyền tống trận, hắn không ngại Lang Hoàng nhiều phái một ít lang tộc chiến sĩ lại đây, để cái kia Thiên Hồ quốc hoàng đế nhiều đau đầu ít ngày. Lâm gia hiện tại tao ngộ tất cả, bị ép xa xứ chúng quanh phiêu bạn, tất cả cuối cùng tất cả đều bái cái kia Thiên Hồ quốc hoàng đế ban tặng. Lang Hoàng cũng không phải vật gì tốt, ép buộc Nha Nha gả cho hắn thái tử, cầm lái truyền tống trận, lang tộc là có thể tiếp tục tăng binh, để bọn họ đánh nhau chết sống không phải chuyện xấu gì. Thiên Hồ quốc hoàng đế muốn ở cảnh nội tiếu lang bình loạn, Lang Hoàng muốn xâm chiếm nhân tộc lãnh địa đại mỏ tiện nghi, tự nhiên đều không có tâm tình cùng tinh lực đi bận tâm Lâm gia cùng Nha Nha tộc lang bỏ chạy nơi nào, chờ, các loại, đem Nha Nha tộc lang ở Lư Đầu Sơn, núi Lầu Lửa, dàn xếp lại, Lâm gia ở Kim Sa quốc dàn xếp đi. Lâm Chu suy nghĩ thêm có hay không đóng chuyện của truyền tống trận. Song phương đạt thành thỏa thuận sau khi, Lang thái tử bối bối cùng đại tướng quân Hồ Hồ cũng không tiếp tục ngăn trở Lâm Chu cùng Nha Nha, chỉ là đứng bình tĩnh đứng ở cách đó không xa, nhìn Nha Nha mấy vạn tộc lang tất cả từ truyền tống trận rời đi. Cuối cùng, Nha Nha đem truyền tống lệnh bài giao cho Lang thái tử bối bối, ở truyền tống trận đóng trước đó cùng Lâm Chu đồng thời truyền đưa qua. Đều là Nha Nha không được, liên lụy sao thiên lang bị cái kia Lang thái tử rơi xuống hồn khế. Nha Nha từ truyền tống trận sau khi đi ra, rất thương tâm cũng rất áy náy địa cùng Lâm Chu nói rồi một thoáng. Chỉ cần cái kia lang thái tử hiện tại không mấy chuyện xấu, chờ nửa năm sau, cái kia hồn khế là ai không chế ai còn khó nói đây. Lâm Chu một mặt hờ hững biểu hiện. Ước rơi xuống nửa năm cuộc chiến, kết làm một cái hồn khế, để hắn cùng Nha Nha thoát khỏi vừa nãy khốn cục, thành công đem Nha Nha mấy vạn tộc lang doanh cứu ra, này đã là một cái rất kết quả không tệ. Hơn nữa hiện tại hắn bị lang thái tử bồi bối rơi xuống hồn khế chỉ là hắn phó hồn mà thôi, vạn nhất lang thái tử bồi bối mang trong lòng gây rối, vậy mất cũng chỉ là hắn vô ý thức phó hồn. Căn cứ Tiểu Phong từng nói, vô ý thức phó hồn hiện tại chữ hàng rất đủ. Coi như vạn nhất bị bạo, cái kia lang thái tử bồi bối đối với vô ý thức phó hồn tạo thành thương tổn cũng rất có hạn, đồng thời có thể đang bị thương tổn sau cấp tốc khôi phục như cũ. Ngược lại, hiện tại Lâm Chu một tia thần thức cũng tiến vào lang thái tử bồi bối trong óc, bởi vì hồn khế tính đặc thù. Đối với này một tia thần thức của Lâm Chu, lang thái tử bồi bối chỉ có thể đối với nó tiến hành bao vây cách trở cũng không thể đem nó tiêu diệt. Liên như một giọt dầu tiến vào một bình trong nước như thế. Những này tùy chỉ có thể đem dầu cực lực bài trừ ở trên mặt nước, nhưng cũng không cách nào để cho giọt này dầu biến mất. Chờ Lâm Chu tiến vào ngưng dịch cảnh, thần hồn chi lực đủ mạnh sau khi hắn giọt này dầu là có thể ngược lại khống chế lại cái kia cả bình thủy, một khi cái kia thủy không chịu khuất phục, này dầu tự mình bốc cháy lên có thể đem cả bình nước đều thiêu sôi thiêu khô, thậm chí đem chiếc lọ thiêu bạo. Đến vào lúc ấy, Lâm Chu chỉ cần khống chế lại tân đăng cơ lang hoàng bồi bối, thủ hạ liền có trăm vạn hổ lang chi sư, đến lúc đó muốn dâm ai, muốn diệt ai gì hay. Vì lẽ đó, từ một điểm này nhìn lên, hồn khế này tuy rằng có nguy hiểm tương đối, nhưng tương lai cũng khả năng mang đến to lớn tiền lời. Thấy thế nào Lâm Chu đều là kiếm bộn không lỗ chuyện làm ăn. Tuy rằng vẫn cứ rất lo lắng, nhưng thấy sao Thiên Lang rất bình tĩnh biểu hiện, chưa quá đem cái kia hồn khế để vào trong mắt dáng vẻ, Nha Nha cũng thoáng yên tâm. Tuy rằng Dũng Hà trấn phía sau núi cũng khá lớn, thu xếp dưới mấy vạn tộc lang không có vấn đề gì, nhưng so sánh với Lư Đầu Sơn, núi Lầu Lửa, mạch, Dũng Hà trấn phía sau núi diện tích chỉ có người trước ngàn một trong. Cân nhắc tương lai lang khẩu bành trướng, còn có bị loài người phát hiện nguy hiểm, Lâm Chu vẫn cảm thấy thừa dịp Thiên Hồ quốc cùng lang tộc đại chiến cơ hội, đem này mấy vạn tộc lang di chuyển đến Lư Đầu Sơn, núi Lầu Lửa, mạch bên trong sẽ tương đối an toàn yên tâm. Lấy Lư Đầu Sơn, núi Lầu Lửa, mạch rộng lớn, chí ít mấy ngàn trong năm là không lo lắng lang khẩu bành trướng cùng bị loài người phát hiện vấn đề. Có cùng lang thái tử bồi bối ước định, phòng trừng lang tộc bên kia trong vòng nửa năm là sẽ không lại truy trảo Nha Nha những này tộc lang, vì lẽ đó hiện tại chủ yếu cân nhắc vẫn là không nên bị nhân loại phát hiện là được. Tuy rằng hiện tại Vân Phong quận cảnh nội khắp nơi đều có lang hoạn, nhưng Lâm Chu vẫn là tận lực phòng ngừa để nhiều như vậy tộc lang ở di chuyển trong quá trình bị người phát hiện. Ở hướng dẫn nghi trên nghiên cứu từ Dung Hà trấn đến Lư Đầu trấn địa đồ sau khi, Lâm Chu định ra một cái lấy sơn đạo làm chủ di chuyển con đường. Trên đường bất đắc dĩ nhất định phải từ một mảnh núi rừng xuyên hành đến một mảnh khác khá xa núi rừng, trải qua một ít bình địa thời điểm, đều ở đêm khuya thì tiến hành. Ban ngày thời điểm mấy vạn tộc lang thì lại ở lại núi rừng bên trong nghỉ ngơi săn thú lấy bổ sung cùng khôi phục thể lực. Ngày thứ ba hừng đông thời điểm, Lâm Chu cùng Nha Nha xuất lĩnh mấy vạn tộc sói tới đến một mảnh rất lớn trong rừng núi, mấy vạn tộc lang tạm thời ẩn thân ở nơi này. Lâm Chu ở hướng dẫn nghi trên phát hiện mảnh rừng núi này bên ngoài khoảng cách Vân Sa thành rất gần, chỉ có hơn 10 dặm dáng vẻ, trong lòng hắn có chút ý nghĩ, muốn đi Vân Sa thành nhìn. Hắn muốn nhìn một chút Vân Sa thành đang bị lang tộc đổ thành sau khi, hiện tại đã biến thành hình dáng gì, thuận tiện nhìn Chu Văn có hay không còn sống sót. Trọng yếu nhất là Lâm Chu muốn đi Kỷ Nguyên Quý phủ thử vận may, xem có thể hay không tìm tới Kỷ Nguyên trong miệng nói tới hắn tổ tiên lưu lại những tàng bảo đồ đó. Tuy rằng Lâm Chu tính toán lấy hắn tu vi bây giờ, bắt được tàng bảo đồ sau khi thực lực cũng không đủ có thể thu hoạch những kia bảo tàng, nhưng trước tiên đem tàng bảo đồ bắt được trong tay lại nói, tổng không có cái gì chỗ hỏng. Ngoại trừ đi Kỷ Nguyên Quý phủ thử vận may ngoài ra, Lâm Chu còn muốn đi Vân Sa thành cái khác trong đại gia tộc loanh quanh loanh quanh. Căn cứ suy đoán của hắn, lúc trước lang tộc ba đầu yêu lang từng đám đại quân trùng hướng về Vân Sa thành thời điểm, Vân Sa thành căn bản không ứng phó kịp, những đại gia tộc kia cường giả coi như đào tẩu, hẳn là cũng không thể quản gia trong tộc hết thảy tài bảo đều mang đi. Rất nhiều nhân tộc tài bảo ở những người sói này môn trong mắt liền như tảng đá như thế, hẳn là sẽ không làm sao động chúng nó, nhưng đối với Lâm gia tới nói đúng là tốt đồ vật. Tân đến Kim Sa quốc thời điểm, mọi phương diện đều cần chuẩn bị, đều sẽ dùng đến những này tài bảo. Mà hiện tại Lâm Chu không gian chứa đồ lớn đến có thể chứa đựng rất nhiều thứ, này một chuyến đi nếu như thật có thể nhân cơ hội cướp bóc đến lượng lớn của cải, sau đó Lâm gia bất kể là ở nơi nào ngủ lại, hết thảy tộc nhân đều không lo ăn uống. Lâm Chu để Nha Nha và mấy vạn tộc lang ngốc ở cùng nhau, để phòng bất trắc, hắn là tự mình đi Vân Sa thành. Quá khứ sau khi Vân Sa thành phụ cận lặng lẽ, một người cũng không gặp phải, trên mặt đất tình cờ có thể nhìn thấy một ít đã biến thành vết máu màu đen. Khi, làm, Lâm Chu hóa thân tuyết sói tới đến Vân Sa thành phụ cận thời điểm, xa xa nhìn sang, Vân Sa thành cửa thành đóng chặt, trên tường thành một cái quân coi giữ cũng không có, nhưng cũng là mơ hồ có thể nhìn thấy một ít người sói thỉnh thoảng xuất hiện ở phía trên, khả năng là đang đi tuần. Những người sói này sẽ không muốn chiếm lĩnh những này thành trì, sau đó tiến hành cố thủ đi. Làm phòng ngừa chính mình tuyết sắc lang mao quá mức bắt mắt, Lâm Chu tạm thời đem mình hóa thành cùng trên tường thành những người sói kia như thế màu lông, sau đó nên ngang địa đi tới dưới thành tường. Nhân loại tường thành đối với lang tộc tới nói căn bản không được cái gì ngăn cản tác dụng, vừa đến độ cao chỉ có hơn 10 mét, thứ hai móng vuốt sói phản viên năng lực vô cùng mạnh mẽ, đến dưới thành tường sau khi, chân sau mánh đạp một lần nhảy vọt, tuyết lang liền rất dễ dàng địa nhảy lên đầu tường. Đến nhân tộc lãnh địa đến chinh phạt lang tộc đại quân có 50.000 đầu, những người sói này lẫn nhau trong lúc đó rất nhiều cũng chưa quen thuộc, hơn nữa chủ yếu là người lang cuộc chiến. Những kia trên tường thành tuần tra vài con người sói thấy Lâm Chu nhảy lên tường thành, căn bản đều mặc kệ hắn, tùy ý hắn liền trực tiếp như vậy tiến vào thành. Sau khi vào thành, Lâm Chu mới cuối cùng đã rõ ràng rồi những người sói này bảo vệ Vân Sa thành là làm cái gì. Trong thành lại lưu thủ mấy trăm đầu người sói. Những người sói này thực lực đều chỉ có luyện thể 7 tầng, 8 tầng khoảng chừng, không thuộc về bộ đội chủ lực, là lang tộc hậu cần bộ đội, bọn họ ở tại Vân Sa thành không phải vì cố thủ, mà là ở đây thành lập một cái loại cỡ lớn đồ ăn nơi sản sinh. Nhìn thấy cái kia đồ ăn sinh sản một màn, Lâm Chu không biết là cảm giác gì. Chiều cao 4 mét người sói, mang theo nhân loại thân thể liền như nhân loại mang theo một con thỏ hoặc là gà vịt như thế. Vấn đề là, những người này vẫn là hoạn. Bất luận là nam nam nữ nữ, giờ khác này tất cả đều bị cung treo, đưa đến tuyến sinh sản trên sau khi, người sói móng đuốt sói một chảo, tựa bắc bánh trưng giống như vậy, đem một người lớn sống sờ sờ quần áo cho bái đến một tia không dư thừa, sau đó ở cái kia người sống sờ sờ tiếng kêu thảm thiết trong tiếng, móng đuốt sói từ ngực của bọn họ đến bụng dưới trực tiếp một chảo, lấy ra một cái miệng máu, người sống sờ sờ nhất thời đổ phá chẳng lưu. Tiếp theo móng đuốt sói một đào đem người nội tạng ruột từ bên trong tất cả đều đào lấy ra đến ném đi một bên, nơi đó đã cực kỳ mùi hôi địa xếp thành sơn, sau đó đào hết rồi nội tạng thịt người cái giá bị ném tới một cái khác người sói nơi đó, tiến vào dưới cái sinh sản công tự. Dưới cái sinh sản công tự là hướng về người này bị đào không trong thân thể vẩy lên nuôi ăn, sau đó đem người này giá đến hỏa trên nướng chín. Nướng chín sau khi thịt người giá thì lại lần thứ hai vẩy lên nuôi ăn, mở đến bên cạnh trong quảng trường thả lương sau khi tiến hành đóng gói, sau đó có chuyên môn lang nô vận tải đội phụ trách đem những đồ ăn này đưa đến tiền tuyến đi. Những này lang tộc cũng đã tiến hóa đến biết đem người thịt nướng chín ăn, khả năng là cảm thấy càng mỹ vị hơn một ít. Đời trước thời điểm, cảnh tượng như thế này đối với Lâm Chu tới nói cũng không xa lạ gì, nhân loại thịt cầm thêm bên trong công xưởng chính là như vậy. Thế nhưng, khi, làm, sinh sản công nhân đã biến thành lang tộc, mà bị gia công ăn thịt đã biến thành nhân loại bản thân sau khi, Lâm Chu nhưng là có loại khó chịu nói không nên lời cảm, thậm chí không nhịn được muốn nôn mửa. Hiện tại bị mấy trăm người sói phân biệt vây nốt từng cái khu vực trong, thêm lên tổng chí ít còn có hơn một vạn Vân Sa thành thành dân chính chờ trên sinh sản dây chuyển sản xuất bị chém giết bị hoạt hảo. Lâm Chu trường thở dài, trung quy vẫn là nhớ tới mình là một nhân loại, sau đó còn nghĩ tới tất cả những thứ này tựa hồ cùng hắn có quan hệ, hắn hẳn là muốn ngăn cản tất cả những thứ này, cứu này hơn một vạn người mới phải. Chương 225, mật thất. Do dự chỉ chốc lát sau, Lâm Chu sử dụng ngôi sao ký cảm hóa thuật, đem trong thành lưu thủ mấy trăm trong lang tộc thực lực mạnh nhất mấy con luyện thể 9 tầng tu vi và cái khác hơn 90 luyện thể 8 tầng tu vi lang tộc chiến sĩ khống chế. Lập tức là một hồi hỗn chiến. Tại đây trường hỗn chiến phát sinh sau khi, đang chờ bị chém giết hơn vạn thành dân bắt đầu điên cuồng hướng bốn phía chạy tứ tán mà đi. Mà trận này hỗn chiến lấy Lâm Chu khống chế hơn 100 đầu lang tộc chiến sĩ thắng lợi mà kết thúc, nhưng là tử thương rồi mấy chục con. Cuối cùng, Lâm Chu không chút lưu tình mà đem những này còn sống sót nhưng ở cảm hóa dưới cũng không phản kháng lang tộc chiến sĩ cho toàn bộ giết chết. Lâm Chu có lúc cũng không biết mình rốt cuộc là người vẫn là lang, ngược lại là gặp người hắn cũng giết, thấy lang hắn cũng giết, trên người lệ khí cùng sát khí là càng ngày càng nặng. Lúc trước những kia đợi làm thịt hơn vạn thành dân rất nhanh sẽ chạy hết rồi, không biết chạy đi nơi nào, phòng chừng là không dám ở lại Vân Sát Thành. Lâm Chu cũng không đủ trách trời thương người đi quản bọn họ hiện tại chết sống. Sau đó hết thảy lang tộc chiến sĩ cũng ở vừa nãy cái kia một hồi hỗn chiến bên trong toàn bộ tử vong, hiện tại toàn bộ Vân Sát Thành cũng chỉ còn sót lại Lâm Chu một người. Lâm Chu tuy rằng lúc trước cũng không biết kỷ phủ ở nơi nào, nhưng lần trước tới Vân Sa Thành đã tới một chuyến, ít nhiều biết Vân Sa Thành khu nhà giàu ở nơi nào, những đại gia tộc này mỗi gia đều chiếm cứ rất lớn một vùng, cửa lớn một cái tu đến so với một cái hùng vĩ, phải tìm được kỷ phủ hẳn là không phải cái gì chuyện rất khó. Lâm Chu hóa thành tuyết lang ở không người trên đường cái chạy vội lên, không nhiều lắm một chút công phu, liền đến khu nhà giàu, sau đó lại bỏ ra gần một phút thời điểm, tìm tới một cái viết kỷ phủ rất hùng vĩ cửa lớn. Căn cứ này cửa lớn cùng tường viện hùng vĩ trình độ. Lâm Chu tính toán Vân Sa Thành không thể có thứ hai địa phương sẽ là kỷ nguyên gia trạch viện. Cửa lớn mở ra, Lâm Chu trực tiếp vào, bên trong khắp nơi đều có thể nhìn thấy móng đuốt sói ấn, còn có đã biến thành máu đen vết máu, tình cờ có thể nhìn thấy một ít tàn chi, nhưng cũng đã mục nát, phát sinh tanh tưởi. Kỷ phủ các nơi, có chút kim ngân châu đáo đồ trang sức trực tiếp rải rác ở trên mặt bàn, hiển nhiên là không kịp mang đi, còn có rất nhiều đối với con người mà nói rất đáng giá bình bình lon lon cũng đồng dạng không có mang đi. Bất quá Lâm Chu đối với những thứ đồ này cũng không có hứng thú. Ở mấy chỗ nhìn như chủ nhân phòng ngủ phụ cận, Lâm Chu sử dụng nhìn thấu thuật mắt nhìn xuyên tường. Rất dễ dàng ngay khi trong đó một chỗ phòng ngủ mặt đất dưới tóc phát hiện một cái thầm nói nối thẳng dưới nền đất. Lâm Chu ở mắt nhìn xuyên tường dưới sự giúp đỡ, rất dễ dàng địa tìm tới thầm nói lối vào, dịch chuyển đặt ở mặt trên giường lớn sau khi. Một quyền nổ ra khóa chìm. Xốc lên nhìn như một sàn nhà một khối tấm ván gỗ sau khi. Thầm nói lối vào liền xuất hiện ở Lâm Chu trước mắt. Từ thầm nói đi xuống hơn 10 mét dáng vẻ, lại qua một đạo cửa ngầm, Lâm Chu tiến vào kỳ ra lòng đất bí trong phòng. Bí trong phòng quả nhiên bày đặt không ít thứ tốt. Kim Nguyên Bảo, Trạm Ngọc, Ngân Phiếu, đại hồng đang dược. Đại bó binh khí, chế thuốc luyện khí vật liệu. Lâm Chu cũng không kiểm kê, trực tiếp đem chúng nó tất cả đều ném vào không gian chứa đồ bên trong, nhưng không tìm được tàng bảo đồ. Lâm Chu lần thứ hai mở ra mắt nhìn xuyên tường, ở một mặt trên vách tường tìm tới một cái ám cách, mở ra ám cách cái kia hai khối gạch đá sau khi, Lâm Chu ở trong tối cách bên trong tìm tới hơn 10 trương rất cũ kỹ giấy bằng da dê cùng một khối hình bán cầu tảng đá. Hình bán cầu trên tảng đá có khắc một ít phù văn, Lâm Chu xem không hiểu, hỏi Tiểu Phong cũng không hiểu, vì lẽ đó tạm thời chỉ có thể vứt đi sang một bên. Vài tờ trên giấy da dê vẽ ra đều là địa đồ dạng đồ vật, sau đó còn đối với phía trên một số địa phương tiến hành rồi đánh dấu, hẳn là chính là kỷ nguyên trong miệng nói tới từ tổ tiên truyền xuống tàng bảo đồ. Chỉ là trên bản đồ này vẽ ra địa điểm. Lâm Chu cảm giác giống biển rộng, một tấm trong đó đại đồ là hải dương một phần, mặt trên đánh dấu nơi giấu bảo tàng điểm là ở một chỗ hòn đảo phụ cận, sau đó khác một tấm đồ chính là cái này hòn đảo cùng khu vực phụ cận phóng to đồ, mà nơi giấu bảo tàng điểm, căn cứ hòn đảo phân bố cùng hình dạng cũng rất dễ dàng xác nhận. Nơi giấu bảo tàng điểm còn viết khí thuyền chữ, vẽ ra một ít hình thức khác nhau thuyền. Lâm Chu thực sự đoán không ra đây là bảo vật gì, hỏi Tiểu Phong đồng dạng không có kết quả gì. Những này đồ lượng một bộ, phân biệt là một tấm đại đồ cùng một tấm tiểu đồ, tổng cộng có 5 bộ, mang ý nghĩa có 5 cái nơi giấu bảo tàng điểm. Cũng không biết những này khí thuyền đến tột cùng sẽ là bảo vật gì, hơn nữa, cũng không biết những bảo vật này trải qua nhiều năm như vậy, có phải là đã bị người cho đào đi rồi. Lâm Chu không từng ra hải, đối với hải đồ không phải rất quen thuộc, hắn tính toán nếu như cầm cho ra ra Lâm Thiếu Thiên, lẽ ra có thể nhận ra đây là địa điểm nào, xác nhận địa điểm sau khi hướng dẫn nghi là có thể đem chúng nó cho thấy đã đến, sau đó Lâm Chu gọi thượng hải thuyền quá khứ đem những bảo vật này cho đào móc ra. Bất quá cái kia kỷ nguyên đã là cấp 10 võ giả, hơn nữa kỷ gia gốc gác hùng hậu, bọn họ đều không thể đào ra bảo vật, nghĩ đến tầm bảo độ khó khẳng định rất lớn, Lâm Chu tùy tiện quá khứ, rất có thể sẽ chết ở nơi đó. Trước tiên thu hồi đến nói sau đi. Vơ vét kỷ gia của cải sau khi, Lâm Chu lại đi tới Vân Sa Thành bên trong những gia tộc khác, lợi dụng mắt nhìn xuyên tường sở kỳ hiệu, Lâm Chu ở những đại gia tộc kia bên trong lại tìm tới không ít mật thất và miệng lối vào đều cực kỳ bí mật. Nếu như không phải Lâm Chu mắt nhìn xuyên tường là rất khó phát hiện. Tại đây chút mật thất lý Lâm Chu cướp đoạt đến lượng lớn của cải, đầy đủ Lâm gia tộc người không kiếm sống ăn dùng tới mấy đời đều ăn dùng mãi không hết. Lâm Chu cũng sẽ không đem những này chiếm được của cải liền như thế phân cho Lâm gia tộc người, như vậy chỉ có thể hại bọn họ, những của cải này hắn sẽ giao cho phụ thân và gia gia trong tay đi quản lý, khen thưởng cùng bồi dưỡng một ít trung thành, có nhất định thiên phú, rất nỗ lực tộc nhân, để Lâm gia chậm rãi lớn mạnh lên. Mặt khác, Lâm gia cũng có thể dùng số tiền này dưỡng một ít khách hành. Thông qua một loại nào đó thưởng phạt cơ chế ràng buộc cùng khống chế những này khách khanh trung thành độ, để Lâm gia từ từ trở thành một chân chính gia tộc lớn. Cấp sạch hoàn chỉnh cái Vân Sa Thành, Lâm Chu chính hóa thân tuyết lang ở trong thành chạy vội, chuẩn bị đi cùng nha nha hội hợp thời điểm, đột nhiên ở trong thành bị 5 cái người trẻ tuổi. Bởi vì không để phòng nơi này lại đột nhiên xuất hiện những người khác, Lâm Chu muốn tách ra đã chậm rồi. Nhìn thấu thuật ném quá khứ, Lâm Chu phát hiện cái kia 5 cái người trẻ tuổi đều là cấp 10 tu vi, trong đó hai cái là cấp 10 đỉnh cao, còn lại ba cái là cấp 10 trung kỳ, điều này làm cho hắn không khỏi để phòng tâm nổi lên, liền xoay người hướng về một hướng khác nhanh tung mà đi. Năm người nhưng là lập tức hướng về hắn đuổi lại đây, hơn nữa tốc độ thật nhanh, phân tán năm cái phương hướng, có ở trên nóc nhà nhanh tung, có ở trên đường cái chạy gấp, tựa hồ không chịu buông tha Lâm Chu dáng vẻ. Ở một cái góc đường, Lâm Chu từ tuyết lang hóa trở về hình người, lấy ra chủy thủ xoay người hướng về một tên trong đó cách hắn gần nhất người thanh niên trẻ vào tới. Nam tử trẻ tuổi kia thấy Lâm Chu chấp chủy xông lại, nhưng là xoay người liền hướng sau một trận vội vàng thối lui, trong miệng hướng về Lâm Chu hô to lên, vị huynh đệ này, chúng ta không có ác ý. Mời vay một bước nói chuyện. Các ngươi là người nào? Tại sao truy ta? Thật sự nếu không tàn đi, đừng trách ta không khách khí rồi. Lâm Chu mặt lạnh hướng về nam tử trẻ tuổi kia quát hỏi một tiếng. Mặc dù đối phương có 5 người, hơn nữa đều là cấp 10 tu vi, nhưng nếu đối với hắn đuổi tận cùng không bông, Lâm Chu cũng sẽ không tiếc một trận chiến. Tại Hạ Hàn Du, một tên tán tu, vừa nãy nhìn thấy một con tuyết lang dung mạo rất đẹp đẽ, cho rằng là vật vô chủ, bây giờ nhìn lại là huynh đệ ma sủng. Nếu như là, vậy ta chờ, các loại, 5 người xin lỗi. Người thanh niên trẻ Hàn Du hướng về Lâm Chu thi lễ một cái. Vừa nãy truy đuổi Lâm Chu 4 người khác cũng từ những phương hướng khác tụ tập lại đây, xa xa mà hướng bên này nhìn, cũng không tới tiếp lời. Đã như vậy, có thể tránh ra con đường để ta quá khứ. Lâm Chu hướng về cái kia Hàn Du hỏi một tiếng, thần hồn đồng thời quan sát cái khác xuống lại tới được 4 người. Huynh đệ bất cứ lúc nào có thể rời đi, chúng ta vô ác ý, chỉ là không biết huynh đệ có hay không vân xa thành người. Chúng ta 5 người muốn hướng về huynh đệ hỏi thăm một người tin tức. Hàn Du hướng về bên cạnh làm cái để thủ thế, trên mặt vẫn cứ cười theo. Hỏi thăm người nào? Lâm Chu một bên để phòng phía sau 4 người, một bên từ bên người Hàn Du đi tới, nếu như những người này thật không có ác ý, hơn nữa không có chủ động công kích hắn, vậy hắn cũng không muốn, không ngờ, nhiều trêu chọc chút phiền phức không tất yếu. Nhưng nếu như bọn họ đối với hắn có cái gì ác ý, đồng thời nỗ lực công kích hắn, vậy cũng chớ quái Lâm Chu bắt bọn họ coi như săn giết trào phúng EXT tiểu quái xử lý. Huynh đệ có thể nhận thức Dũng Hà Trấn Lâm Chu Lâm công tử. Chúng ta vừa mới đi qua Dũng Hà Trấn, nơi đó đã không có một bóng người. Hàn Du nói với Lâm Chu một thoáng. Các ngươi tìm hắn vì chuyện gì? Trong lòng Lâm Chu lần thứ hai cảnh giác lên, hắn lúc này đã đi ra Hàn Du 5 người vòng đây, đứng ở mấy mét ở ngoài lạnh lùng về nhìn Hàn Du. Nghe nói Lâm gia có phiền phức, mà cái kia Lâm công tử nắm giữ hiếm thấy tu võ thiên phú, chúng ta 5 người cố ý chạy tới muốn trợ Lâm gia một chút sức lực, đáng tiếc. Xem ra chúng ta chậm rồi một bước. Hàn Du chắp tay nói với Lâm Chu một thoáng, hắn vài tên đồng bạn cũng đi tới bên người hắn cùng nhau đứng lại, không có người muốn chủ động ra tay với Lâm Chu dáng vẻ. Lâm gia tạo phản, các ngươi đi giúp Lâm gia, liền không sợ quan phủ đem các ngươi cũng xếp vào truy nã danh sách sao? Trong lòng Lâm Chu không khỏi rất là kỳ quái, có chút đoán không ra thân phận của những người này, không biết những người này vừa nãy theo như lời nói là thật hay giả. 5 người này tất cả đều cấp 10 tu vi, hơn nữa tuổi tác cũng đều không lớn, 18, 19 tuổi nhiều nhất 20 tuổi, hiển nhiên không phải bình thường gia tộc nhỏ hoặc là tiểu trong tông phái đi ra người. Huynh đệ có biết đại lục trung thiên trên có một người gọi là tự do tinh tổ chức sao? Hàn Du hướng về Lâm Chu hỏi một tiếng. Không biết. Lâm Chu thực sự có chút đoán không ra những người này trong hồ lô bán chính là thuốc gì. Này cái gì tự do tinh? Nghe tên làm sao như vậy tượng tà giáo tổ chức. Tự do tinh chuyên vì phản kháng các nơi bạo chính mà thành lập, thiên hồ quốc hoàng đế bạo ngược ngang ngược, trước đó vài ngày tổ chức chúng ta bên trong có một vị tân tiến vào sư đệ Vân Du đến Vân Sa Thành, vừa vặn nghe nói Dũng Hà Trấn Lâm gia tạo phản việc. Vị sư huynh kia ở một phen điều tra sau khi, phát hiện việc này bên trong có rất nhiều vấn đề, hắn cho rằng Lâm gia vẫn chưa tạo phản, mà là bởi vì Lâm gia có một bộ kiếm trận gây nên thành chủ cùng trong thành thống binh đô úy mơ ước, cho nên mới vu xỉm cái kia Lâm gia tạo phản. Hàn Du đem sự tình cặn kẽ nói với Lâm Chu lên. Chương 226, ký ức chưa phai. Hiểu rõ đến chân tướng của chuyện sau khi, vị sư đệ kia rất là oán giận, đem sự tình chuyển quay lại tự do tinh sau khi, tự do tinh liền phái ta 5 người lại đây điều tra tình huống, thuận tiện đủ khả năng giúp đỡ cứu ra Lâm gia một phần công nhân, đặc biệt muốn cứu ra vị kia thiên phú chắc tuyệt Lâm công tử. Không biết tiểu huynh đệ có thể hay không biết Lâm gia cùng vị kia Lâm công tử hiện tại nơi đi. Hàn Du tiếp theo tiếp tục nói. Xin lỗi, các ngươi nói tất cả ta cũng không biết, ta cũng chỉ là đi ngang qua mà thôi, không giúp được các vị gấp cái gì. Cáo từ rồi. Lâm Chu không ngờ tới những người này lại là hướng về phía hắn cùng Lâm gia đến, trong lòng tính toán những người này hơn phân nửa cũng là mơ ước Lâm gia kiếm trận, hoặc là muốn thừa dịp hỗn loạn giành chút chỗ tốt, sẽ không có an hảo tâm gì, vì lẽ đó đang hỏi rõ ràng sau khi cũng không muốn cùng bọn họ quá nhiều dài dòng. Vị tiểu huynh đệ này, chúng ta là chân tâm hỗ trợ, nhưng xem ra Lâm gia nguy cơ đã giải, sau đó như tiểu huynh đệ có chuyện gì cần tự do tinh trợ giúp, cứ mở miệng. Tự do tinh cũng bất cứ lúc nào hoan nghênh tiểu huynh đệ gia nhập. Hàn Du hướng về Lâm Chu bóng lưng hô to một tiếng. Lâm Chu đứng lại, về xem xét Hàn Du một chút, một lát sau khi, không hề nói gì, trực tiếp rời đi Vân Sa Thành. Xác nhận phía sau không có ai theo dõi, cũng xác nhận trên người không có bị người dưới sâu hoặc đánh dấu loại hình, Lâm Chu ở Vân Sa Thành phụ cận đi vòng vài vòng, lúc này mới hướng về Nha Nha và mấy vạn tộc lang ẩn thân núi rừng bên trong chạy gấp trở lại. Những người này đến thành cùng ý đồ đến đều rất kỳ quái, Lâm Chu có thể không tin cõi đời này thật có người nào hành hiệp trượng nghĩa, gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ loại hình. Nếu như những người này thật sự lòng hiệp nghĩa, lúc trước Vân Sa Thành biến lang tộc lò sát sinh thời điểm, bọn họ cũng đã ra tay giúp đỡ, nhưng bọn họ không có thể thấy được không phải vật gì tốt. Những người này là lại đây giúp Lâm gia, vẫn là muốn hại Lâm gia, ở triệt để biết rõ ý đồ của bọn họ trước đó, Lâm Chu cũng sẽ không tiết lộ Lâm gia hành tung cho bọn họ, ngược lại sẽ bất cứ lúc nào tăng cao cảnh giác. Vị này Lâm công tử quả nhiên không dễ đánh lắm liên hệ. Hàn Du hướng về bên người mấy người nết nết miệng, có chút thất vọng dáng vẻ. Hàn sư huynh, làm sao ngươi biết thiếu niên kia chính là Lâm Chu? Trong năm người duy nhất nữ tử hướng về Hàn Du hỏi một tiếng. Ở Vân Sa thành trong phạm vi, sống sót không nhiều nhân loại, tu vi võ công rất cao, yêu thích một người độc hành, tuổi tác chỉ có 10 năm, 6 tuổi, không phải hắn là ai? Ta nghĩ lúc trước ở trong thành trước tiên chúng ta một bước cứu đi cái kia hơn vạn tên đợi làm thịt thành dân. Hẳn là cũng là hắn. Hàn Du hướng về nữ tử nói rồi một thoáng. Hàn sư huynh, liền như thế thả hắn đi sao? Một người khác gầy gò nam tử hướng về Hàn Du hỏi một tiếng. Không tha hắn đi, ngươi cho là chúng ta 5 người có thể lưu được hắn sao? Thiếu niên này thực lực lên cấp tốc độ vượt xa chúng ta tưởng tượng, ta nhìn hắn hiện tại chí ít đã cấp 10 tu vi. Hàn Du hướng về cái kia nam tử gầy gò nói rồi một thoáng. Coi như hắn đã tiến vào cấp 10, chúng ta nhưng là có 5 người a. Hàn sư huynh có phải là quá mức đánh giá cao hắn? Một tên hải tráng nam tử nói với Hàn Du một thoáng. Có hay không đánh giá cao hắn, lại quá mấy năm chúng ta liền biết rồi. Hơn nữa, chúng ta lại đây chỉ là giúp người tìm hiểu tin tức, cũng không phải là muốn đối địch với hắn. Hàn Du ngẩng đầu lên, con mắt lần thứ hai nhìn về phía Lâm Chu biến mất phương hướng. Ta xem thiếu niên này không phải cái dễ dàng bị đầu độc người. Gầy gò người lắc lắc đầu. Chỉ ít, có cái không sai bắt đầu không phải. Chuyện gì, đừng nghĩ nữa, vừa bắt đầu liền đạt thành mục tiêu, chậm rãi nỗ lực là được rồi. Hàn Du cười ha ha, sau đó xoay người hướng về một hướng khác đi đến. Cái khác bốn người cũng liền bận bịu đi theo. Lâm Chu một lần nữa cùng Nha Nha hội hợp sau khi, trời cũng chậm rãi đen kịt lại, mấy vạn tộc lang lần thứ hai ra đi. Làm phòng ngừa lang thái tử bối bối theo dõi, Lâm Chu đem con đường nói cho Nha Nha, sau đó vẫn không có lại theo đại bộ đội cất bước, chỉ là ở phía sau chung quanh trinh sát. Bởi vì nghỉ ngơi đầy đủ thời gian, tộc lang môn thể lực cơ bản đều khôi phục, bình minh lúc, khoảng cách Lư Đầu Sơn, núi Lầu Lửa đã không phải rất xa, Nha Nha không lại để đội ngũ dừng lại. Khoảng chừng ở mặt trời lên cao 3 cây thời điểm, mấy vạn tộc lang tất cả tiến vào Lư Đầu Sơn, núi Lầu Lửa, trong rừng núi. Nếu tiến vào sơn, đương nhiên là càng sâu nhập càng an toàn, Nha Nha cùng tiền phong đội ở mặt trước do đường, một đường quá khứ gặp phải không ít dã thú. Tất cả đều trực tiếp giết chết để cho mặt sau tộc lang một khi làm đồ ăn. Tình cờ cũng sẽ gặp phải một ít luyện thể một, hai tầng trí tuệ chưa khai hóa yêu thú, điếc không sợ súng địa sông lên nỗ lực công kích Nha Nha, đương nhiên là một hiệp liền bị Nha Nha cắn chết, tương tự bị xem là con mồi để cho mặt sau tộc lang. Càng sâu nhập Lư Đầu Sơn, núi Lầu Lửa, bên trong liền càng là nguyên thủy, nơi này thế núi hiểm trở, ít dấu chân người, dã thú cùng cấp thấp yêu thú nhưng là càng ngày càng nhiều. Nha Nha có vẻ rất là cao hứng cùng hưng phấn, dã thú số lượng tăng nhanh, mang ý nghĩa sau đó nàng tộc lang môn sẽ không chịu đói, càng là thâm nhập Lư Đầu Sơn, núi Lầu Lửa, bên trong liền mang ý nghĩa nàng tộc lang môn càng an toàn. 10 ngày 10 đêm sau khi, Nha Nha mang theo mấy vạn tộc lang, mới vẹn vẹn đi tới khoảng cách Lư Đầu Sơn, núi Lầu Lửa, mạch vùng đất trung tâm vị trí 1/4 khoảng cách mà thôi. Đương nhiên, lang tộc ở núi rừng trung hành tiến vào tốc độ rất nhanh, phía trước có Nha Nha dẫn dắt tiên phong đội dò đường phô kiểu, nếu như đổi thành nhân loại võ giả, coi như cấp 9, cấp 10 võ giả, tiến vào nơi này cũng chí ít cần thời gian 2 tháng. Nếu như là người bình thường thì lại chí ít cần nửa năm đến 1 năm này. Tại đây núi rừng bên trong người bình thường căn bản chống đỡ không được lâu như vậy. Lại đi tới 3 ngày 3 đêm, nơi này đã bắt đầu xuất hiện luyện thể 5 tầng, 6 tầng tu vi yêu thú, Nha Nha tính toán thật đến Lư Đầu Sơn, núi Lầu Lửa, vùng đất trung tâm, rất có thể sẽ có luyện thể kỳ 8 tầng thậm chí 9 tầng yêu thú xuất hiện, chúng nó không có đến ngoại vi đến, hẳn là bên trong tầng con mồi đầy đủ phong phú, để chúng nó không có lý do gì rời đi chính mình lãnh địa. Vốn là Nha Nha còn muốn xâm nhập thêm một chút, nhưng Nha Nha căn cứ Lâm Chu trước đó giao cho, ở đây phát hiện một cái xây dựng sơn trại địa phương tốt, liền để mấy vạn tộc lang ở đây ngừng lại. Đây là núi rừng bên trong một mảnh thiên nhiên đất trống, có tới một tòa thành nhỏ to nhỏ, bên trong tảng đá san sát, liền như là một mảnh bãi đá. Lấy mảnh này bãi đá làm trụ cột, hơi thêm cải tạo, đem một vài bên trong tảng đá hợp lực khai quật ra trồng đến ngoại vi, có thể hình thành một tòa hoàn chỉnh tường thành, mà bên trong trụ đá thì lại có thể trở thành phòng xá chống đỡ, ở bên cạnh hơi thêm dựng, liền có thể an bài tộc lang môn đi vào ở lại. Đem ý nghĩ cùng tộc lang bên trong một đám trưởng lão nói chuyện, hết thảy trưởng lão đều đối với này rất là tán thành, liền mấy vạn tộc lang đều ngừng lại đi, ở Nha Nha dẫn dắt đi, bắt đầu hợp lực đào móc vận chuyển tảng đá xây công sự, kiến thiết lên nhà mới đến. Những này cốc Bắc Sơn trại cùng cốc Nam trong sơn trại đi ra tộc lang, bởi vì đầm lầy địa duyên cớ, hầu như không cùng ngoại giới người sói giao thiệp với, sớm thành thói quen loại này cùng tộc lang ở một cái hoàn toàn tách biệt với thế gian địa phương đồng thời sinh hoạt phương thức, vì lẽ đó Nha Nha để bọn họ di chuyển tới nơi này, cũng không có gây nên bọn họ quá to lớn không khỏe. Ngược lại nhân xem ra khỏi nơi này đồ ăn phong phú, mà từng cái hân hoan nhẹ nhót. Từ người sói núi rừng sau khi ra ngoài mỗi ngày buổi tối, Lâm Chu đều tất nhiên sẽ triệu hoán một lần thiên thạch thuật, không có mục tiêu liền trực tiếp nện ở không hề giấu chân người đất chống nơi, mục đích rất đơn thuần, chính là muốn nhìn một chút trên trời có thể hay không lại rớt xuống tương tự với băng thạch loại hình bảo vật đến. Dù cho chính là đi một khối nữa tấn trùng huyền thiết hạ xuống, cũng là một phen phát tài a. Nhưng thí nghiệm nhiều ngày như vậy, Lâm Chu ngoại trừ đạt được một đống không cái gì dùng thiên thạch ngoài ra, không còn trên trời nện xuống một khối nữa tấn trùng băng thạch số may như vậy. Nha Nha dẫn dắt tộc Lang Môn tiến vào Lư Đầu Sơn, núi đầu lửa, dàn xếp kiến thiết thời điểm, Lâm Chu sợ Lang Thái Tử Bối Bối Viễn Trình nhận ra được, cùng Nha Nha tách ra, một mình hắn đi tới Phượng Tê Thành nơi đó. Lần trước trải qua Phượng Tê Thành thời điểm, Lâm Chu không hiểu ra sao bị cái kia Phượng Tê Thành thành chủ Thạch Vô Kỵ cho mai phục bạo đánh một trận, Nha Nha bị trọng thương, còn chết rồi hơn trăm đầu tộc lang, cuối cùng Lâm Chu cùng Nha Nha không thể không chật vật đào tẩu, cái kia một màn Lâm Chu vẫn cứ ký ức chưa phai. Nguyên bản Lâm Chu nghĩ tiến vào cấp 10 tìm Thạch Vô Kỵ này trả thù, còn không biết là mấy tháng chuyện sau này, không nghĩ tới lần này đi người sói núi rừng bên trong, lại thiên thạch thuật đập chết một con hóa hình kỳ yêu lang, để hắn một lần tiến vào cấp 10, vì lẽ đó, báo thù rửa hận thời gian tự nhiên cũng là sớm. Mặt khác, cái kia Thạch Vô Kỵ vừa vặn khiến chính là một cái cựu phẩm viên nguyệt loan đao, mà Lâm Chu cho phụ thân Lâm Chấn Long này thanh thất phẩm viên nguyệt loan đao ở kỷ nguyên nỗ lực hàm hủy cựu hữu thiên kiếm từng trận kỳ thời điểm, vì hộ trận bị hủy tổn. Hiện tại Lâm Chấn Long không còn vũ khí, cầm một cái thất phẩm trường kiếm tạm thời dùng. Lâm Chu tiến vào cấp 10, lại cùng cái kia Thạch Vô Kỵ kết thủ, tự nhiên cũng phải thuận lợi đem Thạch Vô Kỵ cựu phẩm viên nguyệt loan đao cho đoạt tốt đưa cho phụ thân Lâm Chấn Long. Ở đi vào hướng về Thạch Vô Kỵ trả thù trước đó, Lâm Chu quyết định dùng cái kia thêm ra 90 triệu điểm trào phúng EXP đem thực lực của chính mình cho tăng lên. Tiến vào ngưng dịch cảnh, cần 1 tỷ điểm trào phúng EXP, Lâm Chu hiện tại 90 triệu điểm trào phúng EXP thực sự kém đến quá xa, giữ lại còn không biết tích góp tới khi nào mới có thể tích góp đủ thăng cấp cần 1 tỷ điểm trào phúng EXP. Vì lẽ đó, tốn ra tăng cao thực lực, để cho mình có cơ hội săn bắt càng nhiều trào phúng EXP mới phải vương đạo. Đầu tiên Lâm Chu bỏ ra 1 triệu điểm trào phúng EXP đem bắt phẩm giao phay cho thăng vào cửu phẩm, bởi vì có kỷ nguyên cửu phẩm chiến đao khi, làm nguyên liệu, còn có không dùng hết may mắn phủ, vì lẽ đó một lần thành công. Không chỉ tu phục làm tổn thương giao phay, còn đem nó cho tiến vào cửu phẩm. Sau khi Lâm Chu lại bỏ ra ngàn vạn điểm trào phúng EXP đem thối lắm trùng thăng vào cấp 10. Thối lắm trùng thăng nhập cấp 10 sau khi, đạt được một cái đơn thể sở kỳ hiệu, thực hồn thuật. Thối lắm trùng chui vào mục tiêu thân thể, xâm nhập mục tiêu thần hồn, thôn vệ mục tiêu ký ức, để mục tiêu trở thành một cụ không ký ức, không tự chủ ý thức sát chết di động, điều kiện tiên quyết là mục tiêu này nhất định phải đã bị trọng thương. Cái này, đối phó cấp 10 cường giả tựa hồ có hơi tác dụng, không ký ức sát chết di động, có thể trực tiếp biến thành luyện thi sao? Hoặc là, trực tiếp biến thành có thể bị Lâm Chu thao túng con rối. Muốn thử qua mới biết. Thăng cấp thôi lắm trùng sau khi, Lâm Chu nhìn còn lại hơn 70 triệu điểm trào phúng EXP, quyết định lại tiêu hết ngàn vạn, đem cái kia đổ lòng đào pháp cho lên tới cấp 10. Cấp 10, mang ý nghĩa một hạng võ kỹ bị tu luyện tới cảnh giới đại thành. Chương 227, Quan thông. Võ kỹ đại thành sau khi, nếu như lúc trước đã từng lĩnh ngộ qua, sẽ có nhất định xác suất vào lúc này để lĩnh ngộ kỹ quán thông, lĩnh ngộ ra càng mạnh mẽ hơn quán thông kỹ. Nhưng này xác suất rất thấp, nắm giữ lĩnh ngộ kỹ trăm người bên trong đại khái chỉ có một người có thể quán thông. Cấp 10 võ giả quán thông kỹ, đã có một ít ngưng dịch cảnh võ giả cơ sở võ kỹ mô hình cùng ý lực. Đối với điểm này Lâm Chu trước đây nghe nói qua, nhưng chưa bao giờ tận mắt chứng kiến qua, vì lẽ đó, đang giễu cợt EXP như vậy giàu có thời điểm, hắn muốn nắm đồ long đao pháp thử xem. Cấp 10 đồ long đao pháp, để Lâm Chu hiện tại mỗi một đao vung ra đều tương đương với cấp 5 đồ long đao pháp 4 lần lĩnh ngộ kỹ ý lực. Lại phối hợp thêm cựu phẩm đồ long dao phay cường hãn, Lâm Chu ở lấy ra thăng long chém sau khi, nắm đồ long dao phay ngạnh khảm tạo thành sát thương hiệu quả, đều so với bình thường vũ khí lĩnh ngộ kỹ mạnh hơn rất nhiều. Thời điểm như thế này, dùng trao phúng EXP lại đi lĩnh ngộ càng nhiều võ kỹ đã không thể tăng cường lực công kích của Lâm Chu, trừ phi võ kỹ đại thành lĩnh ngộ ra trong truyền thuyết quán thông kỹ mới được. Hướng về Tiểu Phong cố vấn qua về sau, Lâm Chu biết rồi sử dụng may mắn phù có thể rất lớn địa tăng cường võ kỹ cấp 10 đại thành thì, lĩnh ngộ quán thông kỹ xác suất. Hiện tại Lâm Chu trên tay còn dư có 2 tấm may mắn phù. Hắn quyết định dùng một tấm ở trên mặt này thí nghiệm một thoáng. Quán thông kỹ không cần ngoài ngạch hoa trảo phúng EXP đi lĩnh ngộ, chỉ là ở võ kỹ tiến vào cấp 10 đại thành thời gian, nếu như có thể quán thông, tiến vào cấp 10 sau khi trong vòng 10 phút liền tự mình quán thông đi ra, nếu như không thể quán thông, cũng không thể tượng lúc trước võ kỹ đến cấp 5 thì lĩnh ngộ kỹ như vậy, còn có thể rửa đi tiêu tốn nhất định trảo phúng EXP một lần nữa lĩnh ngộ. Đối với Lâm Chu tới nói, hiện tại chỉ do đánh cược vận may. Cũng may mắn vật phù. Tiêu hết ngàn vạn điểm trảo phúng EXP, Lâm Chu đem đổ long đao pháp thăng nhập đến cấp 10. Đồ Long Đao Pháp đại thành. Sau khi 10 phút, Lâm Chu vẫn nín hơi chờ đợi. 1 phút quá khứ, không có động tĩnh. 2 phút quá khứ, không có động tĩnh. 5 phút quá khứ, vẫn không có động tĩnh. Sau 7 phút, Lâm Chu nghe được hệ thống tiếng nhắc nhở, tinh thần không khỏi rung lên. Ngài Đồ Long Đao Pháp đã tu luyện tới cảnh giới đại thành, đã từng lĩnh ngộ Thăng Long Chém lĩnh ngộ kỹ đã thành công quán thông. Đây là lĩnh ngộ quán thông kỹ ý tứ sao? Lâm Chu cực kỳ hưng phấn hướng về Tiểu Phong hỏi một tiếng. Đúng thế. Lâm Chu hưng phấn sau khi vội vã tìm cái địa phương triển khai một thoáng cuộc đời hắn cái thứ nhất quán thông kỹ. Nhìn thấy Thăng Long Chém quán thông kỹ đập ra hiệu quả, Lâm Chu chỉ có thể dùng yêu nghiệt hai chữ để hình dung. Đầu tiên, trước đó hắn Thăng Long Chém chỉ có thể đang đến gần mục tiêu thời điểm mới có thể công kích được đều xem trọng thương đối phương. Hiện tại Thăng Long này chém, lại có thể cùng ngưng dịch cảnh võ giả như vậy để đao khí ly thể mà ra, ở 20m khoảng cách bên trong uy lực không giảm. Ân, là đao khí, còn không là đao cương, nếu như là đao cương, vậy thì thành chân chính ngưng khí hóa dịch ngưng dịch cảnh cường giả. Ngoại trừ đao khí ly thể mà ra ngoài ra, Thăng Long Chém quán thông kỹ để Lâm Chu mỗi một cái Thăng Long Chém vung ra, cũng có thể một lần phát sinh 7 đạo đao khí đi ra. Mà này 7 đạo đao khí, Lâm Chu có thể để cho chúng nó tập trung công kích cùng một cái mục tiêu, cũng có thể để cho chúng nó phân biệt công kích không giống mục tiêu. Cuối cùng, quán thông kỹ làm lệnh thời gian chỉ có một phút. Điều này cũng mang ý nghĩa, Lâm Chu ở phát sinh một lần loại này siêu cường hãn công kích sau khi, chỉ cần chờ, các loại, một phút là có thể lần thứ hai một lần phát động, mà không cần thiết tượng lúc trước lĩnh ngộ kỹ như vậy chờ thêm 10 phút mới được. Quán thông thăng long chém sau khi, nhìn trong tay mặt khác một cái siêu cấp binh khí, cựu phẩm U Minh Cung. Còn có cuối cùng một tấm may mắn phủ, Lâm Chu chỉ thoáng do dự chốc lát, liền lại hoa ra ngàn vạn nhiều điểm trào phúng EXG, đem U Minh tài bắn cung cho lên tới cấp 10 cảnh giới lại thành. Sau khi 10 phút, Lâm Chu lại là một trận rất lo lắng nín hơi chờ đợi. 1 phút quá khứ, không có động tĩnh. 2 phút quá khứ, không có động tĩnh. 5 phút quá khứ, 7 phút quá khứ, vẫn không có động tĩnh. 9 phút thời điểm, Lâm Chu nghe được chờ đợi đã lâu gợi ý của hệ thống âm, trong lòng không khỏi một hồi lâu mừng như điên. Ngài U Minh tài bắn cung đã tu luyện tới cảnh giới đại thành. Đã từng lĩnh ngộ phệ ma truy lĩnh ngộ kỹ đã thành công quán thông. Nhiều lần đang nếm thử phệ ma truy quán thông kỹ sau khi, Lâm Chu cảm thấy yêu nghiệt hai chữ đã không đủ để hình dung này phệ ma truy quán thông kỹ. Phát động xúc lực thời gian hơi có chút trường, đạt đến 5 giây. Sau đó một lần phát động sau khi, lần thứ 2 phát động thời gian cũng có chút trường, đạt đến 3 phút. Thế nhưng, phát sinh quán thông kỹ phệ ma truy, uy lực là nguyên bản phệ ma truy 9 lần. Hơn nữa ở 500m tầm nhìn đi tới trong phạm vi đều có chứa khóa chặt theo dõi hiệu quả. Này phệ ma truy là đơn thể công kích, thế nhưng ở bắn trúng mục tiêu sau khi sẽ phát sinh kịch liệt nổ tung, đối với mục tiêu bên người 20m đường kính trong phạm vi hết thảy mục tiêu đều sản sinh nổ tung lắp bắp thương tổn uy lực từ 90% đến 10% giảm dần. Đây chính là một đời trước kiên giang thức đạn hỏa tiễn a. Quán thông kỹ uy lực lớn như vậy, sử dụng đến đối với trong cơ thể huyền khí tiêu hao cũng rất lớn, lấy Lâm Chu hiện tại trong cơ thể huyền khí trữ lượng, tổng cộng đại khái có thể sử dụng 20 lần dáng vẻ. Bất quá Lâm Chu cảm thấy, chỉ cần không phải đối mặt lần trước Lâm gia bảo trấn Long phủ bên ngoài cái kia về số lượng vạn thiết giáp binh, nếu như không có ngưng dịch cảnh võ giả ở đây, hắn 20 lần quán thông kỹ phát ra ngoài, bên người trên căn bản đều bị thanh hết rồi. Không có may mắn phủ, Lâm Chu cũng không có lại đi lĩnh ngộ càng nhiều quán thông kỹ. Không phải vậy đơn thuần đem một hạng võ kỹ lên tới cấp 10 đại thành, đối với hắn mà nói căn bản không có ý nghĩa gì, bởi vì đòn công kích bình thường, một cái dao phay đối với hắn mà nói đã đầy đủ. Khi, làm, Lâm Chu đi tới lần trước cùng Thạch Vô Kỵ tao ngộ địa phương thời điểm, nhưng không có gặp lại Thạch Vô Kỵ cùng hắn và mấy ngàn thiết giáp binh, nhìn dáng dấp hắn đã triệt binh đến Phượng Tê thành bên trong đi tới. Thế nhưng khi, làm, Lâm Chu hóa thân tuyết lang chung quanh là mối họa, cắn chết mười mấy tên ở ngoài thành tuần tra trong tiểu đội thiết giáp binh sau khi, cái kia Thạch Vô Kỵ đúng là bị Lâm Chu hấp dẫn đi ra. Cùng Thạch Vô Kỵ cùng đi ra thành, còn có Phượng Tê thành hai tên giáo úy cùng hơn ngàn thiết giáp binh. Lại là ngươi này yêu lang, xem ngươi hôm nay trốn đi đâu. Thạch Vô Kỵ đúng là một chút liền nhận ra Lâm Chu hóa thân tuyết lang. Nhìn thấy trên người Thạch Vô Kỵ ăn mặc dày đặc thiết giáp, hơn nữa là cấp 4 sao huyền thiết chiến giáp, suy nghĩ thêm đến hắn cấp 10 trùng kỳ tu vi, Lâm Chu tính toán ở tình huống như vậy muốn trọng thương hắn sẽ rất khó, liền xoay người hướng về xa xa nhanh trốn mà đi. Lâm Chu lần này lại đây, không chỉ có là nếu muốn giết Thạch Vô Kỵ làm chuyện lần trước báo thù, còn muốn dùng Thạch Vô Kỵ này thử xem hắn ma sủng thối lắm trùng kỹ năng mới thực hồn thuật, xem có thể không có thể vì chính mình bắt được một tên cấp 10 trùng kỳ con rối. Thạch Vô Kỵ thấy Tuyết Lang đào tẩu, nhưng là lập tức đem trên người huyền thiết chiến giáp cho thoát, hướng về Tuyết Lang nhanh đuổi tới. Đương nhiên, cấp 10 cường giả thần thức cũng tỏa ra ra, một mặt là vì khóa chặt Tuyết Lang tung tích, mặt khác, cũng thuận tiện tra xét một thoáng phủ cận có hay không có cái khắc cường hãn lang tộc mai phủ, không phải vậy này Tuyết Lang tại sao lại đi mà quay lại. Bất quá Thạch Vô Kỵ lo lắng đều là dư thừa, bởi vì Tuyết Lang ở hắn tởi huyền thiết chiến giáp sau khi đột nhiên không chạy, mà là về qua thân đến, đồng thời hóa thành hình người, hướng về hắn vọt tới. Thạch Vô Kỵ đối với này cũng không ngoài ý muốn, lần trước giao thủ thời điểm, Tuyết Lang liền đã từng hóa thành hình người đối với hắn phát động một vòng hung mãnh lĩnh ngộ kỹ, nhưng là chỉ xóa sạch hắn 1/6 huyền giáp mà thôi. Vì lẽ đó thấy Lâm Chu xông lại, Thạch Vô Kỵ cũng không nửa phần sợ hãi, hơn nữa cũng thả xuống bị dụ dỗ chúng mai phục lo lắng, lập tức vung lên trong tay viên nguyệt loan đao, hướng về xông lại Lâm Chu chém đánh quá khứ. Lâm Chu dùng một cái phổ thông thăng long chém về phía Thạch Vô Kỵ công lại đây, trong nháy mắt chém xuống Thạch Vô Kỵ 1/5 huyền giáp. Thạch Vô Kỵ lấy làm kinh hãi, ở thăng long đánh chém phi hiệu quả xuất hiện trước đó trong nháy mắt, trên người hắn hồng quang lóe lên, cũng trong nháy mắt phát động lĩnh ngộ kỹ, viên nguyệt loan đao hướng về trên người Lâm Chu bạo bổ tới, mạnh mẽ trung hòa thăng long chém đánh bay hiệu quả. Lâm Chu lập tức lấy ra bản thạch cố, cũng hướng về xa xa vội vàng thối lui ra, cùng lần trước Thạch Vô Kỵ lập tức chém vào rơi mất Lâm Chu 1/3 huyền giáp không giống, lần này Thạch Vô Kỵ lấy ra lĩnh ngộ kỹ, nhưng liền Lâm Chu bên ngoài cơ thể lấy ra thạch thuẫn cũng không có thể chém ra. Lâm Chu hướng về xa xa né ra đồng thời, Thạch Vô Kỵ nhưng là bước nhanh đuổi theo. Bên người hắn thiết giáp binh cũng đồng thời gầm rú hướng về Lâm Chu đổi lại đây. Nhưng vào lúc này, Lâm Chu đột nhiên lần thứ hai xoay người lại, lần này, hắn sử dụng tân ngộ ra thăng long chém quán thông kỹ. Một trong nháy mắt, từ Lâm Chu đổ long dao phay trên bay ra 7 đạo rừng rực màu trắng đao khí, trong đó có 4 đạo chém về phía Thạch Vô Kỵ, mặt khác 3 đạo thì lại vòng qua bên cạnh hắn, hướng về sau lưng hắn thiết giáp binh chém quá khứ. Thạch Vô Kỵ không tránh kịp, thân thể mạnh mẽ ăn này 4 đòn đao khí, bên ngoài cơ thể vẫn còn dư 4/5 huyền giáp trong nháy mắt bị lấy sạch, hơn nữa cả người bị đánh cho trọng thương. May là Lâm Chu này 4 đạo công hướng về đao khí của hắn cũng không có tiến hành trùng điệp công kích, cũng không có công chỗ yếu hại của hắn, không phải vậy thân thể của hắn rất có thể bị những này đao khí cho triệt để chém nát. Còn lại ba đạo đao khí sát qua Thạch Vô Kỵ bên người, công kích ở sau lưng hắn những kia thiết giáp binh trên người, nương theo từng tiếng vang trầm, thiết giáp binh thân thể ở ngoài huyền thiết chiến giáp bị đánh thoái, đao khí sâu sắc chém vào trong thân thể của bọn họ, rất dễ dàng mà đem bọn hắn thân thể huyền giáp cùng hệ ột nhất quán đến cùng. Này ba đạo đao khí tượng cắt đậu hủ bình thường xuyên qua chém giết ba tên thiết giáp binh, tiếp theo lại xuyên qua phía sau bọn họ ba tên thiết giáp binh, đều xem trọng tổn thương cái khác vài tên bị đao khí sát đụng tới thiết giáp binh. Thay đổi trước đây, Lâm Chu một cái thăng long chém, cũng bất quá có thể chính diện giết chết một tên xuyên có huyền thiết chiến giáp thiết giáp binh mà thôi. Mà này ba đạo đao khí, trong nháy mắt chém giết 6 tên thiết giáp binh, còn ngoài ngạch lại trọng thương vài tên. Đao khí uy lực sát thực không nhỏ, nhưng so với ngưng dịch cảnh võ giả đao cường, còn hơi kém hơn rất nhiều. Thạch Vô Kỵ bị trọng thương, Lâm Chu lập tức để thối lắm trùng nhào tới đối với Thạch Vô Kỵ sử dụng thực hồn thuật, cùng lúc đó, Lâm Chu hóa thân Tuyết Lang một trận chạy trốn đã rời xa thiết giáp binh binh trận, sau đó đáp cung bắn tên, 5 giây sau khi, một cái đạn đạo giống như vệ ma truy từ dây cung trên bay ra, trực tiếp bắn về phía cái kia hơn ngàn thiết giáp binh dày đặc nhất chỗ. Chương 228, đi tắt. Bèo. Ầm. Địa một tiếng vang trầm thấp. Phệ ma truy ở thiết giáp binh trong trận nổ tung, nằm ở nổ tung trung tâm mười mấy tên thiết giáp binh kể cả trên người bọn họ huyền thiết chiến giáp đồng thời bị nổ thành mảnh vỡ văng tứ phía ra, bên cạnh bọn họ mười mấy tên thiết giáp binh cũng bị nổ lên trên không, nặng nề té rất ở trên mặt đất, sau đó liền nằm không nhúc nhích nhân sự không biết. Càng dọa người một màn là, những này bị nổ chết nổ thương thiết giáp binh, thiết giáp trên người tất cả đều kết liễu một tầng dày đặc liều linh hắc khí băng xương, tựa hồ trong nháy mắt bị ma khí đóng băng giống như vậy, vô cùng quỷ dị. Cùng lúc đó, thối lắm trùng thực hồn thuật cũng đã có hiệu lực, Lâm Chu đạt được Thạch Vô Kỵ bị giết chết tin tức, nhưng Thạch Vô Kỵ vẫn cứ đứng thẳng, chỉ là hai mắt trở nên vô thần, rất hiển nhiên thối lắm trùng đã đem trí nhớ của hắn cho nuốt, chỉ còn sót lại một cái trống chân hồn thôi. Lâm Chu lần thứ hai vọt tới, đối mặt ngàn nhiều tên thiết giáp binh không để ý chút nào, rất dễ dàng điểm một cái thăng long chém quán thông kỹ chém giết một tên giáo úy cùng mười mấy tên thiết giáp binh, sau đó trùng một người khác giáo úy giết tới. Còn lại tên kia giáo úy thấy được Lâm Chu võ kỹ uy lực, đồng thời phát hiện thành chủ Thạch Vô Kỵ trọng thương biến ngốc cùng một người khác giáo úy bị trong nháy mắt thuấn sát sau khi cảm giác được tình huống không ổn, lập tức hướng về Phượng Tê Thành bên trong bay trốn mà đi. Tên này giáo úy chạy trốn, dẫn đến hơn ngàn thiết giáp binh cũng nhất thời sĩ khí hoàn toàn biến mất, họ hét loạn lên về phía hướng cửa thành trốn hội mà đi. Lâm Chu cũng không truy bọn họ, chỉ ở sau 3 phút lại bắn ra một cái phệ ma truy xuyên qua kỹ, trực tiếp đem tên kia giáo úy cùng hắn mười mấy tên thân vệ binh cho nổ thành mảnh vỡ. Trận chiến này, cấp 10 sơ kỳ Lâm Chu, một người đối mặt cấp 10 trung kỳ Phượng Tê Thành thành chủ Thạch Vô Kỵ cộng thêm hơn 1000 tên thiết giáp binh, căn bản cũng không có tiêu hao bao nhiêu huyền khí, chỉ sử dụng 4 lần quán thông kỹ. Liên giết đến những này thiết giáp binh đánh tơi bời mà chạy. Nhìn dáng dấp có này lượng hạng quán thông kỹ sau khi, cấp 10 Lâm Chu ở ngưng dịch cảnh trở xuống, đã không tìm được đối thủ. To lớn Phượng Tê Thành ngoại thành, mới vừa rồi còn náo nhiệt cực kỳ, hiện tại chỉ còn dư lại Lâm Chu một người. Sau đó, còn có bị thối lắm trùng cho đã ăn hồn một mặt mờ mịt hai mắt vô thần hành thi Thạch Vô Kỵ. Lâm Chu thử sử dụng một thoáng lúc trước cùng Lang Thái Tử bối bối kết làm hồn khế phương thức, muốn ở Thạch Vô Kỵ biển ý thức hồn phôi bên trong đặt vào chính mình một tia thần thức, nhưng không nghĩ tới cử chỉ này để hắn đau đầu sắp nước, nhưng thủy chung không thể thành công. Ngươi ở Chu Văn cùng Lang Thái Tử bối bối trong óc lưu lại thần thức, đã là ngươi bây giờ có thể chịu đựng cực hạn. Ngươi không cách nào lại phân ra càng nhiều thần thức đã đến. Tiểu Phong hướng về Lâm Chu giải thích một thoáng hắn hiện tại tình hình. Vậy ta chẳng phải là không cách nào đem người này thi biến thành ta con rối? Lâm Chu rất có chút tiếc nuối mà nhìn về phía trước mặt sát chết di động giống như Thạch Vô Kỵ. Trừ phi thần hồn của ngươi lực lượng lại lớn mạnh một chút. Tiểu Phong cũng có chút tiếc nuối ngữ khí. Bất quá nhưng vào lúc này, Lâm Chu vô ý thức phó hồn nhưng là đột nhiên thoát thể mà ra, nhảy vào thân thể của Thạch Vô Kỵ bên trong, một lát sau khi lại từ giữa diện xuyên ra trở lại trong cơ thể của Lâm Chu. Thế nhưng Thạch Vô Kỵ bộ kia sát chết di động giống như thân thể, ở vô ý thức phó hồn vừa nãy hành vi sau khi, nhưng là đột nhiên trở nên hơi chi giác lên. Liền như lúc trước luyện thi như thế, chạy đến bên người Lâm Chu đến đòi tốt về phía Lâm Chu cười khúc khích. Ngươi vô ý thức phó hồn chiếu mô học dạng, học ngươi tại đây hồn phôi bên trong đặt vào một tia thần thức. Tiểu Phong nhìn thấy hiện tượng này sau khi, hướng về Lâm Chu giải thích một thoáng. Vậy ta chẳng phải là lại thêm một người con rối? Lâm Chu không khỏi rất là kinh hỉ, mặc dù có chút tiếc nuối, không thể tại đây Thạch Vô Kỵ trong óc đặt vào thần thức của hắn, để hắn hoàn toàn khống chế này cấp 10 cường giả thân thể. Nhưng vô ý thức phó hồn đã khống chế nó, để nó cũng đã trở thành một bộ nghe vô ý thức phó hồn chỉ huy hành thi cũng không tệ lắm. Tuy rằng này vô ý thức phó hồn không nghe Lâm Chu chỉ huy, thường thường tự mình việc, nhưng khi Lâm Chu chịu đến công kích thời điểm sẽ chủ động cho hắn khi làm khiên thịt, mặt khác cũng sẽ công kích những kia đối với Lâm Chu có uy hiếp kẻ địch. Nếu như sau đó nhiều thu phục một ít như vậy cấp 10 cường giả, để vô ý thức phó hồn khống chế lại, Lâm Chu liền có thêm một đống lớn khiên thịt ở trước người. Hơn nữa, nghề này thi cùng luyện thi như thế, cũng có thể bị bắt vào đến không gian chứa đồ bên trong, cần thời điểm chiến đấu lại thả ra. Ngược lại không gặp qua với khiến người chú ý. Giết chết Thạch Vô Kỵ sau khi, Lâm Chu lẻn vào Phượng Tê Thành bên trong, đánh cướp toàn bộ thành phủ, lại đi tới mấy cái gia tộc lớn quý phủ loanh quanh một vòng, mắt nhìn xuyên tường lấy ra sau khi, cướp bóc bọn họ giấu ở trong mật thất của cải dễ như ăn cháo. Tình cờ gặp phải có người phát hiện thời điểm, liền để thối lắm trùng hôn đi bọn họ, như vậy cũng phòng ngừa bất ngờ giết chóc. Đem Vượng Tê Thành bên trong gia tộc lớn lần lượt từng cái cướp sạch một phen sau khi, Lâm Chu ra khỏi thành, theo trước đó cùng Nha Nha ước định, đi tới Vượng Tê Thành ở ngoài nơi nào đó núi rừng bên trong, đợi mấy ngày sau khi cùng Nha Nha sẽ hợp lại cùng nhau. Tính toán thời gian, hiện tại Lâm gia hải thuyền hẳn là đã qua Hắc Sơn bến tàu, chính đang đi tới Nhiều Phúc bến tàu trên đường, Lâm Chu căn cứ hướng dẫn nghi chỉ thị đi tắt đi thẳng tắp, hướng về cùng Nha Nha đồng thời hướng về Nhiều Phúc bến tàu vị trí quốc phương hướng chạy như điên. Dọc theo đường đi tự nhiên là Tuyết Lang cùng Nha Nha thay phiên nghỉ ngơi, vì lẽ đó căn bản không cần ngừng lại. Từ Thiên Hồ quốc sau khi rời đi, Lâm Chu cùng Nha Nha đi tới Đông Cống quốc cảnh nội, Đông Cống quốc so với Thiên Hồ quốc muốn lạc hậu rất nhiều, hoang vắng, lấy núi rừng chiếm đa số. Nay một đường quá khứ Lâm Chu cùng Nha Nha toàn bộ đi sơn đạo, cũng không gặp phải cái gì chặn. Đương nhiên, Đông Cống quốc bởi vì so với Thiên Hồ quốc lạc hậu rất nhiều, ngưng dịch cảnh cường giả số lượng cũng vô cùng ít ỏi, mà ngưng dịch cảnh trở xuống, không có ai có thể uy hiếp đến Lâm Chu cùng Nha Nha, nếu như ai dám chủ động đụng vào tìm việc, cái kia chỉ do muốn chết. Sau 10 ngày, Lâm Chu cùng Nha Nha chính đang núi rừng bên trong lúc nghỉ ngơi. Nha Nha đột nhiên cực kỳ thống khổ trên đất đánh tới lan đến, Lâm Chu nhìn thấy nàng dáng dấp như vậy, không chỉ có không có lo lắng, trái lại vì nàng cảm thấy vô cùng cao hứng. Nha Nha rốt cục hoàn toàn luyện hóa lúc trước nuốt ăn ngưng dịch cảnh cường giả dương báo, ngưng dịch cảnh cường giả cực kỳ cường hãn nhục thân, để thực lực của Nha Nha do 9 tầng trung kỳ trực tiếp tiến vào luyện thể 10 tầng, hơn nữa thừa thế xông lên tiến vào 10 tầng trung kỳ, sau đó dừng lại ở 10 tầng đỉnh cao. Nha Nha, đây là một viên hóa hình đan, ngươi hiện tại 10 tầng đỉnh cao thực lực, vừa vận dụng nó, hoàn toàn luyện hóa nó dược lực sau khi, ngươi là có thể tiến vào hóa hình kỳ. Lâm Chu đem hóa hình đan lấy ra, cho vừa rồi tiến vào luyện thể 10 tầng Nha Nha, làm cho nàng nuốt vào. Hóa hình đan dược lực hiển nhiên so với ngưng dịch cảnh võ giả nhục thân không kém chút nào mảy may, Nha Nha nuốt vào sau khi vẫn là không cách nào trong khoảng thời gian ngắn luyện hóa. Ngươi lúc trước còn gạt ta nói ngươi không phải sao Thiên Lang, nếu như ngươi không phải sao Thiên Lang, tại sao đều là có đan dược tốt như vậy cho Nha Nha? Nha Nha hướng về Lâm Chu đưa ra nghi vấn. Ta đầu tiên là mỗi nhân loại, sau khi mới hóa hình làm Tuyết Lang, sau đó trở thành sao Thiên Lang. Vì lẽ đó, một lúc mới bắt đầu ta xác thực lựa Nha Nha, ta này cần hướng về Nha Nha xin lỗi. Lâm Chu rất thẳng thắn mà đem cái kia tất cả nói cho Nha Nha. Nha Nha mặc kệ, ngược lại ngươi là sao Thiên Lang là được rồi. Nha Nha với chảo che Lâm Chu miệng, không cho hắn tiếp tục nói. Lâm Chu cười cợt không lại lên tiếng, nhưng Nha Nha nhưng là ghé vào bên cạnh hắn, nỗ lực liếm thị giọng điệu của hắn. Lâm Chu bản năng để một thoáng. Loại này thân thiết phương thức hắn thực sự không quen. Nha Nha thấy Lâm Chu tránh ra, cho rằng hắn chán ghét nàng, không khỏi lại có chút thương tâm lên. Nha Nha đừng hiểu lầm, ta ở trở thành sao Thiên Lang trước đó, vẫn là người bình thường loại. Đối với lang tộc thân thiết phương thức có chút không quá quen thuộc. Lâm Chu có chút xin lỗi cùng Nha Nha nói rồi một thoáng. Sao Thiên Lang ngươi yêu thích chính là nhân loại nữ từ sao? Nha Nha hướng về Lâm Chu hỏi một tiếng. Sao Thiên Lang là chuyển thế mà đến, ở một đời trước thời điểm, Sao Thiên Lang xác thực cùng một vị nhân loại nữ tử chân tâm yêu nhau, ngươi muốn nghe một chút liên quan với chuyện xưa của nàng sao? Lâm Chu hướng về Nha Nha hỏi một tiếng, đồng thời cũng là vì nói sang chuyện khác. Muốn nghe a? Lâm Chu trầm mặc một hồi, sau đó chậm rãi nói về chuyện xưa của hắn, một đời trước hắn cùng tranh trong lúc đó cố sự. Ở một đời trước thời điểm, hắn nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới sẽ có một ngày như thế, hắn đã biến thành một con lang, đem mình mối tình đầu hái tình giảng cho một con mẫu lang nghe. Bất quá xác thực bởi vì Nha Nha là một con mẫu lang, trái lại để Lâm Chu đối với nàng không cái gì cảnh giác, một ít đối với người khác không thể nói, tất cả đều nói với nàng đi ra. Đem hắn một đời trước hết thảy tình cảm đều giảng cho nàng, nỗi thống khổ của hắn, hắn sung sướng, hắn đối với tranh hổ thẹn cùng tưởng niệm. Liên quan với hái tình phương diện, Nha Nha nghe được là rất là si mê, chỉ là có chút sự tình làm cho nàng không biết rõ, tỉ như bệnh tim, giải phẫu phí, còn có tả tiểu thuyết kiếm tiền nuôi gia đình loại hình, chuyện này cùng đời này cách biệt quá xa, đừng nói thân là lang tộc Nha Nha, coi như đời này thân là nhân loại nữ tử cũng chưa chắc có thể nghe hiểu được. Mỗi khi vào lúc này, Lâm Chu đều muốn đem những chuyện này dùng lang tộc ngôn ngữ, dùng lang tộc chuyện tiến hành một ít tương tự, miễn cưỡng để Nha Nha có thể hiểu được trong đó hàm ý. Có phải là Nha Nha quá đần? Liên nghe cái cố sự đều muốn sao Thiên Lang giáo nhiều như vậy mới được. Nha Nha hơi ngượng ngùng mà nói với Lâm Chu một thoáng. Nay cùng đần không ngu ngốc không quan hệ, chỉ là Nha Nha không có trải qua mà thôi. Lâm Chu vội vã an ủi một thoáng Nha Nha. Đời này, sao Thiên Lang có hay không yêu thích nữ nhân? Một lát sau khi, Nha Nha lại hướng về Lâm Chu hỏi một tiếng. Sao Thiên Lang yêu thích Nha Nha? Lâm Chu trùng Nha Nha cười cợt. Nha Nha hỏi chính là nhân loại nữ tử, liền như lần trước. Cùng ngươi đồng thời cưới ngựa cái kia. Nha Nha nhắc nhở một thoáng Lâm Chu. Ngươi nói Tô Mộc Cầm. Cái kia 14 tuổi thiếu nữ. Lâm Chu có chút kỳ quái Nha Nha lại ký chuyện này nhớ tới rất rõ ràng. A tên của nàng gọi Tô Mộc Cầm sao? Tên rất dễ nghe. Nàng dường như rất yêu thích ngươi nha. Nha Nha tiếp theo hướng về Lâm Chu hỏi một tiếng. Nàng xác thực cũng không tệ lắm, xem như là dung mạo rất đẹp đẽ nữ tử, nhưng đáng tiếc sao Thiên Lang đối với nàng không làm sao có hứng nổi đến. Lâm Chu lắc lắc đầu. Cái này một đời ngươi có vui vẻ những nhân loại khác nữ tử sao? Nha Nha tựa hồ không hỏi rõ ràng không chịu bỏ qua dáng vẻ. Chương 229, che kín bầu trời. Không có. Lâm Chu lắc lắc đầu, ta hiện tại muốn bận bịu sự tình quá nhiều, không thời gian đi bận tâm tư tình nhi nữ. Ồ. Nha Nha tựa hồ rõ ràng cái gì như thế. Nàng không có lại tiến tới góc mặt cùng Lâm Chu thân thiết. Cũng không lại với đầu lưỡi liếm thì Tuyết Lang giọng điệu, trái lại giống tâm tư nặng nề suy nghĩ lên một số vấn đề đã đến. Một tháng sau, rời đi Tây Cống quốc quốc cảnh sau khi, Lâm Chu cùng Nha Nha đi tới Nam Hạ quốc, so sánh với Tây Cống quốc hoang vắng, Nam Hạ quốc mặt đất càng to lớn hơn, nhưng 8%, 90 địa giới, hầu như đều là ở núi non trùng điệp bên trong. Vì có thể trước ở Lâm gia hải thuyền trước đó đến nhiều phúc bến tàu, Lâm Chu cùng Nha Nha không thể không từ một ít diện tích cực kỳ rộng lớn trong núi thẳm xuyên hành, một đường lại đây ngược lại cũng thuận lợi, tuy rằng gặp phải mấy con luyện thể 10 tầng yêu thú, nhưng đều không có đối với Lâm Chu cùng Nha Nha tạo thành uy hiếp gì. Ngược lại những này yêu thú tất cả đều là khí thế hùng hổ mà đến, cuối cùng túi đầu quỳ xuống đất, bị thối lắm trùng thực hồn thuật ăn thịt ký ức, trở thành Lâm Chu con rối. Nhưng vô ý thức phó hồn có thể khống chế hành thi cũng là có hạn chế số lượng, khi làm Lâm Chu bắt được con thứ 5 luyện thể 10 tầng yêu thú thời điểm, vô ý thức phó hồn đã không có dư thừa năng lực khống chế bọn họ, thêm vào kỷ nguyên làm thành luyện thi, vô ý thức phó hồn hiện tại nhiều nhất có thể khống chế chỉ có 5 cụ luyện thi hoặc là hành thi. May là những này luyện thi cùng hành thi ở không cần thời điểm chiến đấu, là có thể ném vào không gian chứa đồ bên trong, ngược lại cũng không có ảnh hưởng đến Lâm Chu cùng Nha Nha liên tục chạy trốn năng lực. Có câu nói, thường ở bờ sông đi, đều là sẽ có thấp hải một ngày. Ngay hôm đó, Lâm Chu cưỡi Nha Nha đi ngang qua một chỗ núi rừng thời điểm, Nha Nha đột nhiên trở nên sợ hãi bất an lên. Nha Nha cảm ứng được có một cái hóa hình kỳ yêu thú đang từ cái hướng kia lại đây. Nha Nha nói với Lâm Chu một thoáng. Ở Nha Nha hướng về Lâm Chu báo động đồng thời, Lâm Chu cũng cảm ứng được. Quả thật có một con thực lực xa cao hơn bọn họ hóa hình kỳ yêu thú xuất hiện ở phía tây một cái hướng khác, chính hướng về hắn cùng Nha Nha vị trí vọt tới, hơn nữa tốc độ thật nhanh, chí ít là hắn cùng Nha Nha hết tốc lực cấp tốc chạy mười mấy lần. Không chỉ có như vậy, Lâm Chu còn cảm ứng đi ra. Hóa hình kỳ này yêu thú cũng không phải là từ mặt đất mà đến, mà là từ giữa bầu trời hướng về bọn họ đánh tới trong nhoáng. Vấn đề có chút phiền phức. Là một con hóa hình kỳ yêu thú, hơn nữa là một con có thể bay ở trên trời hóa hình kỳ yêu thú. Lâm Chu vội vã từ không gian chứa đồ bên trong lấy ra mấy cố luyện thi cùng hành thi, vô ý thức phó hồn cũng giống là cảm ứng được cái gì, nó lập tức thao tung cái kia mấy cố luyện thi cùng hành thi phân biệt hướng về cái khác mấy cái phương hướng chạy tới, đồng thời phát sinh rất lớn tạp âm lấy hấp dẫn cái kia yêu thú biết bay sự chú ý. Lâm Chu đáp cung bắn tên. Mấy giây về sau, cái kia hóa hình kỳ yêu thú ở trên bầu trời hình thành một cái điểm ra hiện tại mấy trăm mét ở ngoài địa phương. Lâm Chu lại thoáng đợi bắn dây, phệ ma truy quán thông kỹ rời dây cung mà ra, đạn đạo bình thường bắn về phía giữa bầu trời cái kia điểm đen. Lâm Chu chính mình không chậm trễ chút nào địa tiếp tục hướng về hang đá phương hướng nhanh tung mà đi, chỉ chốc lát sau, điểm đen càng lúc càng lớn. Phệ ma truy quán thông kỹ nặng nề nện ở yêu thú kia trên người, sau đó kịch liệt nổ tung ra, nhưng không thể kích thương yêu thú kia, chỉ đem nó xông lại tốc độ cản trở bắn dây khoảng chừng. Cùng lúc đó Lâm Chu sử dụng thấy rõ mắt sở kỳ hiệu, không ngừng mà hướng bốn phía nhìn quét, rốt cục để hắn phát hiện một cái hang đá hang động, liền hắn để Nha Nha hóa thành lông sói. Hắn thì lại hóa hình thân là tuyết lang, hướng về cái kia hang đá hang động lao nhanh qua khứ. Hang đá hang động khá là chật hẹp, nhưng lang thân hình cao gầy, đúng là thích hợp khoan thành động loại hình hành vi. Trên trời yêu thú là một con kim điêu. Nó mở ra dự triển, đặt đến mấy chục mét chi khoan, che kín bầu trời, hơn nữa để Lâm Chu khá là bực mình chính là, này kim điêu cũng không đuổi theo vô ý thức phó hồn khống chế dưới chạy tứ phía những kia luyện thi, hành thi. Tuy rằng hắn ở chạy trốn thì cố ý thay đổi phương hướng, nhưng này kim điêu vẫn cứ là đuổi hắn không tha, từ giữa bầu trời nhanh vọt xuống tới. Lâm Chu hóa thân tuyết lang vọt tới hang đá cửa động thời điểm, phát hiện hang đá cửa động phụ cận có rất nhiều xương, hẳn là một ít dã thú cùng yêu thú xương, xem ra trong hang đá tựa hồ không quá an toàn. Thế nhưng, bên ngoài chính hướng về mặt đất lao xuống hóa hình kỳ kim điêu càng thêm đáng sợ. Nếu như không tránh ra nó, Lâm Chu khẳng định là bị nó thuần sát. Mắt thấy sau lưng sát khí càng ngày càng mạnh mẽ, Lâm Chu lần thứ hai hóa về hình người. Thang long chém bảy đạo đao khí rất hung hãn địa chém về phía thân thể phía sau, thối lắm trùng cũng bay ra, ở hang đá lối vào thả một trận độc khí, tiên vụ, sau đó Lâm Chu cũng không quay đầu lại địa nhảy vào hang đá bên trong. Ngay khi Lâm Chu thân thể mới vừa tiến vào cái kia hang đá một khắc, nhanh chóng truy đuổi tới được kim điêu trong miệng đột nhiên phụt lên ra một chuỗi quả cầu lửa, đống nhiên nện ở hang đá cửa động, bắn lên một chỗ hỏa diễm, đem độc khí yên vụ cho thiêu đốt cái không còn một ngống, tuyết lang đuôi đều cho trong nháy mắt thiêu đốt rơi mất, đau đến Lâm Chu nhảy lên chân chửi má nó. May là hang đá đủ thâm. Lâm Chu hoảng không chọn con đường địa trực tiếp liền vọt vào hang đá nơi sâu xa, mà cái kia kim điêu thu hồi to lớn rực triển sau khi, cũng nỗ lực hướng về trong hang đá chui vào. Đáng tiếc nó thân thể quá mức khổng lồ, hang đá càng đi bên trong càng chật hẹp, cũng chỉ có Lâm Chu hóa về hình người thân thể mới có thể tiến vào tận cùng bên trong đi. Kim điêu cuối cùng không có thể chui vào, tức giận đến nó ở hang đá bên ngoài điên cuồng hướng về trong hang đá phun ra quả cầu lửa, cũng may nó phụt lên quả cầu lửa đều chỉ có thể thẳng tắp đi tới, cũng không thể đuổi theo đã ở trong hang đá xoay chuyển vài cái loan Lâm Chu. Mặt khác thạch động này kết cấu cũng khá là đặc thù. Chất liệu đá đặc biệt chặt chẽ, cũng không có bị kim điêu quả cầu lửa thiêu hủy, đem cái kia kim điêu cho chặn ở hang đá bên ngoài. Lâm Chu ở trong hang đá lại chạy trốn rồi một lúc sau khi, nhưng là đi tới một chỗ tử lộ, xem ra thạch động này cũng không dẫn tới những chỗ khác, chỉ có một cái vào miệng, lôi vào, đồng thời cũng là nó lối ra, mở miệng. Nhưng này vào miệng, lôi vào, hiện tại bị kim điêu cho phá hỏng, muốn đi ra ngoài là khẳng định không thể. Tuy rằng Lâm Chu nhảy vào hang đá nơi sâu xa, nhưng hắn vẫn cứ có thể cảm ứng được cái kia kim điêu tồn tại, có thể tưởng tượng được. Cái kia hóa hình kỳ kim điêu cũng có thể rất rõ ràng địa cảm ứng được sự tồn tại của Lâm Chu. Vì lẽ đó, kim điêu tuy rằng tiến vào không được hang đá, nhưng chết sống không chịu rời đi, liền canh giữ ở cái kia cửa động nơi, tựa hồ là chờ các loại Lâm Chu chính mình đi ra như thế. Lâm Chu có chút hiểu rõ ra, này Kim Điêu đại khái trước đây đã tới thạch động này phụ cận, cũng đem một vài con mồi sợ đến trốn vào thạch động này, nhưng những này con mồi trốn lâu sau khi, không thể không bên ngoài kiếm ăn cái gì, chỉ là vừa đi ra khỏi hang đá, liền bị cái kia Kim Điêu cho ăn, vì lẽ đó bên ngoài rơi xuống một cửa động xương. Căn cứ nhìn thấu thuật, Lâm Chu phán đoán đi ra, bên ngoài đầu kia Kim Điêu là hóa hình kỳ một tầng thực lực, cũng chính là vừa rồi tiến vào tu vi hóa hình kỳ. Thế nhưng, hóa hình kỳ chính là hóa hình kỳ, có thể so với nhân loại sự tồn tại của ngưng dịch cảnh, nó phụt lên ra quả cầu lửa, chỉ cần dính vào trên người Lâm Chu khẳng định lập tức thành cho. Liền như hắn hóa thành tuyết lang thì, đuôi bị bỏng một thoáng, kết quả không chỉ đuôi mau không còn, liền đuôi đều toàn bộ bị thiêu hủy rồi. Lâm Chu hiện tại chỉ có thể duy trì hình người, nếu không cái mông sẽ rất đau rất đau. Vô ý thức phó hồn thao túng luyện thi cùng hành thi nỗ lực ở bên ngoài dẫn ra Kim Điêu, nhưng đáng tiếc không có tác dụng gì, một tới gần trực tiếp liền bị Kim Điêu quả cầu lửa cho đốt thành cho bụi. Cuối cùng, Lâm Chu không thể không đối mặt một hiện thực tàn khốc, hắn cùng Nha Nha bị này Kim Điêu cho vây ở trong hang đá. Cũng may Lâm Chu không gian chứa đồ rất lớn, bình thường dự trữ không ít đồ ăn cùng nước uống, hơn nữa dự trữ ở không gian chứa đồ bên trong đồ ăn nước uống sẽ không thay đổi chất, vì lẽ đó một chốc hắn ngược lại không nóng lòng xuất động đi tìm kiếm thức ăn, chính là không biết này Kim Điêu lớn bao nhiêu kiên trì, sẽ vẫn thủ tới khi nào. Tiêu hao đi, cũng không được lựa chọn khác. Mười mấy ngày trôi qua, mười mấy ngày nay thời gian trong, Lâm Chu tẻ nhạt đến phát rồ. Hắn xưa nay không cảm giác tượng hiện tại như thế tẻ nhạt qua. Thạch động này chính là cái hang đá, một cái đơn giản hang đá, không tính quá sâu cũng không có cái gì lạ kỳ địa phương, bởi vì Kim Điêu canh giữ ở bên ngoài, vì lẽ đó có thể để lại cho Lâm Chu hoạt động địa điểm vô cùng có hạn. Hơn nữa Lâm Chu không cần luyện công, không thể tượng kiếp trước những kia chuyện online bên trong nhân vật chính, ở một cái nào đó trong hang đá ngẩn ngơ mấy chục năm, mấy trăm năm cũng không cảm thấy tẻ nhạt, ra hang đá sau khi tu vi tăng nhiều loại hình. Hắn ở tại trong hang đá bất động, đi vào thì là tu vi gì, đi ra ngoài vẫn là tu vi gì. Vì lẽ đó, hắn hiện tại ngoại trừ tẻ nhạt vẫn là tẻ nhạt. Vẫn là một đời trước tốt. Nếu như bị vây ở trong thạch động này, có cái điện thoại di động loại hình nhìn tiểu thuyết video, đánh chơi game, phát cái loại hình, làm sao cũng đem thời gian này cho làm hao mòn quá khứ. Nhưng hắn bây giờ chỉ có thể cùng Nha Nha mắt to trừng mắt nhỏ. Nếu như Nha Nha là cô gái cũng được, hắn thực sự tẻ nhạt, cũng có thể cân nhắc cùng nàng làm một ít yêu việc làm, thay cái mấy chục loại tư thế lấy phái một thoáng tẻ nhạt thời gian. Đáng tiếc, nàng là cái mẫu lang, Lâm Chu thực sự không thấy ngon miệng cùng nàng chơi hô liếm giọng điệu game, tiến thêm một bước. Cái kia càng thêm không thể nào tiếp thu được. Tình cờ Lâm Chu cùng Nha Nha cảm ứng được cái kia Kim Điêu rời đi một lúc, nhưng không xác nhận có hay không là kế, vì lẽ đó không dám dễ dàng xuất động. Đúng như dự đoán, không qua thời gian bao lâu, cái kia Kim Điêu lại trở về cửa động nơi đã đến, nhìn dáng dấp đúng là muốn dụ dỗ bọn họ đi ra ngoài, sau đó ăn đi bọn họ. Lâm Chu không khỏi rất là phiền muộn, lẽ nào hắn thịt liền ăn ngon như vậy sao? So với đường tam tạng thịt còn tốt hơn ăn. Này Kim Điêu liền không thể đi tìm chút thứ khác ăn sao? Nhất định phải tới ăn hắn. Phiền muộn quy phiền muộn, giải quyết không được thực tế vấn đề. Ngày nào đó sáng sớm. Kỳ thực không nhất định là sáng sớm, bởi vì hang đá bản thân ngay khi trong rừng núi, núi rừng bên trong đại thụ che kín bầu trời, còn có Kim Điêu canh giữ ở bên ngoài, Lâm Chu trốn núp ở bên trong, căn bản là không nhận rõ ban ngày cùng ngày đêm. Nói là sáng sớm, kỳ thực chính là Lâm Chu ngủ một giấc tỉnh lại. Khi, làm, Lâm Chu lúc tỉnh lại, phát hiện một cái chuyện rất kỳ quái. Một tên 10 tuổi khoảng trường, hắn không quen biết thiếu nữ chính trừng mắt một đôi đại đại, ánh mắt như nước trong veo nhìn hắn. Lâm Chu cảm giác được tình huống có chút không đúng lắm, theo bản năng mà hướng về thiếu nữ trên người xem xét một chút, kết quả phát hiện thiếu nữ da thịt trắng như tuyết, trên người trần như nộng, cái gì cũng không có mặc. Hắn vội vã rời ánh mắt. Chương 230, yêu thú. Này nhà ai lạc đường hải tử a? Chạy thế nào đến trong thạch động này đã đến? Hơn nữa không mặc quần áo chạy đến nơi đây tới làm chi? Nếu như là cô gái còn nói được, làm sao là cái 10 tuổi khoảng chừng thiếu nữ đâu? Vạn nhất bị người nhìn thấy, hắn Lâm Chu nhưng là nhảy đến thiên trong hồ cũng rửa không sạch. Này này này, người con cái nhà ai? Làm sao tiến vào trong thạch động này đến? Nhà ngươi đại nhân đâu? Lâm Chu nhắm mắt lại hướng về thiếu nữ chất vấn một tiếng, trong lòng cũng rất là bắt đầu thấy buồn bực. Lẽ nào cửa động ở ngoài Kim Điêu đi rồi? Không phải vậy này không mặc quần áo thiếu nữ là làm sao vào? Sao thiên lang? Là nha nha a. Ngươi làm gì thế nhắm mắt lại? Thiếu nữ nhưng là mở miệng hướng về Lâm Chu hô một tiếng, sau đó nhào tới Lâm Chu trên người tới thử đồ đẩy ra con mắt của Lâm Chu. Hả? Lâm Chu không khỏi mở mắt ra, vừa nãy gọi hắn, dường như là âm thanh của nha nha. Nhìn đôi kia lông mi thật dài, mỹ lệ mắt to, còn có cái kia ngây thơ thần thái, Lâm Chu rất nhanh sẽ xác nhận, bé gái này thực sự là Nha Nha. Không thể là người khác, có Kim Điêu ở bên ngoài bảo vệ, nhà khác con gái là tiến vào không được trong thạch động này đến. Vấn đề là, Nha Nha làm sao đã biến thành nhân loại thiếu nữ? Lẽ nào? Nàng tiến vào hóa hình kỳ. Đây là kiện đại hỷ sự a. Nha Nha, đem này áo bảo cầm mặc vào. Lâm Chu đứng đầu, từ không gian chứa đồ bên trong lấy một cái chính mình sạch sẽ bên trong y đưa cho Nha Nha. Tại sao phải mặc vật này? Nha Nha tiếp nhận trong tay Lâm Chu quần áo, nhưng có chút kỳ quái về phía Lâm Chu hỏi một tiếng. Người sói nhưng là xưa nay không mặc quần áo, đương nhiên rồi, lúc trước nàng có một thân kim mao che lại thân thể. Người hóa thành hình người, nếu đã biến thành người, là nhất định phải mặc quần áo. Đặc biệt cô gái ra, không mặc quần áo sẽ làm bên người nam nhân lên ý đồ xấu, làm chuyện xấu. Lâm Chu hướng về Nha Nha giải thích một thoáng.
Ồ,
Nha Nha như hiểu mà không hiểu, nhưng vẫn là rất nghe lời mà đem Lâm Chu đưa cho nàng cái này bên trong y mặc vào người. Lấy nàng hiện tại cái đầu, Lâm Chu cái này bên trong y xuyên ở trên người nàng liền như một cái áo đầm giống như vậy, đúng là đem hẳn là chỗ bí ẩn đều che khuất rồi. Lâm Chu lúc này mới yên lòng lại mở mắt ra, trên dưới đánh giá Nha Nha một phen. Nàng thật sự tiến vào hóa hình kỳ, hơn nữa hóa thân thành một tên nhân loại thiếu nữ. Không biết có phải là Nha Nha bị Lâm Chu như vậy đánh giá sau khi có chút thẹn thùng, nàng đem trên người cái này Lâm Chu rộng lớn bên trong y dưới duyên cho nắm lên đến che khuất hơn một nửa cái mặt, chỉ lộ ra hai con hai mắt thật to nhìn về phía Lâm Chu, kết quả phía dưới lại cái gì che lấp đều không còn. Làm hại Lâm Chu không thể không lần thứ hai nhắm mắt lại quay đầu đi, đem cái này cũng mặc vào. Lâm Chu từ không gian chứa đồ bên trong lại lấy kiện hắn sạch sẽ bên trong khố ném cho Nha Nha.
A,
cái này làm sao xuyên a? Nha Nha vừa nãy cái này là trực tiếp từ đầu trên khoác lên người, cái này tựa hồ không cần từ đầu trên đi xuống mặc lên. Đem hai cái chân luồn vào đi, đem nó nâng lên. Sau đó bên hông hai cái vải giao nhau nhất hệ là được. Lâm Chu cùng Nha Nha nói rồi một thoáng. Ta không biết mặc, ngươi giúp ta mặc đi. Nha Nha hướng về trên người Lâm Chu chán lại đây, nói với Lâm Chu một thoáng. Đơn giản như vậy làm sao không biết xuyên. Lâm Chu không đến đã chỉ được xoay đầu lại, xem xét một chút Nha Nha đã đem vả táo buông xuống. Liền lấy ra trong tay nàng đại nội khố. Để Nha Nha đem hai chân mở ra phân biệt với tiến vào. Sau đó nhanh chóng chụp vào trên người nàng, dùng mảnh vải thắt ở cái hông của nàng. Tuy rằng động tác rất nhanh, nhưng vừa nãy Lâm Chu tựa hồ vẫn là nhìn thấy một chút không nên nhìn thấy đồ vật. Nhất thời để hắn có chút mặt đỏ tim đập. Cũng may hiện tại đều che khuất, Lâm Chu không khỏi thở ra một hơi dài. Sao thiên lang mặt của ngươi làm sao như thế hồng a? Nha Nha dùng tay thu thu mặt của Lâm Chu. Trời nóng. Lâm Chu hướng về Nha Nha giải thích một thoáng. Trời nóng sao? Làm sao Nha Nha cảm thấy không nóng đâu? Nha Nha có chút kỳ quái về phía bốn phía ngửi một cái. Ngươi đến lượt ta người cũng nhiệt. Lâm Chu tức giận trở về Nha Nha một câu, thấy nàng quần áo chỉnh tề, lúc này mới yên lòng cẩn thận tỉ mỉ một thoáng nàng hóa hình nhân loại sau khi khuôn mặt nảy trứng. Lại không phải tóc vàng, mà là một cái chính tông phía đông con gái, mắt to trường lông mi, cái mũi nhỏ miệng nhỏ mặt trái xoan, quả thực chính là một tiêu chuẩn mỹ nhân bại hoại. Ta dung mạo xinh đẹp sao? Nha Nha thấy Lâm Chu tỉ mỉ nàng, liền vuốt mặt của mình hướng về Lâm Chu hỏi một tiếng, trong thần thái hiện ra loại kia 10 tuổi khoảng chừng thiếu nữ mới có ngây thơ thái độ. Đẹp đẽ, rất đẹp. Lâm Chu ở trong lòng bắt đầu cân nhắc, Nha Nha vì sao lại hóa hình thành như thế một vị dáng dấp thiếu nữ, mà không phải mặt khác loại khác dáng dấp thiếu nữ? Tại sao là tóc đen, mà không phải lúc trước cái kia đẹp đẽ tóc vàng? Trong này là nguyên lý gì? Nha Nha cảm thấy dáng dấp như vậy không đẹp đẽ à? Nha Nha cái kia một thân đẹp đẽ màu vàng lông sói tất cả đều không còn, nhân loại ngoại trừ đầu trên đỉnh lông dài, làm sao trên người một chút mao đều không có? Nha Nha lần thứ hai nhấc lên y phục của chính mình chung quanh nhìn một chút. Đừng, trên người có nhiều chỗ sau đó lông sẽ dài ra. Lâm Chu vội vã nhân ở y phục của Nha Nha. Sẽ dài ra sao? Sinh trưởng ở nào có? Ta xem nhân loại ngoại trừ trên đầu dường như nơi khác đều không có lông dài a. Nha Nha tiếp theo hướng về Lâm Chu hỏi một tiếng. Mọc ra ngươi liền biết rồi. Lâm Chu có chút lúng túng trở về Nha Nha một câu, sau đó lại giáo dục nàng một phen, nhân loại là nhất định phải mặc quần áo, đặc biệt cô gái, phương diện này nhất định phải chú ý, sau đó ở ngay trước mặt người khác là tuyệt đối không thể cởi quần áo hoặc là xốc lên quần áo, để cho người khác nhìn thấy thân thể của ngươi, sao thiên lang nhất định phải vững vàng mà nhớ kỹ a.
Ồ.
Nha Nha như hiểu mà không hiểu địa đáp một tiếng. Nhìn trước mặt Nha Nha, Lâm Chu cuối cùng đã rõ ràng rồi lang thái tử bối bối tại sao muốn giao cho hắn cái kia mấy câu nói, để hắn đừng đối với nàng làm cái gì loại hình. Nàng tuổi tác xác thực còn quá nhỏ a. Nha Nha xinh đẹp không? Nha Nha thấy Lâm Chu lại bắt đầu đánh giá nàng, liền tập hợp tới cười hì hì lần thứ hai hướng về Lâm Chu xác nhận một thoáng. Đẹp đẽ. Lâm Chu có chút bất đắc dĩ cười cợt. Ngày đó lang tinh sẽ không lại chán ghét Nha Nha đi. Nha Nha nằm nhoài trên người Lâm Chu, theo thói quen lẻ lưỡi nỗ lực liếm mặt của hắn.
Đừng.
Lâm Chu vội vã quay đầu để mở ra, so với lúc trước Nha Nha là lang hình thời điểm làm cho còn xa hơn. Nay cũng thật là cậu cải không được cái kia cái gì bản tính. Làm gì đều là yêu thích liếm mặt của người khác cùng miệng. Sao thiên lang vẫn là chán ghét Nha Nha? Nha Nha có chút thương tâm dáng vẻ.
Không phải.
Lâm Chu vội vã phủ nhận.
Đó là cái gì a?
Nha Nha quyết nổi lên miệng.
Vâng.
Ai?
Dáng dấp kia.
Sẽ bị hài hòa. Lâm Chu một mặt sự bất đắc dĩ.
Cô đồng.
Trong sông sẽ bỏ có cái kìm cái kia. Nha Nha có chút nghe không biết rõ. Nha Nha, ngươi tiến vào hóa hình kỳ. Lâm Chu rời đi đề tài, trao phúng hệ thống nhìn thấu thuật có thể rất rõ ràng hầm ngầm tìm ra thực lực của Nha Nha, nàng đã tiến vào hóa hình kỳ. Là hóa hình kỳ, mà không phải ngưng dịch cảnh, nói rõ trao phúng hệ thống vẫn cứ đem nàng xếp vào yêu thú phạm chủ.
Ừm.
Nha Nha rất đắc ý địa gật gật đầu. Đêm hôm qua, ta ngủ thời điểm thăng cấp. Lâm Chu cảm giác mình ngủ đến cũng quá chết rồi, liền Nha Nha từ luyện thể 10 tầng tiến vào hóa hình kỳ đều không phát giác ra.
Ừm,
liền như là một giấc mộng như thế, dài đằng đẵng một giấc mơ, nội dung cụ thể Nha Nha quên, chờ các loại, Nha Nha lúc tỉnh lại liền đã biến thành như bây giờ. Nha Nha cảm giác thực lực của chính mình lập tức tăng cường rất nhiều rất nhiều. Nha Nha sự chú ý quả nhiên bị Lâm Chu cho thành công rời đi. Ngươi có nhớ hay không chính mình là làm sao hóa hình thành nhân loại cô gái nhỏ, mà không có hóa hình trở thành một song đầu lang, ba con lang loại hình yêu lang? Lâm Chu có chút ngạc nhiên điệu tiếp theo hướng về Nha Nha hỏi một thoáng. Dường như là ở cái này trong mộng đi. Có một thanh âm hỏi Nha Nha, muốn hóa hình trở thành cái gì? Nha Nha nói muốn hóa hình trở thành nhân loại xinh đẹp nhất, cô gái xinh đẹp nhất, sao thiên lang yêu thích nữ tử, sau đó. Liền như vậy. Nha Nha chớp sáng lấp lánh con mắt cùng Lâm Chu nói rồi một thoáng. Hóa hình chính là như vậy sao? Làm giấc mộng liền hóa hình. Lâm Chu lắc lắc đầu, có loại rất khó mà tin nổi cảm giác. Nha Nha hiện tại có thể lợi hại rồi. Sao thiên lang ngươi xem. Nha Nha nói bên ngoài cơ thể bỗng nhiên xuất hiện một đạo trong suốt màu vàng cương mạc đem nàng gắn vào bên trong. Lâm Chu nhẹ nhàng đưa tay chụp chụp cái kia cương mạc, thậm chí có thể nghe được kim loại thanh âm. Sao thiên lang ngươi lại nhìn. Nha Nha nói bàn tay hướng về trước duỗi một cái, tay hình xoay một cái, một mặt màu vàng đại tấm khiên xuất hiện ở trước mặt nàng, lại là ngưng hóa lỏng cương hình thành kim thuộc tính tấm khiên. Hóa hình kỳ yêu thú cũng có thể cùng nhân loại như thế ngưng dịch thành cương. Lâm Chu lấy ra dao phay, quay về cái kia màu vàng tấm khiên manh chém mấy đao, lưới dao đều thiếu một chút quyển, nhưng là đúng cái kia tấm khiên chưa tạo thành bất cứ thương tổn gì. Còn gì nữa không? Nha Nha nói tiếp một thoáng, sau đó bên cạnh nàng đột nhiên hiện ra vô số đao kiếm, trường mâu, cùng với đủ loại hình thù kỳ quái màu vàng binh khí, sau đó đồng thời về phía trước bắn nhanh mà đi, toàn bộ nện ở cái kia hang đá cực kỳ cứng rắn trên vách động, mạnh mẽ đem mặt trên đâm chắt hoặc chém vào ra vô số thâm động hố sâu. Lâm Chu đi tới nhìn một chút, đưa tay sờ sờ những nha nha đó biến ảo ra đao kiếm, trường mâu cùng với những kia hình thù kỳ quái binh khí ở trên vách đá đập ra thâm động chơi điểu, không khỏi rất là thán phục. Những này chơi điểu biên giới tất cả đều chỉnh tề, giống bị lợi khí cắt gọt giống như vậy, sau đó những này chém ngân chơi điểu thâm nhập vách đá nơi sâu xa, căn bản là sâu không thấy đáy, có thể tưởng tượng được vừa nãy nha nha biến ảo ra những kia đao kiếm trường mâu là cỡ nào lợi hại. Liên như lúc trước Lâm Chu từng trải qua ngưng dịch cảnh cường giả Dương Báo sẽ phát sinh chớp giật, điện quang trụ công kích, mà ba đầu yêu lang từng đám sẽ phát sinh đao gió công kích như thế, hóa hình kỳ nha nha hiện nhiên phát sinh chính là kim thuộc tính công kích, biến ảo ra kim vẫn có thể dùng với phòng ngự, biến ảo ra vô số kim loại binh khí đối với kẻ địch tạo thành mạnh mẽ thương tổn. Y dì theo Lâm Chu phòng trường, nếu như hiện tại Nha Nha xuất hiện ở lúc trước Dũng Hà Trấn ở ngoài, lần thứ hai đối mặt cái kia giết đến hắn cùng Nha Nha chật vật chạy trốn kỷ nguyên thời điểm, kỷ nguyên căn bản là không có cách phá tan nàng màu vàng cương mạc, ngược lại Nha Nha biến ảo ra những binh khí này, trong nháy mắt có thể đánh nát kỷ nguyên bên ngoài cơ thể về giáp, ở kỷ nguyên trên thân thể đâm ra vô số lỗ thủng. Chương 231, phi hành. Thực lực của hóa hình kỳ quả nhiên không phải bình thường. Hiện tại Nha Nha là hóa hình một tầng thực lực, bên ngoài cái kia Kim Điêu cũng là hóa hình một tầng thực lực, không biết Nha Nha có không có năng lực cùng nó đối kháng. Nếu như Nha Nha có thể đánh bại cái kia Kim Điêu, Lâm Chu hang đá chi khốn là có thể giải cục. Ngoại trừ để Nha Nha đi thử một chút ngoài ra, Lâm Chu hiện tại là không có cách nào cùng cái kia hóa hình kỳ Kim Điêu đối kháng, nhưng nếu như hắn vẫn trốn ở trong thạch động này, hắn cùng Nha Nha sớm muộn sẽ chết đói. Nhìn dáng dấp, muốn từ trong thạch động này chạy đi, còn phải để Nha Nha mạo hiểm mới được. Lấy Nha Nha hóa hình kỳ một tầng thực lực, cùng nàng kim thuộc tính cường hãn năng lực phòng ngự, đang đối mặt đồng dạng làm hóa hình kỳ một tầng thực lực Kim Điêu thì chí ít sẽ không rất nhanh sẽ bị trọng thương, làm cho nàng đi thử xem ngược lại cũng không sao. Nha Nha, có lòng tin hay không cùng cửa động ở ngoài cái kia Kim Điêu tiếp vài chiêu? Lâm Chu hướng về Nha Nha hỏi một tiếng. Có. Nha Nha đáp một tiếng sau khi trực tiếp hướng về cửa động nơi chạy gấp mà đi. Lâm Chu sợ hết hồn, có mấy lời còn không giao phó xong đây, nhưng cửa động nơi hiển nhiên đã đánh bắt đầu đấu. Kim Điêu mở ra mỏ sắc, hướng về Nha Nha liền nói ra vài cái quả cầu lửa đi ra, nhưng đều bị Nha Nha lấy ra bên ngoài cơ thể màu vàng đại thuẫn cho cản cả lại. Sau đó bên người Nha Nha ngưng tụ ra vô số đao kiếm trường mâu cùng hình thù kỳ quái lưỡi dao sắc cùng nhau về phía cái kia Kim Điêu bạo bắn tới. Nha Nha thân là hóa hình kỳ yêu thú, bên ngoài cơ thể nhưng có nhân loại ngưng dịch cảnh võ giả mới sẽ có phòng ngự cương mạc, mà khác nàng còn có thể ngưng tụ ra màu vàng đại thuẫn đến cường hóa phòng ngự. Nhưng này Kim Điêu nhưng là cùng cái khác hóa hình kỳ yêu thú như thế, thuần túy dựa vào cực kỳ mạnh mẽ lông chim cùng thân thể để ngăn cản ngoại lai công kích. Tuy rằng này Kim Điêu lông chim như thiết giáp giống như vậy, thân thể cũng kiên cố cực kỳ. Nhưng ở Nha Nha cường hãn kim thuộc tính công kích bên dưới, mặt ngoài thân thể nhất thời xuất hiện đủ loại vết thương, đồng thời hướng ra phía ngoài bắn mạnh xuất huyết thủy đến. Kim Điêu thảm minh vài tiếng, đại khái ý thức được tình huống không đúng, với cánh lập tức hướng thiên không bên trong bay nhanh mà đi. Nhưng Nha Nha không tha thứ, một cái nhanh tung vào tới, ở Kim Điêu thân thể sắp cách mặt đất trước đó, đưa tay nắm lấy Kim Điêu một cái móng vuốt, một người một điều hướng thiên không bên trong bay nhanh mà đi. Khi, làm, Lâm Chu từ trong hang đá đuổi lúc đi ra. Kim Điêu cùng nó trên lợi chảo treo lơ lửng, Nha Nha dĩ nhiên biến mất ở phía chân trời. Nha Nha, Lâm Chu cực kỳ lo lắng hướng thiên không bên trong hô to một tiếng. Chiến đấu mới vừa rồi quá trình. Lâm Chu tuy rằng thân ở trong hang đá, nhưng thông qua lưu lại ở hang đá phụ cận vô ý thức phó hồn toàn bộ hành trình đều cảm ứng được. Nha Nha cùng Kim Điêu mới vừa đưa trước tay thời điểm, Lâm Chu lợi dụng nhìn thấu thuật quan sát phân tích thực lực của hai bên, phát hiện Nha Nha rõ ràng chiếm cứ thượng phong, không khỏi rất là cao hứng. Hơn nữa cái kia Kim Điêu ăn Nha Nha thiệt thòi sau khi mở ra cánh xoay người chạy trốn, cũng chứng minh thực lực của Nha Nha xác thực ở cái kia Kim Điêu bên trên. Nhưng để Lâm Chu không nghĩ tới chính là, này Kim Điêu trốn lúc đi, Nha Nha lại nỗ lực nắm lấy nó không cho nó rời đi. Kết quả thân thể quá nhẹ bị kim điêu trực tiếp mang bay lên bầu trời. Lần này phiền phức lớn rồi. Trên bầu trời nhưng là những này loài chim môn thiên hạ, nha nha bị nhiều thiệt thòi. Không nói ở trên bầu trời tranh đấu, nha nha chỉ từ cao như vậy trên không rớt xuống, đều rất khả năng xuất thành trọng thương. Phải làm sao mới ổn đây? Sau khi hai ngày, Lâm Chu vẫn ở hang đá phụ cận tìm kiếm khắp nơi tăm tích của nha nha, nhưng không dám rời đi hang đá quá xa. Lấy hắn tu vi bây giờ, căn bản là không có cách tham gia nha nha cùng kim điêu trong lúc đó chiến đấu, đi ra ngoài tìm kiếm tăm tích của nha nha cũng là chỉ do tìm vận may, vì lẽ đó Lâm Chu hiện tại trên căn bản là chỉ có thể ở trong lòng cầu khẩn nha nha không nếu có chuyện gì, có thể bình yên vô sự địa trở lại bên người hắn đến. Ngày thứ ba buổi sáng, giữa lúc Lâm Chu ở núi rừng bên trong chung quanh xuyên hành tiếp tục tìm kiếm nha nha tăm tích thời điểm, từ đằng xa phía chân trời đột nhiên truyền đến một tiếng kêu ô, Lâm Chu thầm kêu thanh không được, nhưng muốn trốn về hang đá nhưng là đã không có khả năng. Bất quá lúc này Lâm Chu lo lắng nhất cũng không phải tính mạng của chính mình, mà là cực kỳ lo lắng nha nha hiện tại đến cùng thế nào rồi, ngẩng đầu xác nhận giữa bầu trời cái kia che kín bầu trời sát thực là kim điêu bóng người không thể nghi ngờ sau khi, trong lòng Lâm Chu đông nhiên trầm xuống phía dưới. Nhìn dáng dấp nha nha tao ngộ bất chắc, không phải vậy trở về sẽ không là này kim điêu. Ở một cái nào đó trong nháy mắt Lâm Chu thậm chí có chút mất đi hết cả niềm tin, hắn không nghĩ tới nha nha bởi vì hắn tao ngộ bất chắc, rất khả năng đã chết ở kim điêu trong tay. Nếu như lúc đó ở trong hang đá thời điểm, hắn không có để nha nha đi ra ngoài khiêu chiến cái kia kim điêu, hay là nàng liền không có việc gì. Thân là nam nhân, bảo vệ không được thân nhân của chính mình, lại làm cho một cô bé đi đặt mình vào nguy hiểm, vẫn đúng là liền tao ngộ bất chắc, kết quả này thực sự để Lâm Chu không thể nào tiếp thu được. Hết sức thương tâm cùng hối hận, thậm chí để Lâm Chu ở cái kia kim điêu rơi vào trước mặt hắn trên mặt đất thì, Lâm Chu lúc này mới chợt tỉnh ngộ lại đây hắn hẳn là muốn chạy trốn chạy, giữ được chính mình một cái mạng, sau đó mới có thể giết này kim điêu làm nha nha báo thủ. Nhưng hiện tại tất cả những thứ này cũng không kịp. Bất quá, cái kia kim điêu rơi vào trước mặt Lâm Chu sau khi, nhưng là không có quay về Lâm Chu phụt lên quả cầu lửa, nhưng là hướng về Lâm Chu cúi đầu đến. Khi, làm, kim điêu to lớn đầu buông xuống hạ xuống sau khi, Lâm Chu lúc này mới phát hiện có cái cô bé cười ở cái kia kim điêu trên lưng, chính một mặt đắc ý hướng mình cười. Nha nha. Lâm Chu hướng về cô bé hô to một tiếng, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Sao Thiên Lang? Nha nha từ kim điêu trên lưng nhảy xuống, trực tiếp nhào vào trên người Lâm Chu, sau đó rất hưng phấn lẻ lươi ở trên mặt hắn liếm mấy cái. Lang cùng cậu đều giống nhau. Đối với người biểu thị thân thiết thời điểm, đều là sẽ không nhịn được với đầu lưỡi. Người vẫn tốt chứ? Lâm Chu vội vã trên dưới đánh giá nha nha một phen. Trên người nàng ăn mặc hắn rộng lớn bên trong y liễu, bên trong khố vẫn cứ rất hoàn chỉnh, cũng không có vết máu, nhìn dáng dấp nàng xác thực không có bị thương gì. Ta rất khỏe a. Còn đem nó thu phục làm sủng vật của ta. Nha nha chỉ vào cái kia to lớn kim điêu cùng Lâm Chu nói rồi một thoáng. Nghe nha nha đứt quãng không rõ ràng lắm giảng giải sau khi, Lâm Chu gần như rõ ràng mấy ngày nay chuyện đã xảy ra. Nha nha bị cái kia kim điêu mang tới bầu trời sau khi, vẫn cứ không ngừng mà đối với kim điêu phát động công kích, mà kim điêu nhưng là nắm nha nha không có biện pháp nào. Một người một chim ở trên trời khổ đấu mấy cái canh giờ, nha nha đem kim điêu đánh thành trọng thương, sau đó một người một điêu song song rơi rụng ở cách nơi này rất xa một cái đoạn nhai phía dưới. Té xuống sau khi, nha nha cơ bản không bị thương tích gì, kim điêu thương nhưng là nghiêm trọng hơn, thậm chí nằm ở hấp hối trạng thái. Nha nha khi đó đương nhiên là sấn điêu nguy hiểm, mạnh mẽ để này kim điêu cùng nàng một phương diện kết thành hồn khế, để kim điêu trở thành nàng ma sủng. Sau khi 2 ngày thời gian trong, kim điêu vẫn ở dưỡng thương. Mà nha nha thì lại giúp nó ở đoạn nhai dưới đáy tìm kiếm khắp nơi đồ ăn dược thảo loại hình giúp nó chữa thương. Sáng sớm hôm nay, kim điêu thương thế chuyển biến tốt đến gần đủ rồi, liền nha nha liền cưỡi nó từ đoạn nhai dưới đáy bay lên, bay trở về cùng Lâm Chu thất tán địa phương, ở trên bầu trời cảm ứng được vị trí của Lâm Chu sau khi, liền hướng về nơi này hạ xuống. Nha nha ngươi quá lợi hại rồi. Lâm Chu không nghĩ tới kết quả của trận chiến này sẽ như vậy viên mãn, không chỉ có nha nha không có chuyện gì, nàng còn thu phục một cái hóa hình kỳ yêu thú biết bay làm nàng ma sủng. Điêu điêu phi có thể nhanh hơn. Sao Thiên Lang có thể cưỡi điêu điêu bay đi cái kia cái gì bến tàu, chúng ta liền không cần lại khổ cực như vậy địa thay phiên chạy đi. Nha nha tiếp theo cùng Lâm Chu nói rồi một thoáng. Ừm, này ngược lại là đúng ý kiến hay. Nha nha ngươi bây giờ còn có thể hóa thành lông sói sao? Lâm Chu hướng về nha nha hỏi một tiếng. Có thể a. Nha nha nói liền bỗng dưng từ trước mặt Lâm Chu biến mất rồi, đã biến thành một cái lông sói rơi vào lòng bàn tay của Lâm Chu bên trong, hai cái y phục của Lâm Chu cũng bay xuống ở Lâm Chu trong một cái tay khác. Lâm Chu thử hướng về cái kia kim điêu đi tới. Kim điêu bắt đầu trước đối với Lâm Chu trợn mắt nhìn, tựa hồ rất bài xích dáng vẻ, sau đó nha nha biến thân lông sói ở Lâm Chu trong lòng bàn tay giật giật, kim điêu đối với Lâm Chu phẫn nộ vẻ mặt nhất thời đã biến thành sợ hãi, thậm chí không tự chủ muốn đến lùi về sau trốn. Nhưng cuối cùng này kim điêu vẫn là ở nha nha thần thức khống chế dưới, ngoan ngoãn hướng về Lâm Chu cúi đầu, bò ở trên mặt đất tùy ý Lâm Chu cười ở trên lưng của nó, lập tức bay lên trong trời cao. Hoa 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 hoa. Cười ở kim điêu trên lưng Lâm Chu nhìn dưới mặt đất cách mình càng ngày càng xa, cảm giác kim điêu tốc độ càng lúc càng nhanh. Mà mặt của hắn đều sắp cũng bị gió thổi thành sẹp, điều này làm cho hắn không tự chủ được địa phát sinh một chuỗi dài cảm thán âm. Hóa thân lông sói nha nha đột nhiên hóa trở về cô bé hình thái, cưỡi ở trước người Lâm Chu, chăm chú y ôi tại trong ngực của Lâm Chu một mặt hạnh phúc biểu hiện. Lâm Chu luống cuống tay chân địa cho trên người nha nha tròng lên quần áo, lúc này mới một lần nữa đem nàng ôm vào trong ngực, cùng nàng đồng thời cảm thụ ở trên bầu trời tự do bay lượn hương phấn kích thích cảm giác. Kim Điêu ở trên trời hết tốc lực lúc phi hành tốc độ, chí ít là Lâm Chu cùng Nha Nha trên mặt đất tốc độ chạy trốn gấp mấy chục lần, tính cả trung gian thời gian nghỉ ngơi cũng so với Lâm Chu cùng Nha Nha mặt đất thay phiên hết tốc lực chạy trốn phải nhanh hơn 10 lần, điều này làm cho Lâm Chu cùng Nha Nha ở mặt trước làm lỡ thời gian, ở sau khi mấy ngày bên trong tất cả đều tìm trở về. Rất nhanh, Lâm Chu liền muốn cùng Lâm gia tộc người đoàn tụ. Lâm Khiếu Thiên cùng Lâm Chấn Long ở Hắc Sơn bến tàu thuận lợi địa đánh bại Phương gia tên kia cấp 9 cường giả, đoạt lại Lâm gia một lớn một nhỏ hai chiếc hải thuyền, còn tiện thể đem Phương gia mặt khác hai chiếc hải thuyền cho đoạt lại. Sau khi Lâm gia năm chiếc hải thuyền tạo thành đội tàu tiếp tục một đường hướng nam, hướng về đích đến của chuyến này Kim Sa quốc mà đi. Ngay nào đó, Lâm gia năm chiếc hải thuyền ở trong biển rộng đi thời điểm, nhưng là nhìn thấy xa xa trên mặt biển trôi nổi một cái gỗ, mặt trên nằm úp sấp một tên toi thóp thủy thủ. Xuất phát từ thiện lương bản tính cùng hàng hải người gặp phải hải khó thuyền viên thì thông lệ, Lâm Khiếu Thiên đương nhiên là để thủy thủ đem tên này gặp rủi ro thủy thủ cấp cứu lên. Toi thóp thủy thủ ở sự chiếu cố của Lâm gia dưới, khí sắc càng ngày càng được, từ từ khôi phục lại. Ngày hôm đó Lâm Khiếu Thiên cùng Lâm Chấn Long vừa vặn dò xét đến tên này thủy thủ vị trí khoang thuyền, thấy này thủy thủ khí sắc không tệ, liền đi vào khoang thuyền cùng hắn tùy tiện hàn huyên vài câu. Dựa theo hàng hải thông lệ, nếu như tên này gặp rủi ro thủy thủ đồng ý ở lại trên thuyền, Lâm gia tự nhiên phi thường hoan nghênh, dù sao lấy sau Lâm Chu là lấy hải mà sống, cần chiêu mộ càng nhiều thủy thủ làm Lâm gia hải thuyền phục vụ. Chương 232, lấy oán báo ân. Người tên là gì? Lâm Khiếu Thiên hướng về này thủy thủ rất hòa ái địa hỏi một tiếng. Ta họ Vương, tên là Vương Quý. Cái kia thủy thủ nhếch miệng hướng về Lâm Khiếu Thiên cười cợt, một cái rõ ràng nha. Ngươi vị trí hải thuyền xảy ra vấn đề rồi sao? Lâm Khiếu Thiên tiếp theo hướng về Vương Quý hỏi một tiếng. Ừm. Ngươi là muốn ở gần nhất bến tàu lên bờ đâu? Vẫn là muốn để lại tại đây trên hải thuyền? Lâm Khiếu Thiên hướng về Vương Quý phát sinh mời. Lưu lại nơi này trên thuyền cũng rất tốt ta. Vương Quý trả lời Lâm Khiếu Thiên. Vậy cũng tốt, ngươi lại tính dưỡng mấy ngày, đến lúc đó ta để Trấn Hải cho ngươi ở trên thuyền sắp xếp hàng đơn vị trí. Lâm Khiếu Thiên cùng Vương Quý còn nói một thoáng, sau đó xoay người chuẩn bị cùng Lâm Chấn Long cùng rời đi. Ngươi là trên thuyền này lão đại. Vương Quý nhưng là gọi lại Lâm Khiếu Thiên. Hả? Lâm Khiếu Thiên quay đầu lại đến, không biết tại sao, trong lòng hắn đột nhiên có loại rất cảm giác xấu. Này thuyền đại khái còn có bao nhiêu tiền cả bờ? Vương Quý hướng về Lâm Khiếu Thiên hỏi một tiếng. Còn có nửa tháng khoảng chừng đi. Lâu như vậy? Ở trên biển không đều là như vậy sao? Lâm Khiếu Thiên có chút kỳ quái mà nhìn về phía Vương Quý, người này là trên biển thủy thủ sao? Buổi tối gọi hai cái gái lại đây theo ta, những ngày qua ở ngươi trên thuyền mau đưa ta muộn chết rồi, không nữa tiết tiết hỏa ta đều muốn giết người. Vương Quý lần thứ hai nhếch miệng hướng về Lâm Khiếu Thiên cười cợt, lộ ra một cái rõ ràng nha. Ngươi đây là ý gì? Lâm Khiếu Thiên nhíu mày, trên thuyền này nữ quyến tất cả đều là Lâm gia tộc người, đi đâu cho hắn tìm hai cái gái? Vô nghĩa đi. Không muốn. Nếu như ta tự mình động thủ, một buổi tối liền không phải hai cái gái có thể giải quyết. Vương Quý tiếp tục nhếch miệng cười. Ngươi đổ hôn trướng này muốn chết. Lâm Chấn Long càng nghe càng cảm thấy không đúng, nhất thời có chút nổi giận. Không nghĩ tới Vương Quý này tiện tay ném một cái, hai viên băng truy liền ở trong tay hắn thành hình, trong nháy mắt đâm vào trong cơ thể của Lâm Chấn Long, một viên khẩn sát bên ngực của hắn, một viên ở giữa hắn bụng, ở trên người hắn xuyên qua ra hai cái trong suốt lỗ thủng đi ra. Ngươi! Lâm Khiếu Thiên kinh hãi, vội vã lôi kéo bị thương Lâm Chấn Long lùi lại mấy bước, lại không dám đối với Vương Quý này động thủ. Ngưng dịch cảnh. Lâm Chấn Long khó khăn cùng Lâm Khiếu Thiên nói rồi một thoáng. Ngưng khí hóa dịch, tụ dịch thành cương, tiện tay hại người, loại bỏ huyền khí cảnh võ giả thân thể huyền giáp như lưới dao phá chỉ, cũng chỉ có ngưng dịch cảnh võ giả có thể làm được. Vừa nãy Vương Quý này hiển nhiên hạ thủ lưu tình, đại khái chỉ muốn cho Lâm Chấn Long một cái cảnh cáo, bằng không vừa nãy cái viên này bằng truy lại thiên trên một chút, Lâm Chấn Long hiện tại cũng đã ngỏ rồi. Ta không muốn chết, ta chỉ tìm hai cái gái, buổi tối đưa tới tất cả đều dễ nói chuyện, nếu để cho chính ta đi tìm, các ngươi phiền phức có thể to lắm đi. Vương Quý lần thứ hai trùng Lâm Khiếu Thiên cùng Lâm Chấn Long nở nụ cười, lộ ra một cái tùm rõ ràng nha. Đúng rồi, quá giả ta không muốn, ta yêu thích chơi nộn. 13, 4 tuổi liền rất non rất thơm, 10 tuổi, 7, 8 tuổi ta cũng không ăn kiêng. Vương Quý lại bù đắp vài câu lại đây. Lâm gia trưởng lão hội. Ai? Đều do ta không được, cứu người này tới, hại cả thuyền Lâm gia tộc người. Lâm Khiếu Thiên mặt mày ủ rũ về phía mọi người nói rồi một thoáng. Ở trên biển nhìn thấy gặp nạn thủy thủ, thay đổi ai cũng sẽ ra tay giúp đỡ, ai có thể dự liệu được gặp gỡ như vậy gian nhân. Lại còn là ngưng dịch cảnh. Lâm Chấn Hải khích lệ an ủi Lâm Khiếu Thiên vài câu. Có thể hiện tại sự tình nên xử lý như thế nào mới tốt. Trên thuyền này nữ tử, tất cả đều là chúng ta nhà của Lâm gia quyến, lẽ nào thật sự muốn đưa cùng người khác làm đủ, ta Lâm gia nam nhi nhưng ở một bên trơ mắt mà nhìn. Lâm Khiếu Thiên lắc lắc đầu. Lâm gia làm sao liền như thế lắm thai nạn đâu. Không dễ dàng chạy ra Dũng Hà trấn đi tới nơi này trên biển rộng, từ hải lý cứu tên thủy thủ, lại đều có thể là một tên ngưng dịch cảnh gian định người. Chúng ta cùng hắn liều mạng. Lâm Chấn Hổ rất tức giận vỗ bàn. Liều mạng? Trấn Long hiện tại đã cấp 9 trung kỳ tu vi, hắn một tay trên nhẹ nhàng bắn ra, liền bị đánh thành trọng thương, huyền khí cảnh ở trước mặt ngưng dịch cảnh, chính là một cái trên đất một cái ở thiên, ngươi muốn cùng hắn liều mạng cũng không có tư cách ra. Lâm Khiếu Thiên không ngừng mà lắc đầu, tâm tình chưa từng có tượng như bây giờ tuyệt vọng qua. Ngày này rất nhanh sẽ đen, nếu như không tặng người quá khứ, sợ là Lâm gia muốn đại họa lâm đầu. Lâm Chấn Khôn nhắc nhở mọi người một cái. Đưa nhà ai thê tử con gái quá khứ.
Lâm Khiếu Thiên hướng về các trưởng lão hỏi một tiếng. Đang ngồi một đám trưởng lão ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, đều là hết đường xoay sở biểu hiện. Sấn hiện tại trời còn chưa tối, tất cả mọi người đều trở lại từng người trong gia quyến, tự tay giết các nàng. Người Lâm gia, thà rằng vừa chết, cũng tuyệt không được này nhục nhã. Lâm Chấn Hải lớn tiếng nói rồi một thoáng. Tuyệt đối không thể a. Như vậy làm việc tất nhiên làm tức giận vị kia ngưng dịch cảnh võ giả, hắn dưới cơn nóng giận giết mọi người chúng ta đều là khả năng. Hy sinh mấy cái nữ quyến bảo toàn bộ Lâm gia, vẫn là rất đáng giá. Huynh đệ như tay chân, thê tử như quần áo, đại không trở về lên bờ sau khi lại đổi bộ quần áo là được rồi. Có từng người gọi Lâm Tân An trưởng lão hội thành viên nói khuyên bảo lên Lâm Chấn Hải đến. Bính đến vừa chết xác thực rất có cốt khí, nhưng chết rồi không có thứ gì, có cốt khí có ý nghĩa sao? Nếu như tộc trưởng Chu Nhi ở, việc này hắn sẽ làm sao quyết định? Lâm Khiếu Thiên hướng về một đám trưởng lão hỏi một tiếng. Chu Nhi xưa nay đều thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Lâm Chấn Hổ trở về Lâm Khiếu Thiên một câu. Liên theo Chấn Hải nói làm đi. Lâm Khiếu Thiên nhưng là vỗ bàn một cái đột nhiên làm ra quyết định. Ầm. Địa một tiếng vang trầm thấp, trưởng lão hội chính nghị sự khoang thuyền thâm hậu vách khoang đột nhiên bị xô ra một cái lỗ thùng to, sau đó liền nhìn thấy một người một cái tay bên trong mang theo một bình rượu, trong một cái tay khác cầm con gà nướng, từ cái kia xô ra hang lớn nơi đi vào. Các ngươi đảm nhi đều rất phì a. Lại ở đây tư nghị muốn đem người đàn bà của ta đều giết chết. Vậy ta chẳng phải là nổi giận trong bụng không nơi tiết. Người tiến vào là Vương Quý, hắn sau khi đi vào, cười toe toét mà đem Lâm Khiếu Thiên hướng về bên cạnh một cái xô đẩy, sau đó ở trưởng lão hội ở giữa vị trí ngồi xuống, đem chân khiêu ở trên bàn, một vừa uống rượu, một bên đại gặm trong tay gà nướng. Vị này Vương tiền bối, ngài gặp rủi ro ở trong biển rộng, hơn nữa trọng thương hôn mê, chúng ta lòng tốt cứu ngài tới, giúp ngài điều dưỡng được rồi thân thể, xem ở phần này mặt trên, kính xin ngài dơ cao đánh khẽ, vung tha Lâm ra một con ngựa đi. Lâm Khiếu Thiên không thể không đè nén xuống nội tâm lửa giận, ăn nói khép nép về phía này Vương Quý cầu xin vài câu. Đúng đấy, các ngươi đem ta từ trên biển cứu tới, còn giúp ta điều dưỡng tốt hơn thân thể, chuyện này làm được rất đúng. Thế nhưng, có câu châm luôn nói, cứu người cứu được để, đưa Phật đưa đến Tây. Hiện tại ta vấn đề sinh lý rất bức thiết, không có cách nào giải quyết, các ngươi cũng không để ý ta, chuyện này làm sao có thể nói còn nghe được đâu. Lâm lão đầu nhi, ngươi nói đúng không là đạo lý này. Vương Quý nói xong lại nết miệng nở nụ cười. Ngươi cái này tiểu nhân, quả thực lấy oán báo ân. Súc sinh đều không. Lâm Chấn Hổ nghe được này Vương Quý nói thực sự có chút không chịu nổi, hướng về hắn mở miệng mắng to lên. Thế nhưng lời của hắn nhưng còn chưa nói hết, nơi cổ liền có thêm một cái trong suốt lỗ thủng, sau đó cả người liền như thế không nói tiếng nào địa ngã trên mặt đất. Chấn Hổ, Chấn Hổ. Lâm gia trưởng lão hội gào khóc thành một đoàn, trong mắt tất cả mọi người rưng rưng, nhưng là liền căm tức cái kia Vương Quý dũng khí đều không có. Ngưng dịch cảnh muốn giết chết bọn họ tất cả mọi người, liền như dùng ngón tay triển chết một con kiến bình thường ung dung, bọn họ muốn phản kháng, muốn phản kích. Nhưng sự phản kích của bọn họ thậm chí ngay cả Vương Quý này quần áo một bên đều chiêm không tới. Không có chuyện gì, so với tình cảnh này càng khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng cũng khuất đủ. Người tên là gì? Vương Quý hướng về Lâm gia trưởng lão hội bên trong một tên trưởng lão hỏi một tiếng. Ta tên Lâm Tân An. Tên kia gọi Lâm Tân An trưởng lão vội vã chiến căng căng địa trở về Vương Quý một câu, vừa nay chính là hắn mở miệng nói huynh đệ như tay chân, thê tử như quần áo, khuyên bảo Lâm Chấn Hải hy sinh mấy cái nữ quyến, từ bỏ chống lại lấy bảo toàn Lâm gia. Ngươi đi, mang bốn cái âu nữ lại đây, 10 tuổi khoảng chừng. Trong vòng 10 phút đưa tới, bằng không này mấy chiếc hải người trên thuyền đều phải chết. Vương Quý cùng Lâm Tân An nói rồi một thoáng, hắn nghe được Lâm Tân An này lúc trước phát, biết đây là một chủ hàng phái, sẽ khá dễ sử dụng gọi. Lâm Tân An, nếu như ngươi đi tới, ngươi liền không phải người Lâm gia rồi. Lâm Chấn Hải bi phẫn hướng về Lâm Tân An mắng một tiếng. Muốn chết. Vương Quý bỗng dưng một bạt thai rút ra, nhưng là cách mấy mét khoảng cách trưởng cương nặng nề đánh ở trên mặt của Lâm Chấn Hải, nhất thời đem Lâm Chấn Hải cả khuôn mặt toàn bộ đánh nát, một cái nha kể cả toàn bộ khoang miệng toàn bộ đánh không còn. Lâm Chấn Hải ngã trên mặt đất thân thể thống khổ đánh xúc, nhưng là liền hô một tiếng hừ hừ đều không có phát ra. Còn không mau đi. Vương Quý lại hướng về Lâm Tân An rụt một tiếng. Phải. Là. Lập tức đi làm. Lâm Tân An run cầm cập lui ra trưởng lão hội vị trí khoang thuyền. Mấy phút sau, Lâm Tân An ra quyến vị trí trong khoang thuyền, đột nhiên truyền đến vài tiếng kêu thảm thiết, sau đó liền lặng yên không một tiếng động. Lâm gia liệt tổ liệt tông A. Ta Lâm Tân An sinh là người của Lâm gia, chết là Lâm gia quỷ. Lâm Tân An khóc lớn đi ra khoang thuyền, trong tay mang theo một cái mang huyết trường kiếm. Hắn lảo đảo đi ra khoang thuyền trực tiếp đi tới đầu thuyền, giữa lúc phụ cận thủy thủ chuẩn bị xông lại hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì thời điểm, Lâm Tân An đột nhiên trường kiếm ở trên cổ nằm ngang một vệt, một gáy nhiệt huyết từ mạch máu bên trong báo táp mà ra, sau đó cả người từ hải thuyền trên bong thuyền rơi vào trong biển rộng, rất nhanh sẽ biến mất rồi hình bóng. Từ Lâm gia bảo bị nhốt bên trong trốn ra được người Lâm gia, không có một cái là loại nhát gan, không có một cái là sợ chết quỷ, nhiều nhất chỉ là đang bảo vệ gia tộc thì lý niệm không giống mà thôi. Nay 10 phút thời gian đã đến, làm sao người vẫn không có đưa tới? Nhìn dáng dấp là muốn cho ta tự mình động thủ đi tìm. Vương Quý thả xuống rượu trong tay ấm cùng gà nướng, rất không nhịn được đứng lên đến. Nơi này là chuyện gì xảy ra? Một cái Lâm gia tộc người cực kỳ thanh âm quen thuộc từ khoang thuyền ở ngoài truyền tới, sau đó một tiểu một đại hai người trước sau đi vào vừa nay Vương Quý ở khoang thuyền vách khoang xô ra cái kia môn trong động. Tộc trưởng, Chu Nhi. Trong khoang thuyền bùng nổ ra một hồi lâu tiếng kêu gào, có mang theo vài phần tuyệt vọng, có mang theo vài phần mừng rỡ, cũng
cũng có mang theo nồng đậm lo lắng, tất cả đều đồng thời nhìn về phía sau đi tới thiếu niên kia.
Chương 233, to lớn cự vật. Lâm Khiếu Thiên cùng với Lâm gia trưởng lão hội một đám trưởng lão thực sự không nghĩ tới lúc này Lâm Chu lại đột nhiên xuất hiện, vấn đề là lúc này cơ cũng quá không hợp thích, ngưng dịch cảnh võ giả Vương Quý đang chuẩn bị trắng trợn giết chóc thời điểm, tộc trưởng Lâm Chu từ bên ngoài trở về rồi. Nếu như hắn không trở lại, còn có thể giữ được Lâm gia một mạch kéo dài, hắn lần này đến, Lâm gia mạch này cũng bị triệt để tận diệt rơi mất. Vấn đề là, này biển rộng mênh mông bên trên, Lâm Chu là tại sao trở về? So với Lâm Chu tiên tiến nhập này trong khoang thuyền đến, là một cái người Lâm gia không quen biết cô bé, xem ra 10 tuổi khoảng chừng, mắt to dung mạo rất đẹp đẽ. Ồ, tiểu nữ hoa này lớn lên xinh đẹp a. Tối nay liền nàng rồi. Coi như các ngươi có chút ánh mắt. Vương Quý một chút nhìn thấy nha nha không khỏi mừng tít mắt, có như thế một vị đẹp đẽ cô bé đưa tới cùng hắn chơi trên cả đêm, hắn quyết định tạm thời buông tha Lâm gia tộc mọi người. Vương Quý tính cách biến thái, chơi các loại nữ nhân chơi khắp cả sau khi, liền bắt đầu đánh một ít như ma trước quỷ, thậm chí đem tà ác ánh mắt đặt ở chưa trưởng thành cô bé trên người, được một ít cực kỳ xấu xa không thể tả việc. Nhưng bởi vì hắn tu vi ngưng dịch cảnh, mỗi khi phạm vào những này ác sự sau khi, nhưng là không người nào có thể quản được hắn. Hắn là ai? Lâm Chu cao mày hướng về Lâm Khiếu Thiên hỏi một tiếng, hắn dĩ nhiên thấy rõ ra Vương Quý thực lực của ngưng dịch cảnh. Lâm Khiếu Thiên mở miệng, muốn nói lại thôi. Nha Nha cảm thấy người này rất đáng ghét. Nha Nha cảm nhận được Vương Quý dại gái ánh mắt sau khi, hướng về bên người Lâm Chu nói nhỏ một tiếng. Vậy thì giết hắn. Lâm Chu lúc này đúng là nhìn thấy trên đất ngã xuống Lâm Chấn Hổ cùng Lâm Chấn Hải hai người, trong lòng đã đối với người này thân phận đoán ra 7-8 phần. Được rồi. Bên người Nha Nha lập tức hiện ra mấy chục chuôi hình dạng khác nhau kỳ quái binh khí. Đồng thời hướng về cái kia Vương Quý bắn nhanh mà đi. Chính đang trong lòng cân nhắc đêm nay làm sao chơi này 10 tuổi đẹp đẽ tiểu nha đầu Vương Quý, giờ khắc này nhìn thấy bên người Nha Nha hiện ra mấy chục chuôi binh khí không khỏi trong lòng hoảng hốt, vội vã lấy ra phòng ngự cương mạc mạnh mẽ đỡ những binh khí này, trong tay vài đạo băng truy cũng hướng về Nha Nha về bắn tới. Nha Nha mấy chục chuôi biến ảo ra binh khí, này một vòng công kích đem Vương Quý phòng ngự cương mạc cho tạp đến lảo đảo, nhưng ngược lại Vương Quý vài đạo băng truy đện ở Nha Nha phòng ngự cương mạc trên, căn bản không thể thương tổn được cái kia cương mạc mảy may. Vương Quý cảm giác tình huống không đúng, thân thể hướng về bên cạnh một cái nhanh tung, liên tục va nát vài tầng khoang thuyền, trốn đến bên ngoài trên bong thuyền. Lại gặp phải một tên ngưng dịch cảnh võ giả, hơn nữa là cái 10 tuổi cô bé. Chuyện này không đúng lắm đi. 10 tuổi cô bé làm sao có khả năng tiến vào ngưng dịch cảnh? Trừ phi là yêu thú hóa hình. Nhưng yêu thú hóa hình thì lại làm sao sẽ có phòng ngự cương mạc hộ thể? Vương Quý vừa rồi chạy trốn tới trên bong thuyền, đang chuẩn bị triển khai cường hãn đào mạng sở kỵ tạm thời trốn đáy biển bên trong, không lường trước mặt chính là mấy cái hỏa cầu lớn đập tới, miễn cưỡng đem Vương Quý hộ thể cương mạc bị đập phá cái nát tan. Vương Quý này mặc dù là ngưng dịch cảnh cường giả, nhưng lần trước bị người đuổi giết bị thương rất nặng, thiếu một chút chết ở trên biển. Ở Lâm gia trên hải thuyền vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, chỉ là dựa vào ngưng dịch cảnh cường giả vũ lực, mạnh mẽ bắt nạt tất cả đều chỉ có huyền khí cảnh tu vi Lâm gia tộc người mà thôi, đối mặt ngưng dịch cảnh cường giả thời điểm, hiện tại trọng thương chưa lành hắn căn bản là không phải là đối thủ. Nhưng Nha Nha cùng Kim Điêu, có thể đều là thực lực có thể so với nhân loại ngưng dịch cảnh võ giả hóa hình kỳ yêu thú. Vương Quý thoát được nhanh, Nha Nha truy đến càng nhanh, hơn phía trước còn có Kim Điêu giúp đỡ chặn, sau một khắc thời điểm, thân thể của Vương Quý liền đã bị Nha Nha lần thứ hai lấy ra những kia kỳ quái binh khí cho xuyên thủng thành tổ ong vỏ vẽ. Vương Quý hồn phách hóa thành hồn phao nỗ lực đào tẩu, nhưng là ở từ lâu phối hợp thông thạo vô ý thức phó hồn cùng với Lâm Chu thu hồn đỉnh vây quanh dưới, không lâu lắm liền bó tay chịu trói. Thu hồn đỉnh sách dưới Vương Quý sau khi, Lâm Chu rồi mới từ ra Lâm Khiếu Thiên nơi đó biết được sự tình toàn bộ quá trình chân tướng, liền lập tức bắt đầu rồi đối với Vương Quý tế luyện. Rút hồn luyện phách nhưng lại không chí tử loại kia tế luyện, Lâm Chu chuẩn bị liền như thế vẫn tế luyện xuống. Để Vương Quý mỗi ngày, mỗi đêm, mỗi giờ, mỗi khắc đều ở thu hồn đỉnh trung thừa được loại này rút hồn luyện phách cực hạn thống khổ, vĩnh viễn không được siêu sinh. Không phải vậy quá không rõ hận. May là Lâm Chấn Long, Lâm Chấn Hổ cùng Lâm Chấn Hải tuy rằng bị thương nặng, nhưng Lâm Chu chạy về đúng lúc, hắn từ hắn những tiêu cướp bóc đến vô số đan dược bên trong tìm tới một chút đúng bệnh đan dược, đem bọn họ phân biệt cứu trị trở về. Tiếc nuối duy nhất chính là vị kia tuy rằng trong miệng muốn khất cùng bảo toàn Lâm gia, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn giết mình ra quyến, sau đó đầu hải tự sát Lâm Tân An trưởng lão. Lâm Chu ở trên biển điều động Kim Điêu tìm nửa ngày cũng không có thể tìm được hắn thi thể. Lâm gia làm Lâm Tân An cùng nhà của hắn quyến cử hành giày đặc hải táng, Lâm Chu cũng nên chúng tuyên bố sẽ đem cái kia Vương Quý hồn phách không ngừng nghỉ địa vĩnh viễn tế luyện xuống, lấy cáo ý Lâm Tân An cùng nhà của hắn quyến trên trời có linh thiêng. Vị này chính là Lâm Khiếu Thiên cùng Lâm Chấn Long cảm giác được bên người Lâm Chu cô bé này cường hãn, biết nàng dĩ nhiên là ngưng dịch cảnh thực lực của võ giả. Nay thật là làm cho người ta khó mà tin nổi, một cái 10 tuổi khoảng chừng con gái, tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy thực lực? Cái kia muốn từ vài tuổi bắt đầu tu luyện mới được a. Nàng chính là Nha Nha, nàng đã là hóa hình kỳ tu vi, vì lẽ đó hóa thành hình người. Chuyện này Lâm Chu cũng không gạt ra Lâm Khiếu Thiên cùng phụ thân Lâm Chấn Long. Là Nha Nha. Hạch. Nàng lại một lần nữa đã cứu chúng ta toàn tộc tính mạng a. Lâm Khiếu Thiên nói nhưng là muốn đối với Nha Nha rời bái, đương nhiên là bị Lâm Chu cho cực lực ngăn cản lại. Lâm Chu hướng về phụ thân và ra thoáng giảng giải một thoáng tách ra mấy ngày nay trải qua, chủ yếu là dàn xếp Nha Nha tộc lang, Nha Nha tiến vào hóa hình kỳ cùng với thu phục Kim Điêu sự tình. Có rất nhiều đều là giản lược mang qua, nghe được Lâm Khiếu Thiên cùng Lâm Chấn Long không khỏi rất là thổn thức.
So sánh với Lâm Chu trải qua, bọn họ cảm giác mình này một đời vẫn là trải qua quá bình thường chút. Cái này cựu phẩm viên nguyện luân đao là đưa cho phụ thân trường kiếm chỉ cho tới một cái bát phẩm, đưa cho gia gia trước tiên dùng, sau đó cho tới càng tốt hơn trường kiếm lại cho gia gia đổi đi. Lâm Chu nói phân biệt đem một cái viên nguyệt loan đao cùng một cái trường kiếm đưa cho phụ thân và gia gia. Đương nhiên, còn có mặt khác một đống lớn cấp đến bát phẩm, thất phẩm binh khí, có thể để cho Lâm gia một đám cường giả lần thứ hai thăng cấp từng người binh khí. Lâm Khiếu Thiên cùng Lâm Chấn Long bắt được từng người binh khí sau khi, không khỏi lại là một hồi lâu hưng phấn cùng thổn thức, chủ yếu vẫn là trong nội tâm xấu hổ, cảm thấy lấy trước chính mình không làm sao chăm sóc thật tốt cùng bảo vệ Lâm Chu, hiện tại nhưng là Lâm Chu đã ngược lại bảo vệ bọn họ, hơn nữa mọi chuyện khắp nơi đều ở nghĩ bọn họ. Chu Nhi, nói cho ngươi một tin tức tốt. Gia Gia đã tiến vào cấp 9 đỉnh cao, vi phụ cũng tiến vào cấp 9 trung kỳ, hiện nay tu vi võ công vẫn cứ đang không ngừng tinh tiến bên trong. Lâm Chấn Long cùng Lâm Chu nói rồi một thoáng, muốn ở nhi tử trước mặt cứu vãn một ít mặt mũi. Dù sao như thế ngắn thời điểm hắn liền từ cấp 8 đỉnh cao tiến vào cấp 9 trung kỳ, đổi đến trước đây quả thực là không dám tưởng tượng sự tình, không thể ăn Lâm Chu cho thần đan thần dược, nhưng tu vi nhưng không hề tinh tiến, vậy thì quá mất mặt. Chúc mừng phụ thân và Gia Gia. Lâm Chu rất vui vẻ vẻ mặt. Chu Nhi hiện tại hẳn là cũng đã cấp 9 trung kỳ tu vi đi. Lâm Khiếu Thiên cùng Lâm Chấn Long thử hướng về Lâm Chu hỏi một tiếng. Lần trước tách ra thời điểm, Lâm Chu vừa rồi tiến vào cấp 9, nghĩ đến lấy hắn thần tốc, hiện tại hẳn là có cấp 9 trung kỳ thậm chí cấp 9 đỉnh cao. Chu Nhi hiện tại vừa rồi cấp 10 sơ kỳ, lần này trở về, còn muốn nha nha ra tay mới có thể bảo vệ gia tộc, thực sự xấu hổ cực điểm. Lâm Chu một mặt xấu hổ vẻ mặt. Chu Nhi tiến vào cấp 10 rồi. Lâm Khiếu Thiên cùng Lâm Chấn Long không khỏi rất là khiếp sợ, đều tốc độ như vậy chả cảm thấy xấu hổ, cái kia hai người bọn họ chẳng phải là không cần sống trên đời. Tuy rằng tổ tôn ba đời đều rất xấu hổ, nhưng thực lực tất cả đều tăng lên tự nhiên là đại hỷ sự. Buổi tối Lâm Khiếu Thiên ở to lớn nhất trên hải thuyền đại bãi yến hội, làm Lâm gia tộc trưởng Lâm Chu đón gió tẩy trần. Đồng thời trước mặt mọi người tuyên bố Lâm Chu tộc trưởng tiến vào cấp 10 tin tức, toàn bộ Lâm gia tự nhiên cũng là đồng thời rơi vào mừng như điên bên trong. Tiếc nuối duy nhất chính là Lâm Chu cảm giác mình về đến chậm rồi một ít, không có thể cứu dưới Lâm Tân An tính mạng. Lâm gia tộc người vốn là không nhiều, chết một cái liền thiếu một cái, Lâm Tân An chết vừa nghĩ tới liền để Lâm Chu rất là phẫn nộ, thiếu không được lại đang thu hồn đỉnh dị gạ chút hỏa lực, tàn nhẫn mà giàn vật bên trong vương quý hồn phách. Đang tiến hành cả tộc chúc mừng gia hiến Lâm gia, đột nhiên thu được phía trước dò đường hải thuyền phát tới khẩn cấp lảng tránh tín hiệu. Lâm Khiếu Thiên vội vã rời đi yến hội, một bên để các tộc nhân nhanh chóng rời đi bong tàu, một bên chỉ huy một đám thủy thủ rời đi nguyên bản đường hàng không, hướng về một bên thay đổi đầu thuyền khẩn cấp về tránh ra. Cảm giác được tình huống khẩn cấp, Lâm Khiếu Thiên thậm chí tự mình đi tới bánh lái nơi đó, liều mạng xoay chuyển bánh lái, để hải thuyền có thể mau chóng quay đầu lại. Tại sao chúng ta muốn làm khẩn cấp lảng tránh? Phía trước có sóng lớn lại đây sao? Lâm Chu có chút không hiểu hướng về đứng ở bánh lái một bên Lâm Khiếu Thiên hỏi một tiếng. Trước hắn vẫn chưa từng có hàng hải trải qua, tự nhiên cũng không biết trong biển rộng tàu chuyến những này tín hiệu ý nghĩa. Có một chiếc khí thuyền lại đây, chúng ta nhất định phải lảng tránh. Chu Nhi, ngươi phải nhớ kỹ, tại đây biển rộng mênh mông bên trên, tuy rằng chúng ta cất bước ở an toàn tuyến đường, nhưng có chút thuyền cũng là không treo chọc nổi, nhìn thấy sau khi nhất định phải lảng tránh, biểu hiện ra đầy đủ cung kính, bằng không rất khả năng thu nhận đến ngập đầu thái dương. Lâm Khiếu Thiên một bên liều mạng dung chuyển bánh lái, một bên hướng về Lâm Chu nói tường tận một thoáng. Khí thuyền. Lâm Chu nhíu mày, cái từ này hắn tựa hồ là lần thứ hai nghe nói. Ở cẩn thận hồi ức một phen sau khi, hắn đúng là nghĩ ra đến, ở kỵ phủ trong mật thất dưới đất tìm tới mấy trương tàng bảo đồ, bên trong tựa hồ thì có nhắc tới khí thuyền vật này. Lâm Khiếu Tiên vẫn không trả lời, liền nhìn thấy xa xa trên mặt biển, một chiếc to lớn cự vật từ đối diện lấy tốc độ cực nhanh hướng bên này đi lại đây, cái tiêu cự thuyền toàn bộ thân thuyền so với Lâm gia to lớn nhất này chiếc hải thuyền đều còn cao hơn chí ít gấp 10 lần trở lên. Đây chính là Lâm Khiếu Tiên vừa nãy trong miệng khí thuyền rồi. Này chiếc to lớn khí thuyền toàn bộ thân tàu đen kịt, thuyền chiếc liền nằm dày đặc vô số đen nhánh nòng pháo. Cực kỳ ương ngạnh địa chỉ về mép thuyền hai bên, liền giống như trải qua hải thuyền nếu như dám đối với nó hơi có bất kính, liền lập tức sẽ đem đối phương nổ nát thành tặn bã như thế. Chương 234, một đi không trở lại. To lớn khí thuyền phân phối mở nước biển, ở tuyến đường trên nhấc lên ngập trời sóng biển, trực tiếp lật tung Lâm gia dựa vào ngoại đạo hai chiếc đến không kịp né tránh tiểu hải thuyền. May là Lâm Khiếu Thiên tự mình cầm lái đúng lúc điều chỉnh Lâm gia này chiếc đại hải thuyền đầu thuyền, bằng không lớn như vậy sóng biển rất khả năng để Lâm gia này chiếc to lớn nhất hải thuyền cũng trực tiếp lật úp ở trên biển. Ngay cả như vậy, này khí thuyền nhấc lên to lớn sóng biển vẫn cứ lật tung Lâm gia đặt tại trên bong thuyền yến hội, đồng thời sóng biển xông lên Lâm gia hải thuyền bong tàu, đem không kịp dưới bong tàu Lâm gia tộc người vọt tới siêu siêu vẹo vẹo, một ít tộc nhân thậm chí bởi vậy bị thương. May mắn có Lâm gia vài tên cường giả liều mạng cứu hộ mới phòng ngừa những này tộc nhân trực tiếp rơi xuống đến trong biển rộng. Cái kia chiếc to lớn khí thuyền trên bong thuyền đứng vài tên quần áo hoa lệ người, từ trên xuống dưới nhìn xuống vô cùng chật vật Lâm gia mấy chiếc hải thuyền, dùng tay chỉ trỏ trỏ phát sinh từng trận tiếng cười, liền giống như một người gắn phao liệu ở nghị ổ trên. Sau đó nhìn nghị ổ bên trong con kiến liều mạng dây rủa như thế, quả thực là khinh người quá đáng. Cứu vài tên tộc nhân bị tiên một thân nước biển Lâm Chu gọi tới nha nha cùng Kim Điêu, muốn đi chỗ đó hiêu trên thuyền tìm chủ thuyền đòi một lời giải thích, nhưng lập tức bị Lâm Khiếu Thiên cho ngăn cản. Ngàn vạn không thể đi, khí thuyền chính là trên biển pháo đài di động, một chiếc khí thuyền phòng ngự vượt xa quá Chu Nhi ngươi cựu ưu thiên kiếm trận, khí thuyền lực công kích một vòng bắn một lượt đủ để giết chết một tên ngưng dịch cảnh võ giả. Thao túng khí thuyền bình thường đều có ít nhất ngưng dịch 3 tầng trở lên thực lực, hơn nữa một chiếc khí thuyền nhất định phải do mấy tên ngưng dịch cảnh cường giả cộng đồng thao túng mới có thể đi xa. Ngươi hiện tại xông tới chỉ có thể là không công táng nộp mạng, chúng ta năm chiếc hải thuyền cũng sẽ ở khí thuyền lửa đạn bên dưới, trong khoảnh khắc bị xé thành mảnh vỡ. Lâm Khiếu Thiên lớn tiếng nói với Lâm Chu công khai trong đó lợi hại quan hệ. Không có ở trên biển trải qua, không biết trên biển lợi hại Lâm Chu, cuối cùng vẫn là lựa chọn nghe theo Lâm Khiếu Thiên khuyên bảo, mạnh mẽ áp chế lại đầy ngập lửa giận. Bất quá hắn cũng vững vàng mà nhớ kỹ vừa nãy cái kia chiếc cực kỳ ương ngạnh, xông lại thì lật tung Lâm gia hai chiếc hải thuyền, lật tung Lâm gia kỳ hạm trên bong thuyền yến hội, cũng thiếu một chút để Lâm gia kỳ hạm lật út cái kia chiếc khí thuyền tên cùng Sa Hảo. Sớm muộn có một ngày, Lâm Chu muốn đem này cùng Sa Hảo cho diệt, để trả hôm nay chịu đến đục nhã. To lớn cự vật cùng Sa Hảo gào thét mà qua, nhân tốc độ cực nhanh, rất nhanh sẽ ở chân trời biến mất rồi hình bóng, lưu lại một ngoài khơi tàn tạ. Lâm gia vớt lạc thủy thủy tay cùng hàng hóa, dòng giã bận bịu cả ngày thời gian mới đem tất cả thu thập sạch sẽ. Còn lại ba chiếc hải thuyền mang theo hết thảy tộc nhân nội tâm sự bất đắc dĩ cùng phẫn nộ, tiếp tục một đường hướng nam, hướng về Kim Sa quốc phương hướng chạy tới. Biển rộng là cái rất xinh đẹp địa phương, cũng là cái rất địa phương nguy hiểm. Ở đây, nếu như ngươi nhát gan, ngươi không chiếm được bất cứ thứ gì. Nếu như ngươi có đầy đủ dũng khí, ngươi muốn tất cả, biển rộng cũng có thể cho ngươi. Biển rộng mỹ lệ là bởi vì nó rất thuần túy, rất sạch sẽ. Một chút nhìn sang, ngoại trừ nước biển chính là Lam Thiên, không có chỗ nào so với nơi này càng thuần túy, càng sạch sẽ. Nguy hiểm, có dưới mặt biển, những kia to lớn động vật biển. Có trên mặt biển, mưa to gió lớn, cơn sóng thần. Đặc biệt loại kia mấy chục mét thậm chí hơn trăm thước cao chó điên lãng, ứng đối không cẩn thận, lúc nào cũng có thể sẽ để ngươi chôn thây đáy biển. Không trêu chọc nổi chính là những kia trên biển truyền kỳ thuyền, tựa cùng Sa Hảo, Song Hảo, Hắc Long Hảo. Lâm Khiếu Thiên đứng ở trên bong thuyền cùng Lâm Chu giảng giải trên biển một ít thưởng thức. Ra ra đi kinh nghiệm rất phong phú đi. Cái gì đều biết. Lâm Chu con mắt nhìn về phía trước, trong lòng vẫn cứ rất khó bình tĩnh. Ở trên đất bằng đều là không tránh thoát các loại phân tranh, đến trên mặt biển sau khi cũng giống như thế, cũng không biết có phải là hắn hay không vận may quá kém, đi đến chỗ nào, tai họa liền cùng đến chỗ nào. Đương nhiên, nếu như hắn trễ chạy về, Lâm gia khả năng đã gặp phải cái kia vương quý độc thủ. Không thể nói được, ra ra tu vi có hạn, cũng chỉ có thể lái xe loại này phổ thông hải thuyền, ở gần biển tiến hành một ít vận tải, mò bộ đơn giản công tác. Chân chính có kinh nghiệm hàng hải giả là loại kia nắm giữ chính mình khí thuyền thuyền trưởng, bọn họ thậm chí sẽ đi hải thần kết giới bên trong mạo hiểm, chỉ có dùng khí thuyền chinh phục hải thần kết giới, đây mới thực sự là thuyền vương, thuyền thần. Trong mắt Lâm Khiếu Thiên lộ ra hâm mộ biểu hiện, liền phảng phất một tên học sinh tiểu học khát vọng sinh viên đại học sinh hoạt. Khí thuyền cụ thể là món đồ gì, ra ra có thể nói tường tận nói sao? Lâm Chu vốn là chuẩn bị đem kỳ gia chiếm được tàng bảo đồ tạm thời gác lại một quãng thời gian, chờ mình tiến vào ngưng dịch cảnh sau khi, lại đi tìm kiếm cái kia trong tàng bảo đồ khí thuyền, nhưng trải qua bị cuồng sa hào nhục nhã một màn sau khi, hắn không muốn, không ngờ, lại tiếp tục chờ đợi. Ngưng dịch cảnh võ giả là có thể thao túng cùng sử dụng các loại pháp khí. Khí thuyền, kỳ thực chính là một loại cực lớn pháp khí, không cách nào mang tới trên bờ, chỉ có thể ở trong biển do nhiều tên ngưng dịch cảnh võ giả cộng đồng thao túng đi chiến đấu. Lần trước ở Trấn Long phủ ở ngoài, công kích kiếm trận màn ánh sáng cái kia ngưng dịch cảnh võ giả, ngươi còn có ấn tượng sao? Lâm Khiếu Thiên hướng về Lâm Chu hỏi một tiếng. Ừm. Ngưng dịch cảnh võ giả ngưng khí hóa dịch, huyền hóa lòng cương, ở bên ngoài cơ thể hình thành phòng ngự cương mạc, khi làm có một ít đặc biệt pháp khí sau khi là có thể lợi dụng uy lực của pháp khí đem loại này phòng ngự cương mạc mở rộng ra. Pháp khí cũng chia thập phẩm, sau đó có địa phẩm cùng tiên phẩm. Tượng khí thuyền loại này loại cỡ lớn pháp khí chính là cấp bậc chí ít ở địa phẩm trở lên pháp khí. Lâm Khiếu Thiên tiếp theo cùng Lâm Chu nói rồi một thoáng. Chúng ta loại này hải thuyền không thể thay đổi tạo thành khí thuyền sao? Còn có, chúng ta loại này hải thuyền không thể tiến vào ra nói hải thần kết giới. Lâm Chu tiếp theo hướng về Lâm Khiếu Thiên hỏi hai vấn đề. Không thể. Lâm Khiếu Thiên cười cợt, bởi vì chúng ta loại này hải thuyền là phổ thông thuyền, bên trong không có khí linh, cũng không cách nào chứa chấp được khí linh. Chỉ có dùng đặc thù vật liệu tế luyện ra pháp khí mới có thể nắm giữ khí linh, pháp khí cấp bậc càng cao, bên trong có thể chứa đựng khí linh liền càng cường đại. Trong tình huống bình thường, muốn tới chỗ nào mới có thể mua được loại này khí thuyền? Lâm Chu tiếp theo hướng về Lâm Khiếu Thiên hỏi một tiếng. Khí thuyền cần mấy trăm tên địa tôn cấp, thậm chí thiên tôn cấp trở lên luyện khí sư đồng thời hợp tác, dùng lượng lớn thiên tài địa bảo tế luyện chí ít ngàn ngày trở lên mới có thể tế luyện đi ra. Hiện tại toàn bộ đại lục trung thiên trên thiên địa kỳ tài hầu như tiêu hao hết, hơn nữa tôn cấp trở lên luyện khí sư cũng cực kỳ ít ỏi, vì lẽ đó hiện tại tân tế luyện ra khí thuyền thiếu mà lại ít, dường như gần trong vòng mấy trăm năm đều không có tân khí thuyền được xuất bản. Thế nhưng thời đại viễn cổ đã từng có cái luyện khí rất phồn thịnh thời kỳ, khi đó địa tôn cấp luyện khí sư, thiên tôn cấp luyện khí sư, thậm chí khí thánh, khí đế, khí hoàng chờ các loại nhiều không kể xiết, bọn họ ở thời đại kia tế luyện lượng lớn khí thuyền, nhưng này chút hiêu thuyền sau đó rất nhiều ở thám hiểm hoặc là hải chiến bên trong chìm nghỉm ở đáy biển thật sâu. Những này khí thuyền đều nắm giữ chính mình đặc biệt mà mạnh mẽ khí linh, chỉ có thần hồn sức mạnh rất cường đại võ giả mới có thể cảm ứng được chúng nó cũng chinh phục chúng nó, để chúng nó trở thành chính mình độc trúc khí thuyền. Ra ra ngươi xem một chút những thứ đồ này. Lâm Chu từ trong không gian chứa đồ lấy ra hắn từ kỷ nguyên trong phủ trong mật thất tìm tới vài tờ giấy bằng da dê, bắt được trước mặt Lâm Khiếu Thiên đến. Những tờ giấy bằng da dê nơi giấu bảo tàng đốt, đều không ngoại lệ tất cả đều viết khí thuyền hai chữ. Những này sẽ là viễn cổ khí thuyền chìm nghỉm địa điểm sao? Lâm Chu hướng về Lâm Khiếu Thiên hỏi một tiếng.
Chu Nhi, ngươi đây là từ nơi nào làm ra?
Lâm Khiếu Thiên nhìn thấy này tàng bảo đồ sau khi, kích động đến tay đều có chút run.
Vân Sa Thành lõm vào sau khi, ở Kỷ Nguyên phủ trong mật thất dưới đất siêu tầm đến.
Lâm Chu cùng Lâm Khiếu Thiên nói rồi một thoáng.
Những thuyền này đại thể bản vẽ, hẳn là đều là thời đại thượng cổ truyền xuống khí thuyền, xem bên trên nhỏ bé đánh dấu, mỗi một chiếc đều so với cái kia cùng xa hảo còn muốn uy mãnh.
Trong mắt Lâm Khiếu Thiên hiện ra cực kỳ si mê vẻ.
Ra ra, chúng ta giá thuyền quá khứ đem những này khí thuyền tìm tới cũng vất lên làm sao?
Lâm Chu thương lượng với Lâm Khiếu Thiên một thoáng.
Chuyện này không phải đơn giản như vậy.
Lâm Khiếu Thiên hướng về Lâm Chu cười cợt, sau đó hướng về hắn giải thích cặn kẽ một thoáng khí thuyền chôn giấu địa điểm hung hiểm.
Lâm Khiếu Thiên trường kỳ hàng hải là cái yêu thuyền người, nam mộng cũng muốn có một ngày có thể nắm giữ thuộc về mình khí thuyền, nhưng thực lực và tài lực không đủ, để nắm giữ khí thuyền giấc mơ cũng chỉ có thể dừng lại ở giấc mơ giai đoạn mà thôi. Cho dù là có thực lực và tài lực, cũng không phải liền nhất định có thể nắm giữ một chiếc khí thuyền.
Binh khí, pháp khí loại hình, chỉ cần ngươi có đầy đủ của cải, ở một ít đẳng cấp cao trong phòng đấu giá dù sao vẫn là có thể lấy được.
Thế nhưng, khí thuyền thứ này căn bản là không mua được.
Trừ phi loại kia loại cỡ lớn đế quốc hoàng đế, tập hợp đủ quốc nhân lực, vật lực tiến hành tế luyện.
Hoặc là, chính là trong tay có khí thuyền tàng bảo đồ loại này đồ vật, máy móc đến những kia nơi giấu bảo tàng điểm đem khí thuyền từ đáy biển mò đi ra.
Đương nhiên, tầm bảo quá trình sẽ không chỉ là vớt, một chiếc nằm ở đáy biển chìm nghỉm khí thuyền, chính là một con to lớn đáy biển quái thú.
Hơn nữa khí thuyền bởi vì hấp dẫn ngưng tụ thiên địa huyền khí, nó xung quanh đều là sẽ đưa tới lượng lớn cấp cao hải tộc yêu thú ở nơi đó xây tổ, thậm chí sẽ nhờ đó hình thành một cái đáy biển yêu thú chi thành.
Sau đó, đi cái loại địa phương đó vớt khí thuyền, còn muốn cướp đi những hải tộc này yêu thú lại lấy sinh tồn quý giá nhất đồ vật, không có đủ thực lực chỉ có thể là chịu chết uổng.
Hơn nữa, coi như nắm giữ đủ thực lực đem những hải tộc này yêu thú tất cả đều giết chết, nhưng nếu như không thể thu được đến khí thuyền bên trong khí linh tán thành, hoặc là thần hồn chi lực không đủ để trấn áp lại khí thuyền bên trong khí linh, mạnh mẽ tới gần khí thuyền kết quả chỉ có thể là bị khí thuyền bên trong khí linh phản chế, để tầm bảo người cũng trở thành khí linh con rối, mất đi bản thân ý thức ngơ ngơ ngác ngác dù đang ở khí thuyền phụ cận, hoặc là tử vong, hoặc là không có giá
trị lợi dụng cuối cùng bị khí linh thôn phệ.
Kỷ gia tổ tiên truyền xuống những này tàng bảo đồ, từ mấy ngàn năm trước Kỷ gia vẫn truyền tới Kỷ Nguyên này một đời, mấy ngàn năm qua này Kỷ gia không phải không đánh qua những này khí thuyền, chủ ý coi như Kỷ gia không dùng tới những này khí thuyền, nếu như có thể đem những này khí thuyền chiếm được, tùy tiện ra tay là có thể đổi lấy có thể so với một cái loại nhỏ quốc gia cự phú.
Lúc trước Kỷ gia cũng tổ chức qua quy mô lớn tìm kiếm mọi bộ khí thuyền hành động, nhưng kết quả cuối cùng đều là giữa đường mà phản hoặc là một đi không trở lại, cho nên mới đem những này tàng bảo đồ vẫn lưu truyền xuống rồi.
Chương 235, Viêm Hoa Đế Quốc.
Kỷ gia tổ tiên đại khái là hy vọng Kỷ gia hậu bối bên trong có thể ra một vị thiên tài tuyệt thế võ giả, có đầy đủ năng lực đi đem những này khí thuyền tìm được cũng vớt tới.
Chỉ cần có thể cho tới như vậy một chiếc, toàn bộ đại lục trung thiên quanh thân hải vực, Kỷ gia đều sẽ giữ lấy một vị trí.
Hiện tại, những này tàng bảo đồ nhưng là bất ngờ rơi xuống trên tay của Lâm Chu.
Thì ra là như vậy.
Lâm Chu gật gật đầu, hắn đương nhiên cũng nghĩ đến trong này hung hiểm, nếu không, hiện tại đại lục trung thiên vùng duyên hải hẳn là đâu đâu cũng có khí thuyền ở chạy.
Nay hải đồ trên nơi giấu bảo tàng điểm, hẳn là đều nằm ở biển sâu khu, quay đầu lại ta tìm tới tương quan hải đồ, tra ra chúng nó cụ thể địa điểm sẽ không quá khó.
Phòng chứng nơi đó sẽ rất tiếp cận hải thần kết giới, bằng vào chúng ta hiện tại hải thuyền, có thể an toàn đến nơi đó cũng không dễ dàng, chớ nói chi là vớt đáy biển khí thuyền.
Nếu như nơi đó thật sự khí thuyền tồn tại, vẫn không có bị vớt đi, đáy biển cái kia một mảnh khu vực khẳng định đã sớm thành hải tộc yêu thú loại cỡ lớn khu dân cư vị trí.
Lâm Khiếu Thiên nhìn trong tay tàng bảo đồ bổ sung vài câu, trong lời nói mang theo chút không cam lòng cùng bất đắc dĩ.
Trước tiên tra tra những địa điểm này đều ở nơi nào đi.
Lâm Chu cùng Lâm Khiếu Thiên nói rồi một thoáng.
Tương lai Lâm gia đi đến Kim Sa Quốc đảo dân tất cả đều lấy hải mà sống, nếu như không có một chiếc gia dáng hải thuyền, vĩnh viễn chỉ có thể kém người một bậc, được bắt nạt không thể hoàn thủ, liền như lúc trước cái kia khí thuyền trải qua thì như vậy, đây là Lâm Chu tuyệt đối không thể chịu đựng.
Lâm Khiếu Thiên điều tra một phen sau khi, đem trong đó một bức tàng bảo đồ đưa tới trên tay của Lâm Chu.
Cái này nơi giấu bảo tàng điểm cách chúng ta hiện nay vị trí là gần nhất, nếu như có một chiếc động lực mạnh mẽ tàu chuyến, thời gian 2 tháng là có thể đi nơi nào.
Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là này một đường quá khứ tất cả bình an, không gặp phải phiền phức gì.
Lâm Khiếu Thiên cùng Lâm Chu nói rồi một thoáng,
là rời xa đại lục phương hướng đi.
Lâm Chu quan sát Lâm Khiếu Thiên cho hắn lâm thời vẽ hải đồ, sau đó đối chiếu hướng dẫn nghi quan sát một phen.
Ừm, rời xa đại lục, đi tới biển sâu khu, ta nói 2 tháng hành trình là ở gió êm sóng lặng tình huống dưới, nhưng biển sâu khu không thể gió êm sóng lặng, nếu như hải thuyền không đủ mạnh, gặp phải hải yêu động vật biển rất khả năng trực tiếp liền bị va nát giá.
Mặt khác vài tờ địa đồ vị trí khu vực liền khá xa một ít.
Cái này từ chúng ta nơi này xuất phát,
ít nhất phải hơn 5 tháng thời gian,
cái này
nửa năm đi.
Cái này 1 năm trở lên, cái này thời gian 2 năm không biết có thể hay không đến.
Lâm Khiếu Thiên đem 5 bức tàng bảo đồ địa điểm từng cái nói cho Lâm Chu.
Chu Nhi hiện tại đừng làm đi nơi nào dự định, thực sự quá nguy hiểm.
Chờ sau này ngươi tiến vào ngưng dịch kỳ sau khi,
ra ra cùng đi với ngươi thử vận may.
Lâm Khiếu Thiên cuối cùng lại khuyên một thoáng Lâm Chu.
Ta biết.
Lâm Chu gật gật đầu.
Cùng ra ra Lâm Khiếu Thiên cách ra,
trở lại chỗ ở mình khoang thuyền trong phòng.
Quan sát một phen ra ra Lâm Khiếu Thiên hải đồ sau khi, Lâm Chu lần thứ 2 lấy ra hướng dẫn nghi. Hiện tại Lâm Chu vị trí địa phương, ở hướng dẫn nghi trên đã biến thành một cái màu xanh lục điểm nhỏ. Nay điểm nhỏ nhi chả mang theo cái mũi tên, chỉ vào hải thuyền đi phương hướng. Ngoài ra, đi theo Lâm Kiếu Thiên này trước kỳ hạm khác hai chiếc tiểu hải thuyền, cũng ở hướng dẫn nghi trên lấy màu xanh lục biểu hiện đi ra. Bên cạnh trải qua một ít cái khác đội tàu thuyền, tương tự biểu hiện ở hướng dẫn nghi trên, thế nhưng lấy màu vàng đến biểu thị. Màu xanh lục đại biểu quân đội bạn đi. Màu vàng đại biểu chính là trung lập. Màu đỏ đại khái chính là có địch ý tàu thủy hoạt động vật biển, nếu như xuất hiện lấy điểm đỏ biểu hiện đồ vật, liền muốn cẩn thận rồi. Lâm Chu bàn tính toán một chốc. Hắn hiện tại có hướng dẫn nghi, ở trong biển rộng căn bản không lo lắng vấn đề lạc đường. Khác thường thế giới kèm ngư lôi quản, 20 viên ngư lôi, dùng để công kích khí thuyền có thể sẽ chênh lệch chút, nhưng đối phó với trong biển lợi hại yêu thú cùng cái khác phổ thông thuyền hải tặc, khẳng định là không có vấn đề gì. Tránh khí thuật cùng nhìn xuyên thuật, để Lâm Chu cho dù là xuống tới trong biển cũng có thể tựa ngư như thế tự do đi khắp, đáy biển tất cả coi như ở trong bóng tối cũng có thể thu hết đáy mắt. Hắn còn có cực kỳ mạnh mẽ thiên thạch thuật. Hết thảy đáy biển khí thuyền bên cạnh đều sinh sống lượng lớn cấp cao hải tộc yêu thú, phòng trường bên trong tương đương với nhân loại ngưng dịch kỳ đỉnh cao tu vi đều không ít, muốn giết chết hoặc là đánh đuổi chúng nó đối với người bình thường loại võ giả tới nói, quả thực là mơ hão. Nhưng có thiên thạch thuật sau khi, Lâm Chu có thể ở khoảng cách rất xa ngoài ra, liền có thể đối với cái kia mảnh ngoài khơi phát động thiên thạch công kích. Lấy thiên thạch oanh kích cường độ, tất nhiên sẽ ở khu vực này bên trong gợi ra mãnh liệt biển gầm, loại này biển gầm tuy rằng trực tiếp sát thương những này yêu thú cấp cao rất khó, nhưng đem chúng nó dọa đi độ khả thi vẫn có. Chỉ cần đem chúng nó dọa đi rồi, Lâm Chu thì có cơ hội tới gần khí thuyền. Mà chinh phục khí thuyền, cần mạnh mẽ thần hồn chi lực. Lâm Chu nắm giữ chủ hồn phó hồn, thần hồn chi lực xa cao hơn cùng cấp võ giả, chính là không biết có thể hay không cùng này khí thuyền phù hợp với nhau, làm này khí linh tiếp nhận. Cái này, hẳn là bằng vận may đi. Lâm Chu cân nhắc, cho dù là chính mình đang đến gần khí thuyền thì, thần hồn bị hao tổn, tao ngộ công kích đầu tiên là phó hồn độ khả thi rất lớn. Chỉ cần chủ hồn không có bị hao tổn, hắn bất cứ lúc nào cũng có thể dùng thuấn cuốn trở về trục đem mình chuyển quay lại đến khu vực an toàn. Ngoại trừ mặt trên những thứ đó ngoài ra, hắn còn có một thứ đồ vật, hẳn là có thể dùng ở trên hải thuyền, để một chiếc phổ thông hải thuyền nắm giữ bộ phận khí thuyền uy lực. Đó chính là hắn Cửu Vũ Thiên kiếm trận. Hắn hiện tại có từ cốc Nam Sơn trại làm ra hơn 20 khối huyền thạch, đầy đủ kiếm trận thay đổi 3 luân huyền thạch. Biển rộng bên trên, không thể tượng tiết giáp binh vây công trấn Long phủ như vậy vây công hạm của hắn thuyền đi. Chỉ cần không đi khiêu chiến những kia mạnh mẽ khí thuyền, này năng lực phòng ngự đối với phổ thông thuyền tới nói hẳn là đầy đủ. Mà kiếm trận cắn giết lực, theo hắn tu vi tiến vào cấp 10, phát động sau khi trọng thương một tên cấp 10 cường giả đều không có vấn đề gì. Hiện tại trên tay hắn còn có một tấm kiếm trận tế luyện phù, có thể lại tế luyện Cửu Vũ Thiên kiếm trận, để nó uy lực tăng lên gấp 10 lần. Cần ngàn vạn điểm trào phúng Eiter, hai tên ngưng dịch cảnh võ giả hư phách, 150 kg thượng phẩm huyền đồng, 50 kg băng thạch. Thu hồn đỉnh bên trong có 3 tên ngưng dịch cảnh võ giả hư phách, ngàn vạn điểm trào phúng Eiter cũng đã đủ, không gian chứa đồ bên trong có nữa tấn băng thạch, chỉ kém 150 kg thượng phẩm huyền đồng. Theo giá thị trường, chỉ cần 75 kg băng thạch là có thể đổi đến nhiều như vậy thượng phẩm huyền đồng. Một khi này Cửu Vũ Thiên kiếm trận bị lại tế luyện, uy lực lại tăng lên nữa gấp 10 lần, coi như là ngưng dịch cảnh võ giả đang đối mặt này kiếm trận thời gian, nhất thời nửa khắc cũng không thể phá tăng rồi, mà kiếm trận phản kích cũng đủ để đối với ngưng dịch cảnh võ giả tạo thành thương tổn không nhỏ. Dùng ở trên hải thuyền, có thể làm hải thuyền tăng cường rất lớn phòng hộ năng lực. Như vậy, lần này tìm kiếm khí thuyền lữ trình, hiện tại chỉ còn giữ lại này kiếm trận cần quyết định. Tuyên bố nhiệm vụ, tìm kiếm cũng chinh phục một chiếc khí thuyền để bản thân sử dụng. Nhiệm vụ khen thưởng, tiến vào ngưng dịch cảnh. Giữa lúc Lâm Chu ở nơi đó nhiều lần suy nghĩ có hay không đi tìm khí thuyền thời điểm, Trào Phúng hệ thống rốt cục lại tuyên bố nhiệm vụ mới. Mà nhiệm vụ khen thưởng, nhưng là không cần Trào Phúng Eiter, không cần cũng điều kiện, chỉ cần Lâm Chu có thể tìm tới cũng chinh phục một chiếc khí thuyền, là có thể trực tiếp để hắn tiến vào ngưng dịch cảnh. Xem ra này một chuyến là nhất định phải đi. Coi như vì tiến vào ngưng dịch cảnh, cũng phải bắt được này khí thuyền mới được. Lúc trước Lâm Chu muốn đi Đại Lục Trung Thiên đi một chuyến, tìm cái luyện khí phát đạt gia tộc lớn đại tông phái, dùng băng thạch hướng về bọn họ trao đổi huyền đồng. Khẳng định có thể đủ thăng cấp kiếm trận nguyên liệu, kiếm trận uy lực tăng lên gấp 10 lần, chỉ chính là sức phòng ngự cùng lực công kích song song tăng lên gấp 10 lần, có này kiếm trận bảo vệ, hẳn là có thể bảo đảm một đường an toàn địa đi đến mục tiêu điểm. Ngược lại, muốn thu hoạch một chiếc khí thuyền, không thể không có nguy hiểm, mà một khi thành công, này tiền lợi là rất to lớn, không chỉ là một chiếc khí thuyền, còn có thể để Lâm Chu chính thức tiến vào ngưng dịch cảnh. Ngoại trừ hoàn thành nhiệm vụ để cho mình tiến vào ngưng dịch cảnh phương pháp ngoài ra, dựa vào săn bắt trảo phúng Eiter phương thức, Lâm Chu không biết năm nào tháng nào mới có thể săn bắt đến 1 tỷ điểm trảo phúng Eiter. Nhìn thấy cái kia to lớn con số cũng làm người ta tuyệt vọng. Hắn không phải mỗi một lần triệu hoán tiên thạch thuật đều có thể số may như vậy, vừa vặn đập chết một tên ngưng dịch cảnh nhân loại võ giả hoặc là hóa hình kỳ yêu thú. So sánh với 1 tỷ điểm trào phúng Eiter thu thập quá trình khá dài, đi tìm cũng chinh phục một chiếc khí thuyền tựa hồ càng nhanh hơn một ít. Hay là quá trình này có thể so với thu thập trào phúng Eiter càng khó, có lẽ sẽ ở trong quá trình này ném mất tính mạng của chính mình, nhưng cũng không thể nghi ngờ là cái đường tắt. Nghe nói Đại Lục Trung Thiên trên ngưng dịch cảnh võ giả rất nhiều, tuy rằng Lâm Chu cấp 10 tu vi, nhưng đến Đại Lục Trung Thiên sau khi vẫn cứ có chút không đáng chú ý. Vậy thì duy trì biết điều đi, nghĩ biện pháp đổi đến cần thiết vật liệu liền đi, không ở bên kia quá nhiều dừng lại. Chính là đi chỗ nào, Lâm Chu còn có chút do dự, hắn xưa nay không đi qua Đại Lục Trung Thiên, đối với tình huống bên kia thật không thể giải thích. Hướng về ra ra Lâm Khiếu Thiên hỏi rõ một chút đi, nói không chắc có thể đạt được một ít tin tức hữu dụng. Chu Nhi, nếu như ngươi đi Đại Lục Trung Thiên hối đoái một ít luyện khí vật liệu, ta ngược lại thật ra có cái nơi đi để cử cho ngươi. Lâm Khiếu Thiên biết được Lâm Chu muốn lại tế luyện kiếm trận, tìm kiếm lượng lớn tài liệu luyện khí thượng phẩm huyền đồng thời điểm, chủ động hướng về hắn nói ra.
Ừm, ra ra ngài nói.
Đại Lục Trung Thiên trên có cái Viêm Hoa Đế Quốc, ở Viêm Hoa Đế Quốc phía tây nam hướng về có cái Nam Quý Quận, Nam Quý Quận dưới hạt Mạnh Xuyên trong thành, có ta Lâm gia một cái chuyên môn làm luyện khí chi mạch. Ta Lâm gia tổ tiên đã từng lưu lại một khối ngọc bài, dựa vào này ngọc bài có thể cùng Lâm gia giải rác ở Đại Lục Trung Thiên trên cái khác chi mạch liên kết lạc. Nếu như ngươi cần hối đoái lượng lớn tài liệu luyện khí, tìm những khác luyện khí gia tộc, bọn họ rất khả năng đối với ngươi mưu đồ gây rối. Nếu như là người của Lâm gia bọn ta, chỉ cần bọn họ chịu nhận này ngọc bài, hẳn là thì sẽ không đánh những khác ý đồ xấu. Chu Nhi, ngươi đi tới Đại Lục Trung Thiên nhân sinh địa không quen, có thể thử cùng bọn họ liên lạc một thoáng. Nếu như cảm thấy bọn họ chịu nhận chúng ta này một nhánh mạch, nên cho ngươi rất nhiều tiện lợi. Lâm Khiếu Thiên nói đem một khối viết Lâm chữ, cũng điêu khắc một ít quái lạ hoa văn ngọc bài giao cho trong tay Lâm Chu. Chương 236, luyện khí thế gia. Này ngọc bài có người nói chính là Mạnh Xuyên trong thành Lâm gia tổ tiên đánh chế ra, ở ngọc bài trên có lưu lại bọn họ có thể nhận thức ám ký. Bọn họ dòng dõi kia là luyện khí thế gia, lẽ ra có thể từ những này ám ký trên nhận ra này ngọc bài thật giả, sau đó dành cho người hiệp trợ. Lâm Khiếu Thiên nói tiếp một thoáng, sau đó lấy ra một tờ bản đồ, đem từ nơi này đi tới Nam Quý quận Mạnh Xuyên thành con đường đại thể ở địa đồ bên trong vẽ ra.
Được rồi.
Lâm Chu nhận lấy ngọc bài cùng địa đồ, bái biệt qua cha mẹ, gia gia, thúc ba tộc nhân sau khi cưới lên kim điêu cùng nha nha đồng thời lần thứ hai từ ngoài khơi trở về đại lục. Đem địa đồ đưa vào hướng dẫn nghi sau khi, Lâm Chu chuyện cần làm liền rất đơn giản, cưới kim điêu lấy thẳng tắp khoảng cách ngắn nhất hướng về Đại Lục Trung Thiên Nam Quý quận Mạnh Xuyên thành phương hướng bay qua. Kim điêu tu vi hóa hình kỳ, hơn nữa thân thể to lớn, mang theo Lâm Chu ở trên bầu trời phi hành trên căn bản không cần quá nhiều thời gian nghỉ ngơi, này tốc độ phi hành quả thực có thể dùng tiến triển cực nhanh để hình dung. Lâm Chu tổng hợp khá là một thoáng, kim điêu tốc độ, nếu như không tính thời gian nghỉ ngơi, trên căn bản có thể cùng đời trước máy bay cùng sánh vai. Đại Lục Trung Thiên hiển nhiên so với đời trước Lâm Chu vị trí Á Âu Đại Lục hạng mục phải lớn hơn rất nhiều lần, vì lẽ đó tuy rằng kim điêu tốc độ cực kỳ nhanh, nhưng Lâm Chu đến Nam Quý quận Mạnh Xuyên thành vẫn cứ dùng gần thời gian một tháng. Mạnh Xuyên thành Lâm gia, ở Mạnh Xuyên thành bài không tiến vào 10 vị trí đầu, xem như là Mạnh Xuyên trong thành trung cấp gia tộc, Lâm Chu sau khi vào thành, tốn không ít công phu, mới rốt cục hỏi thăm được Lâm phụ vị trí, mặt khác, hắn cũng hỏi thăm được không ít liên quan với Mạnh Xuyên thành tin tức về Lâm gia. Nay Mạnh Xuyên thành tuy rằng chỉ là Nam Quý quận dưới một cái trúc thành, nhưng thành thị quy mô nhưng là cách xa ở Vân Phong quận thành bên trên. Lâm gia này một nhánh mạch ở Mạnh Xuyên thành không xếp hạng tới 100 vị trí đầu, nhưng chiếm diện tích cũng đã tương đương địa lớn hơn, y theo Lâm Chu bước đầu phòng trừng, chí ít hẳn là có một toàn bộ Dũng Hà trấn khu lớn như vậy. Quả nhiên, coi như Đại Lục Trung Thiên trên một tòa thành nhỏ bên trong gia tộc nhỏ, đều không phải Vân Sa thành bên trong những cái được gọi là gia tộc lớn có thể so sánh. Mạnh Xuyên trong thành trong đại gia tộc, bình thường sẽ có lượng đến 3 tên ngưng dịch cảnh cường giả bảo vệ, trung cấp gia tộc sẽ có một tên ngưng dịch cảnh cường giả hoặc là hơn 10 tên cấp 10 cường giả. Gia tộc nhỏ bình thường cũng chỉ có một tên hoặc vài tên cấp 10 cường giả. Y theo Lâm Chu thu thập đến tình báo, Lâm gia này hiện nay chỉ có một vị ngưng dịch cảnh cường giả, nhưng hơn một năm trước đó ra xa nhà trả vẫn không có trở về. Thiên Hổ Quốc Vân Phong quận Vân Sa thành Dũng Hà trấn Lâm gia một mạch tộc trưởng Lâm Chu đến đây bái phỏng, có chút trên phương diện làm ăn sự tình hiệp đàm. Kính xin hướng về gia chủ thông báo một tiếng. Lâm Chu khấu mở Lâm phủ môn sau khi, hướng về đi ra gia nô đưa lên danh thiếp nói rõ vừa đưa ra ý. Thiên Hổ Quốc, Vân Phong quận, Vân Sa thành, Dũng Hà trấn. Này ở nơi nào a? Nghe đều chưa từng nghe nói, khẩu khí đúng là rất lớn, vừa đến đã muốn gặp gia chủ nhà ta. Đi ra vị này gia nô một bên dùng nhị trước đào giấy hai, một bên một mặt vẻ mặt khinh bỉ nhìn Lâm Chu đưa tới danh thiếp. Có chút tài liệu luyện khí trên chuyện làm ăn muốn hợp tác với các ngươi. Lâm Chu tiếp theo cùng vị kia gia nô nói rồi một thoáng. Cha cha, chuyện làm ăn. Ngươi nếu là nói thẳng muốn tìm chúng ta Mạnh Xuyên Lâm gia đòi hỏi chút tiền cơm, ta để quý phủ các vị chủ nhân thu thập chút cựu y vật cho ngươi cũng là mà thôi. Nói cái gì chuyện làm ăn vậy còn là cho rồi. Mạnh Xuyên Lâm gia không lọt mắt các ngươi chấn nhỏ trên những kia bán lẻ. Ta xem ngươi vẫn là trực tiếp đem ý đồ đến nói rồi đi, miễn cho lãng phí thời gian của ta. Nói xong vừa nãy những câu nói kia sau khi, nhà này nô trực tiếp liền bay lên thiên. Hạ xuống sau khi treo ở trên một cái cây. Lâm Chu đã rất lâu không có như thế loại tính tình tự giới thiệu, còn dùng rất khách khí ngữ khí yêu cầu đối phương thông báo gia chủ loại hình, không nghĩ tới nhà này nô như thế dài dòng, chả coi hắn là thành lại đây xin cơm, xem ra muốn gặp Lâm gia này chi mạch gia chủ làm thành cuộc trao đổi này, nhất định phải một ít thủ đoạn phi thường mới được. Không lâu lắm, Lâm phủ trước đại môn liền là một hồi náo loạn, sói chu quỷ đều, liền có hai tên thân phận cao hơn một chút gia nô vật ra. Lâm Chu dùng nhìn tấu thuật vừa nhìn, là hai vị cấp 9 võ giả. Người nào càng dám cản rỡ như thế? Tới được hai người tuy rằng khí thế rất đủ, nhưng nhìn thấy Lâm Chu thời điểm vẫn có mấy phần ý sợ hãi, đại khái ý thức được đối phương nếu như không có nhất định dựa dẫm, là sẽ không như vậy ban ngày ban mặt tạp tới cửa đến. Ta đến từ Thiên Hồ Quốc Vân Phong quận Vân Sa thành Dũng Hà trấn, là Dũng Hà trấn Lâm gia chi mạch tộc trưởng, lần này lại đây muốn tìm nhà các ngươi chủ đảm một món làm ăn lớn. Có thể lúc trước vị kia gia nô nhưng lấy phái khiếu hóa tử ngự khí nỗ lực đem ta cho đổi rồi,
bất đắc dĩ cho hắn một ít giáo huấn. Nếu như các ngươi không đi nữa thông báo nhà các ngươi chủ, vậy cũng chớ trách ta chính mình một đường tìm đi vào. Lâm Chu ôm lấy hai tay cùng hai vị kia cấp 9 võ giả nói rồi một thoáng. Dù sao đây là Lâm gia chi mạch, Lâm Chu đường xa mà đến, hay là muốn cho chủ nhân lưu mấy phần mặt mũi. Nếu như không phải là bị xem là khiếu hóa tử phái, hắn cũng không đến nỗi cả gia động tĩnh lớn như vậy đến. Cái kia hai tên cấp 9 võ giả thương lượng một phen sau khi, một người trong đó để Lâm Chu chờ chốc lát, một người khác cấp 9 võ giả thì lại chạy vào trong phủ, xem ra là thông báo gia chủ đi tới. Khoảng chừng sau 5 phút, một tên 18, 19 tuổi cô gái xinh đẹp ở bốn tên cấp 10 cường giả hộ vệ dưới, đi tới cửa phủ trước. Nhìn thấy một chỗ bị Lâm Chu đả thương gian ô, cô gái kia tức giận đến là mày liễu dựng thẳng, hướng về Lâm Chu lớn tiếng chất vấn lên. Nay 18, 19 tuổi nữ tử, cũng là cấp 10 tu vi, nhìn dáng dấp là trong những người này quản sự. Ta là tới nói chuyện làm ăn, này bút món làm ăn lớn không muốn, không ngờ, nước phủ xa chạy người ngoài điển, mới tìm được Lâm phủ đến, ngươi những này gian ô quá mức mắt chó coi thường người khác, mới thay ngươi dạy bọn họ một phen. Nếu như ngươi đồng ý tiếp tục đảm cuộc trao đổi này, chúng ta tất cả dễ bàn, nếu như ngươi cũng cùng bọn họ như vậy kiến thức mắt chó coi thường người khác, làm ăn này, ta vẫn là giao cho nhà khác đi làm đi. Lâm Chu đối mặt vài tên cấp 10 cường giả, một mặt hờ hững vẻ mặt và bọn họ nói. Nói một chút ngươi chuyện làm ăn đi, nếu như đúng là khách tới cửa, mà nhà ta gian ô thất lễ quý khách, ta Lâm Ngọc thay hắn hướng về quý khách xin lỗi. Nếu như chính là vô lý tới cửa thủ nháo, ta Lâm phủ cũng không phải bất luận người nào muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Tên kia 18, 19 tuổi nữ tử lớn tiếng cùng Lâm Chu nói rồi một thoáng. Rất tốt. Vậy trước tiên xem đồ vật đi. Lâm Chu nói nhưng là đem khối này nữa tấn trùng băng thạch từ không gian chứa đồ bên trong ném đi ra, ầm. Địa một tiếng nện ở hắn cùng Lâm Ngọc trong lúc đó trên đất đập ra một cái hố sâu, dọa ở đây tất cả mọi người nhảy một cái. Bên người Lâm Ngọc một vị cấp 10 tu vi lão già trước sợ hết hồn sau khi, định thần nhìn lại, trong mắt nhưng là hiện ra hết sạch, hắn vội vã vào tới, ngồi xổm người xuống phủ sờ soạn một thoáng tạp trên mặt đất khối này nữa tấn băng thạch, sau đó trợn to hai mắt nhìn về phía Lâm Chu, phảng phất là có chút không quá tin tưởng trên thế giới lại có như thế khối lớn băng thạch như thế. Lâm Ngọc chờ, các loại, Lâm phủ cái khác cấp 10 võ giả cũng liền bận bịu đi tới, đồng thời vây nốt khối này nữa tấn trùng băng thạch. Sau đó ở nơi đó khiếp sợ không gì sánh nổi địa bắt đầu bàn luận. Đương nhiên, luyện khí thế gia rất nhanh sẽ xác nhận khối này băng thạch tuyệt đối không có giả dối, là tự nhiên hình thành khối lớn băng thạch, độ tinh khiết cao làm người liễu lưới. Ta muốn bắt 75 kg băng thạch đổi đồng giá thượng phẩm huyền đồng, Lâm gia gia chủ, làm ăn này các ngươi là làm vẫn là không làm? Lâm Chu hướng về Lâm Ngọc hỏi một tiếng, hồn nhiên không sợ những người này dám ở trước mặt hắn tham đi hắn khối này băng thạch. Làm. Làm. Làm ăn này đương nhiên muốn làm. Khải Bôn trưởng lão, Khải Đằng trưởng lão, hai người ngươi thông báo xuống hôm nay ở Hồng Ngọc các bày xuống yến hội, chiêu đãi quý khách. Lâm Ngọc nhưng là đứng dậy, tỏ rõ vẻ mừng rỡ trả lời Lâm Chu. Đệt, có muốn hay không như thế lợi thế a? Lâm Chu khinh bị cái kia Lâm Ngọc một câu, lúc này mới khoan thai đi tới, đem băng thạch thu hồi không gian chứa đồ bên trong. Lâm gia mấy vị kia cấp 10 trong mắt cường giả đều lộ ra tham lam tâm ý, nhưng Lâm Ngọc dùng ánh mắt đem bọn họ ngăn lại, bọn họ lúc này mới không có manh động. Sau đó Lâm Ngọc đem Lâm Chu tiến cử Hồng Ngọc các, đối với lúc trước gia nô thất lễ Lâm Chu việc đạo tạ tội sau khi, khiến người ta cho Lâm Chu dâng trà thủy. Lâm Chu lại đây chỉ là làm ăn, nếu Lâm Ngọc lễ nghi đến, hắn cũng không muốn, không ngờ, lại chỉ trích cái gì, trực tiếp cắt vào chủ đề. 1 kg băng thạch có thể đổi được bao nhiêu thượng phẩm huyền đồng? Lâm Chu hướng về Lâm Ngọc hỏi một tiếng. 1 kg hối đoái 2 kg, cái này là giá thị trường, đệ đệ có thể trước tiên đi tìm hiểu qua giá thị trường, sẽ cùng tỷ tỷ làm cuộc trao đổi này không muộn. Lâm Ngọc biết Lâm Chu tuổi tác lai lịch sau khi, cùng hắn lấy tỷ đệ tương xứng ngược lại cũng không tính đường đột, dù sao đều là đại lục trung thiên đế đô Lâm gia một mạch đi ra. Đương nhiên, lúc này Lâm Ngọc nhất định sẽ có chủ động cùng Lâm Chu rút ngắn quan hệ ý tứ. Ngươi này giá tiền ngược lại cũng thực sự, ta đối với bên này không quen, không muốn, không ngờ, chung quanh buôn ba đi tiến hành thay mới, ta cần 150 kg thượng phẩm huyền đồng, giao cho ngươi đi làm đại khái mấy ngày có thể đúng chỗ. Lâm Chu tiếp theo hướng về Lâm Ngọc hỏi một tiếng. Số lượng này hơi lớn, lấy Lâm gia chuyện làm ăn mạng lưới, đại khái ở trong vòng nửa tháng có thể chuẩn bị đầy đủ đi. Nhưng Lâm gia gần nhất chuyện làm ăn quay vòng có chút khó khăn, để nếu như có thể trước tiên lấy ra một phần băng thạch đi ra, tăng nhanh Lâm gia quay vòng vốn. Tốc độ lẽ ra có thể càng nhanh hơn một ít, khoảng chừng trong vòng 10 ngày là có thể thay mới xong xuôi. Lâm Ngọc bước đầu ước lượng một chốc, sau đó cùng Lâm Chu nói một tiếng. Lâm Chu cũng biết này lượng khá là lớn, Lâm gia có thể ở trong vòng nửa tháng thay mới xong xuôi, đã có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Để hắn trước tiên lấy ra một phần băng thạch đi ra dùng cho quay vòng, thì cũng chẳng có gì vấn đề, này Mạnh Xuyên thành Lâm gia cũng bất quá một tên ngưng dịch cảnh võ giả bảo vệ mà thôi, hơn nữa hiện tại không ở bên trong phủ, Lâm Chu cũng không lo lắng này Lâm Ngọc dám ở trước mặt hắn giở trò. Ta trước tiên dự chi cho ngươi 25 kg băng thạch, thay mới về 50 kg thượng phẩm huyền đồng sau khi, lại bù ngươi 25 kg, phân 3 lần bù xong, ngươi cảm thấy làm sao? Lâm Chu hướng về Lâm Ngọc hỏi một tiếng. Nay tự nhiên được, như vậy, ta tranh thủ để bọn họ ở trong vòng 8 ngày đem chuyện này cho đệ đệ làm thỏa đáng làm. Lâm Ngọc không khỏi đại hỉ, nếu như Lâm Chu không chịu trước tiên lấy ra băng thạch đến, lấy Lâm phủ hiện tại tài chính thực lực, nhiều nhất có thể trước tiên thu hồi 5 kg thượng phẩm huyền đồng liền đến giật gấu vá vai, nào sẽ rất lớn địa đến trễ thay mới thời gian. Chương 237 huyết thống.
Đương nhiên, điểm này Lâm Ngọc không muốn để cho Lâm Chu biết, sợ Lâm Chu biết sau khi lo lắng thực lực của Lâm gia không đủ, mà đem làm ăn này giao cho những gia tộc khác đi làm. Mặc dù mọi người đều họ Lâm, nhưng cùng với một cái Lâm thời điểm, đều đã qua mấy ngàn năm, hiện tại ai còn nhận ai vậy? Hơn nữa có lúc coi như ở một cái gia tộc, nội đấu lúc thức dậy, thậm chí so với người ngoài còn muốn hung tàn. Lần này ta lại đây, nếu là làm ăn, đương nhiên sẽ không để cho các ngươi phí công một hồi. Lâm Ngọc ngươi mà lại báo vị trí đổi chi phí đi ra cùng ta, nếu như thích hợp, ta này liền giao cho các ngươi đi làm. Lâm Chu nhấp ngụm trà, tiếp theo nói với Lâm Ngọc một thoáng. Đệ đệ đường xa mà đến, tỷ tỷ giúp đệ đệ việc này cũng là hẳn là, nói cái gì thay mới chi phí quá khách khí rồi. Lâm Ngọc hướng về Lâm Chu khoát tay háo một cái. Ta người này không thích nợ ơn người khác, nếu như ngươi không chịu thu thay mới chi phí, ta chỉ có thể làm ngươi có ý đồ riêng nỗ lực giết người và bảo, làm ăn này ta xem ta hãy tìm nhà khác đi làm đi. Lâm Chu nhưng là hàn dưới mặt qua lại Lâm Ngọc vài câu. Xem đệ đệ lời nói này, tỷ tỷ có thể có dụng tâm gì? Nếu như đệ đệ cảm thấy tỷ tỷ ra phân lực, chân tâm muốn cảm tạ lời của tỷ tỷ đúng là có một chuyện muốn nhờ, chỉ là không biết đệ đệ có chịu hay không đáp ứng. Lâm Ngọc vội vã trở về Lâm Chu vài câu. Nhìn thấy lớn như vậy khối băng thạch, không thấy hơi tiền nổi máu tham là giả, vừa nãy lúc ở bên ngoài, mấy vị trưởng lão trong mắt đều có ý kia, bị Lâm Ngọc ánh mắt ngăn lại. Ngược lại không là Lâm Ngọc phẩm đức cao bao nhiêu vẫn còn, mà là nàng cân nhắc Lâm Chu này nếu dám một mình lại đây làm giao dịch này, hơn nữa còn có thể lập tức lấy ra lớn như vậy khối băng thạch đến, sau lưng Dũng Hà trấn Lâm gia rất khả năng thế lực kinh người. Thậm chí này bên người Lâm Chu lén lút đều có ngưng dịch cảnh cường giả đi theo. Mà Lâm phủ duy nhất ngưng dịch cảnh cường giả, phụ thân của Lâm Ngọc Lâm Khải Hiển, hơn một năm trước đó ra cửa đến nay không về, bằng bạch để một vị cùng họ đồng tông đồng ý lại đây chăm sóc chuyện làm ăn Lâm gia hậu duệ trở mặt thành thủ, rất có thể sẽ cho Lâm phủ rước lấy họa diệt môn. Thiếu niên này lúc trước một lời không hợp đem hơn 10 người gia nô đánh thành trọng thương, cũng đã nói rõ đối phương tính khí, ở không thăm dò rõ ràng nội tình trước đó, Lâm Ngọc tuyệt đối không thể cân nhắc chuyện giết người đoạt bảo. Hơn nữa nàng hiện tại vừa vặn cũng đối mặt một cái bản thân không cách nào giải thoát cảnh khốn khó muốn cầu người giúp đỡ, phụ thân không ở, hay là thiếu niên này sau lưng Lâm gia có thể giúp nàng giải quyết hiện tại phiền phức. Vì lẽ đó, mặc kệ bên ngoài các trưởng lão nghĩ như thế nào, Lâm Ngọc chí ít là không có đối với Lâm Chu lên này giết người đoạt bảo tâm tư. Ta lần này lại đây chỉ muốn cùng ngươi đàm thành cuộc trao đổi này, nếu như ngươi giúp ta việc này, ngươi xem khối này còn lại băng thạch muốn cầm cái 1 kg, 2 kg, ta khảm cho ngươi một khối là được rồi. Còn hỗ trợ sự tình. Thứ ta thời gian có hạn, thực sự hữu tâm vô lực. Lâm Chu không muốn, không ngờ, sự tình cả đến phức tạp như thế. 1 kg 2 kg băng thạch. Vừa xa quá Lâm phủ lần này hỗ trợ nên có thù lao, Lâm Chu đương nhiên cũng là xem ở đồng nhất cái Lâm chữ trên, mới cho lần này chuyện làm ăn bọn họ làm. Việc này ngược lại không cần tiêu hao đệ đệ quá nhiều thời gian. Chỉ ở mấy ngày nay thay mới vật liệu thời điểm thuận tiện là có thể làm. Đệ đệ mà lại trước hết nghe tỷ tỷ đã nói là chuyện gì, rồi quyết định có đáp ứng hay không không mượn, được không? Coi như tỷ tỷ cầu đệ đệ lần này. Lâm Ngọc một mặt ngượng nghịu nhìn về phía Lâm Chu, ánh mắt điềm đạm đáng yêu lộ ra vài tia ý cầu khẩn. Ngươi lại nói đi, nhưng ta không nhất định sẽ đáp ứng. Lâm Chu không chút nào làm vẻ mặt Lâm Ngọc lay động, chỉ là nhàn nhạt trở về nàng một câu. Đệ đệ đến từ Thiên Hồ quốc nào có? Tỷ tỷ vừa nãy nghe đệ đệ nói về, lúc đó cửa tình cảnh có chút sốt sắng, giờ khác này nhưng là có chút không nhớ rõ. Lâm Ngọc nhưng không nói nàng muốn Lâm Chu rút một tay, trái lại hướng về Lâm Chu hỏi dò lên. Thiên Hồ quốc Vân Phong quận Vân Sa thành Dũng Hà trấn Lâm gia. Lâm Chu lần thứ hai cùng Lâm Ngọc nói rồi một thoáng. Đệ đệ chờ. Lâm Ngọc nhưng là khiến người ta đem một quyển giấy đặt ra phổ lấy lại đây, ở phía trên tuần tra một phen, vẫn đúng là tra được có Thiên Hồ quốc Lâm gia một ít manh mối. Ghi chép bên trong Lâm gia có một cái chi mạch tiến vào Thiên Hồ quốc, nhưng cụ thể rơi vào cái nào quận trong thành nhưng không có đến tiếp sau tin tức, cái hướng kia cũng chỉ có này một nhánh Lâm gia chi mạch, vì lẽ đó khẳng định là Dũng Hà trấn Lâm gia không thể nghi ngờ. Đệ đệ có thể có Lâm gia tổ truyền ngọc bài. Lâm Ngọc lại hướng về Lâm Chu hỏi một tiếng. Mạnh Xuyên thành luyện khí Lâm gia xem như là hết thảy chi mạch bên trong khá lớn chủ chi, lúc trước cho mỗi cái rời đi chi mạch đều đưa một khối bí pháp đánh chế ngọc bài, lấy này có thể ở sau đó xác nhận lẫn nhau trong lúc đó thân phận. Cái này nhưng là, Lâm Chu lấy ra Lâm Khiếu Thiên cho hắn ngọc bài đưa tới trước mặt Lâm Ngọc. Lâm Ngọc lấy ra cái kia ngọc bài, trong miệng nói lẩm bẩm, đem một vài bí pháp đánh vào ngọc bài bên trong mở ra một loại nào đó cấm chế. Mấy phút sau khi, Lâm Ngọc dừng lại, thoáng nghỉ ngơi lượng tức sau khi, đem trong cơ thể huyền khí chậm rãi rót vào đến ngọc bài bên trong, lại một lát sau, ngọc bài phát sinh lục quang nhàn nhạt. Nhìn thấy này ánh sáng xanh lục sau khi, Lâm Ngọc thở phào nhẹ nhõm, sau đó đem ngọc bài đưa tới trong tay Lâm Chu. Hiện tại nàng đã xác nhận khối ngọc này bài xuất từ Mạnh Xuyên thành Lâm gia không giả, còn cần xác nhận liền là trước mặt thiếu niên này huyết mạch. Đệ đệ cũng đem trong cơ thể huyền khí rót vào đến này ngọc bài bên trong đi. Lâm Ngọc cùng Lâm Chu nói rồi một thoáng. Vì sao? Lâm Chu hướng về Lâm Ngọc hỏi một tiếng. Tỷ tỷ chỉ là muốn xác nhận một thoáng này ngọc bài không có bị bên ngoài Lâm gia người cướp đi, cái này kính xin đệ đệ thông cảm. Lâm Ngọc một mặt thận trọng biểu hiện. Nếu như ta đưa vào huyền khí, này ngọc bài cũng là phát sinh ánh sáng xanh lục, liền chứng minh là ta là Lâm gia huyết thống. Lâm Chu hướng về Lâm Ngọc xác nhận một thoáng, hắn đúng là có chút kỳ quái này Lâm Ngọc tại sao như vậy thận trọng, bất quá là cái giao dịch mà thôi, dưới cái nhìn của Lâm Chu cùng hắn có phải là Lâm gia huyết thống đều không quan trọng. Ừm, Nếu như đệ đệ không phải Lâm gia huyết thống, này ngọc bài sẽ phát sinh hồng quang, như vậy, tỷ tỷ có việc cũng không phiền toái nữa đệ đệ, chỉ giúp đệ đệ đem lần này chuyện làm ăn làm xong là được rồi. Lâm Ngọc hướng về Lâm Chu giải thích một thoáng. Nếu như Lâm Chu thực sự là Lâm gia huyết thống, Lâm Ngọc tin tưởng hắn không thể đối với hiện tại nàng tao ngộ sự tình thấy chết mà không cứu. Nếu như Lâm Chu không phải, mà là từ nơi khác đoạt đến ngọc bài giả mạo người Lâm gia lại đây làm ăn, Lâm Ngọc cũng sẽ không hy vọng hắn có thể xuất thủ cứu giúp, chỉ là tài liệu luyện khí chuyện làm ăn vẫn là sẽ nghe theo. Ta đúng là Lâm gia huyết thống, hai ngày trước ta ngược lại thật ra từng thử dùng huyền khí đưa vào này ngọc bài, nhưng cái gì quang cũng không phát ra qua. Lâm Chu đem ngọc bài bỏ vào trên mặt bàn, cùng Lâm Ngọc nói rồi một thoáng. Đó là bình thường, lúc trước ngọc bài trên có cấm chế, vừa nãy ta dùng bí pháp mở ra này ngọc bài trên cấm chế, ngươi lại đưa vào huyền khí mới sẽ có phản ứng. Lâm Ngọc hướng về Lâm Chu giải thích một thoáng. Vậy cũng tốt. Lâm Chu ngược lại cũng không để ý lắm, một lần nữa lấy ra ngọc bài sau khi thử đem trong cơ thể huyền khí đưa vào đến ngọc bài bên trong. Chỉ chốc lát sau, để Lâm Chu có chút kỳ quái, để Lâm Ngọc khiếp sợ không gì sánh nổi một màn phát sinh. Lâm Ngọc không chỉ là khiếp sợ, đang uống trà chén trà trong tay của nàng đều không lang một tiếng té rớt đến trên đất, người cũng thiếu chút nữa nhi từ trên ghế trượt xuống dưới. Trong tay Lâm Chu ngọc bài không có phát sinh ánh sáng xanh lục, cũng không có phát sinh hồng quang, mà là phát sinh trắng loá bạch quang. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới. Thực sự không nghĩ tới. Chuyện này thật là làm cho người ta kích động rồi. Lâm Ngọc nhìn thấy này bạch quang sau khi, nhưng là lệ rơi đầy mặt, toàn thân đều kích động đến bắt đầu run rẩy. Này bạch quang là chuyện gì xảy ra? Làm sao không phải ánh sáng xanh lục? Ta nhưng là chính tông Lâm gia huyết thống. Lâm Chu nhíu mày, vừa đến Lâm Ngọc lúc trước không có nói với hắn minh quang ngoại trừ ánh sáng xanh lục cùng hồng quang ngoài ra đại diện cho cái gì, thứ hai, Lâm Ngọc này kích động đến lệ rơi đầy mặt lại gây nên cớ gì? Bạch quang tương tự mang ý nghĩa Lâm gia huyết mạch, hơn nữa là Lâm gia chính tông nhất huyết mạch. Bạch quang càng mãnh liệt, huyết thống liền càng thuần khiết. Hơn nữa là Lâm gia tổ tiên dùng bí pháp phong ấn tại tử tôn trong gen huyết mạch. Tổ hấn có vân, ngọc bài bạch quang hiện thế ngày, liền là ta Lâm gia chấn chỉnh lại hùng phong thời gian. Trung thổ đại lục hết thảy Lâm gia đều phải vô điều kiện hiệp trợ. Đệ đệ ngươi là Lâm gia liệt tổ liệt tông tuyển chọn người a? Có chuyện gì sau đó xin cứ việc phân phó tỷ tỷ là được rồi, tỷ tỷ y theo tổ hấn là không thể cự tuyệt. Lâm Ngọc đi tới nắm lấy Lâm Chu hai tay, mặt tiến đến mặt mũi của Lâm Chu trước, hai mắt sáng lên nhìn hắn, liền như nhìn thấy một cái kỳ chân dị bảo như thế. Có muốn hay không khuyết đại như vậy a? Huyết thống còn có thể phong ấn đến trong gen. Này không phù hợp khoa học a. Lâm Chu bị Lâm Ngọc nhìn ra có chút không quá tự tại. Này Lâm Ngọc cũng là cái mỹ nhân bại hoại, hơn nữa là cái thành thục nữ tử, như vậy nắm lấy thân thể của Lâm Chu, còn tiến đến trước mặt hắn đến, lui qua đời này đến hầu như không chiếm qua nữ sắc Lâm Chu hơi có chút tâm thần dập dờn, thiếu một chút nhi không nắm giữ ở. Xin lỗi, tỷ tỷ quá kích động. Lâm Ngọc phát hiện mình đường đột, cùng với mình và Lâm Chu trai gái khác nhau sau khi, không khỏi đỏ mặt chứng nhi, vội vã lui trở về chỗ ngồi của mình. Cái kia, chúng ta có thể tiếp theo đàm vừa nãy chuyện làm ăn sao? Ngươi rốt cuộc muốn ta hỗ trợ cái gì? Lâm Chu đúng là cấp tốc khôi phục kiên tĩnh, sắc mặt không hề lay động địa nhắc nhở Lâm Ngọc một tiếng. Cái kia cái gì Lâm gia tổ tiên phong ấn huyết thống loại hình, Lâm Chu căn bản cũng không có tin tưởng, hắn thậm chí hoài nghi là Lâm Ngọc cố ý ở ngọc bài trên dở trò gì, cả gia tình cảnh này đến muốn hết sức làm quen với hắn. Tại đây nhược nhục cường thực thượng võ trong thế giới, chuyện gì vẫn là đem đối phương muốn ác liệt một ít tốt, không phải vậy liền có thể đã trúng đối phương cái trọng. Đệ, ngươi huyết thống sự tình tạm thời đừng làm cho người thứ ba biết, chờ ta phụ thân sau khi trở về, đem việc này bẩm báo qua hắn sau khi lại tính toán. Hiện tại đại lục trung thiên trên mỗi cái Lâm gia đều rất yếu, có chút thậm chí dựa vào Lâm gia lúc trước kẻ thù. Tình thế tương đương phức tạp, không người nào có thể đặc biệt đáng giá tín nhiệm. Vạn nhất bị người ta biết huyết mạch của ngươi, rất có thể sẽ thu nhận một ít không tên truy sát, đến lúc đó Lâm gia phục hưng liền vô vọng rồi. Lâm Ngọc giống nghĩ tới điều gì, vội vã rất thận trọng về phía Lâm Chu giao cho một tiếng. Ồ, hiện tại ta huyết thống sự tình bị ngươi biết rồi, ta chẳng phải là muốn giết ngươi diệt khẩu. Lâm Chu nhíu mày, này đều cái gì cùng cái gì a? Lại đây đàm cái chuyện làm ăn mà thôi, cả ra như thế mơ hồ máu chó đồ vật đã đến. Chương 238, kỳ hạt cuối. Đệ nói giỡn, tỷ tỷ là sẽ không đem việc này tiết lộ ra ngoài. Lâm Ngọc nói xong lời này, nhưng là nhìn về phía trong phòng hai cái chính đứng ở một bên hầu hạ nha hoàn. Trong mắt nàng thoáng hiện ra không đành lòng vẻ, nhưng chỉ chốc lát sau cắn răng một cái, trong mắt hàn quang lóe lên, trong tay không biết ném xảy ra điều gì ám khí, hai cái nha hoàn trong nháy mắt đổ ở trên mặt đất, đầu vội vã địa lăn xuống đến một bên. Cùng lúc đó, Lâm Ngọc thần hồn bên trong cũng bắn ra hai đạo ánh sáng xanh lục, không biết là bí thuật gì, đem hai cái nha hoàn ly thể nhỏ yếu hồn phách cũng cho bị bỏng thành hồn cặn bã. Lâm Chu lắc đầu, mặc dù biết chuyện này Lâm Ngọc là làm cho hắn xem, nhưng chung quy cảm giác tàn nhẫn chút. Lâm Ngọc này số tuổi nhỏ, phong cách hành sự cùng nàng tuổi tác nhưng là khá là không hợp. Nàng nói tới để hắn hỗ trợ sự tình, hắn cũng phải nhìn tình huống quyết định, không cần thiết trêu chọc phiền phức hắn sẽ không đi dễ dàng trêu chọc. Được rồi, hiện tại chuyện này chỉ ngươi ta tỷ đệ hai người biết được, nếu như có người thứ ba biết, liền là ta Lâm Ngọc tiết lộ ra ngoài, đến lúc đó ngươi như muốn chỉ trích tỷ tỷ, động thủ giết tỷ tỷ liền là. Lâm Ngọc giết người xong sau khi cầm lấy chén trà, rất thản nhiên địa cùng Lâm Chu nói rồi một thoáng.